Chương 225, lưu lại Tôn Thượng Hương. Tào Hưu nghe được Tôn Thượng Hương lời nói, trong mắt vẻ mặt càng là kinh ngạc, không nghĩ đến Tôn Thượng Hương đến Hứa Đô, dĩ nhiên là đào hôn đến. Thú vị. Tào Hưu nhất quán không sợ phiền phức, vưu Tôn Thượng Hương như vậy như hoa như ngọc nữ tử đến nhờ vả, làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa đây? Như vậy không đạo đức hành vi, há không phải là cùng Liễu Hạ Huệ không có bất kỳ phân biệt, quả thực là không bằng cầm thú. Tào Hưu mỉm cười nói, Thượng Hương đến Hứa Đô, ta cầu cũng không được, cứ việc an tâm ở lại chính là. Tôn Thượng Hương nở nụ cười xinh đẹp, thoáng trên mặt tái nhợt có thêm một vẻ hường hào, cả người đều tựa hồ có tinh khí thần. Thứ Ngô huyện trốn ra được, trên người nàng cũng không có thiếu tiền. Lại là lần đầu tiên đi xa nhà, nàng không có kinh nghiệm, lên phía bắc trên đường nhìn thấy lang bạt kỳ hồ người nghèo, liền không nhịn được tiếp tế một điểm, cho tới tiền trên người càng ngày càng ít. Tôn Thượng Hương đau lòng nhất là nàng tiếp tế người nghèo thời điểm, trái lại bị đối phương muốn xê ướp đoạt tiền tài, thậm chí muốn bắt nàng. Nhờ có nàng có võ nghệ kề bên người, mới đánh chạy người. Từ nay về sau, Tôn Thượng Hương cũng không tiếp tục tin tưởng người ngoài, một đường ăn gió nằm xương lên phía bắc. Cũng may thuận lợi đến rồi Hứa Đô. Tôn Thượng Hương lên phía bắc trên đường, cũng ăn rất nhiều khổ, hiện tại rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Tôn Thượng Hương chắp tay nói, "Tào công tử, cảm tạ ngươi." Tào Hưu lắc đầu nói, "Xưng hô Tào công tử quá khách khí, ngươi đồng ý liền xưng hô một tiếng Tào huynh, hoặc là gọi thẳng tên, cũng hoặc là xưng hô ta Tự Văn Liệt cũng có thể." Tôn Thượng Hương tính tình hào hiệp, cười nói, "Đa tạ Tào huynh." Tào Hưu xua tay dẫn Tôn Thượng Hương tiến vào bên trong phủ, trước tiên gọi tới nha hoàn, vì là Tôn Thượng Hương chuẩn bị thích hợp quần áo, để Tôn Thượng Hương rửa mặt một phen, lại sắp xếp người đưa thức ăn tới. Ngày xưa Tôn Thượng Hương ăn cơm rất nhã nhặn, có nề nếp đều có quy tắc. Ngày hôm nay thực sự là đói bụng đến phải thảm, dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, rất nhiều lúc ăn bữa trước không có bữa sau, hiện tại rốt cục có thể ăn no. Tào Hưu ở một bên chăm sóc, thấy Tôn Thượng Hương ăn như hùm như sói, khẽ cười nói, "Ăn từ từ, đừng nghẹn." Tôn Thượng Hương nguyên lành trả lời hai tiếng, quá một hồi lâu, nàng ăn no sau có tinh thần, mới thở dài một tiếng, lau khô miệng nói, "Tào huynh, nhường ngươi cười chê rồi." Tào Hưu nói, "Ăn no là tốt rồi, ta ở trên chiến trường liên tục chém dê hết, so với ngươi càng là ăn như hùm như sói." Tôn Thượng Hương vẫn còn có chút thẹn thùng, vừa nãy nhịn không được, thực sự là quá đói bụng. Tào Hưu chủ động hỏi, "Ngươi nói là đào hôn lên phía bắc, chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên đào hôn rời đi." Tôn Thượng Hương tâm tình có chút hạ, có chút ủy khuất nói, "Nhị ca cùng Lưu Bị liên hợp, muốn đem ta gả cho Lưu Bị thông gia, ta không vui, hy vọng nhị ca từ chối. Nhưng là nhị ca cố ý muốn thông gia, ta liền trốn thoát." "Lưu Bị?" Tào Hưu trong lòng càng là kinh ngạc. Thực sự là lịch sử quán tính a, Tôn Lưu liên minh lại xuất hiện, còn dự định thông gia. Đáng tiếc hắn rất sớm phò một chân vào, ảnh hưởng Tôn Thượng Hương, cho tới Tôn Thượng Hương lên phía bắc Hứa Đô. Tin tức truyền tới Kinh Châu đi, không biết Lưu Bị nhận được tin tức là như thế nào tâm tình, gặp thay đổi phong tục cùng Quan Vũ mang như thế mũ sao. Tôn Thượng Hương thấy Tào Hưu hơi kinh ngạc, tựa hồ là không tin tưởng, hỏi, "Tào huynh là không tin phải không?" Tào Hưu hồi đáp, "Không phải không tin tưởng, là khó có thể tin tưởng. Lưu Bị đã năm gần nửa bách, già đầu, cũng không bao nhiêu ngày sống dễ chịu. Tôn quyền tốt xấu là ngươi nhị ca, dùng như thế nào ngươi thông ra đây? Thực sự là không thích hợp." "Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy." Tôn Thượng Hương trong lòng vẫn cứ có chút oán hận. Đổi làm là đại ca, tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhất định sẽ từ chối. Nhị ca đúng là không giống nhau. Tôn Thượng Hương ngược lại cũng nhìn thoáng được, thử một tiếng nói, "Ta đều không có gả qua người, là hoa cúc đại khuê nữ, nhưng phải gả cho một ông già, quá bẩn thỉu người." Tào Hưu an ủi, "Ngươi cứ việc yên tâm được, không cần có bất kỳ lo lắng. Coi như Tôn quyền phái người tìm đến ngươi, chỉ cần ngươi không rời đi, chuyện lớn hơn nữa ta dốc hết sức chống đỡ. Chỉ cần ngươi đồng ý lưu lại, tất cả có ta." Tôn Thượng Hương trong lòng vui mừng. Một câu "tất cả có ta", để trong lòng nàng ấm áp, tốt sâu chạy trốn tới Hứa Đô không có bị bỏ qua. Nếu như Tào Hưu mặc kệ lúc trước quyết định, tháng, ngay liền thẳng đạm. Tào Hưu cùng Tôn Thượng Hương trò chuyện, cũng tiên một bước nói xuông hiểu rõ Dương Châu thế cuộc. Lưu Bị cùng Tôn quyền liên hợp, muốn dốc hết sức chống lại Tào Tháo. Thực cũng bình thường. Lưu Bị mưu sĩ là Gia Cát Lượng, là có thể làm chiến lược quy hoạch người, rất rõ ràng ba cường tê danh C hấp tình huống, tất nhiên là lão nhị cùng lão tam liên hợp mới có thể chống lại lão đại. Tôn quyền bên người, chi kỷ mưu sĩ Lô Túc cũng ở. Lẫn nhau so sánh Trương Chiêu như vậy đi đầu đại ca, Lô Túc chung với Tôn quyền, lại có chiến lược ánh mắt, nhất định sẽ tận sức với bảo đảm Tôn Lưu hai bên liên hợp. Hai chiều lao tới dưới, Tôn Lưu liên hợp rất bình thường. Tào Hưu trấn an được Tôn Thượng Hương, khiến người ta mang theo Tôn Thượng Hương đi nghỉ ngơi, càng đơn độc sắp xếp một chỗ sân. Tào Hưu phiêu kỵ phủ tướng quân đã khuếch lớn hơn rất nhiều, bởi vì trong nhà thê tê hát thiếp tương đối nhiều. Người hơn nhiều, nhất định phải có đầy đủ sân, bằng không liền chen chúc. Tôn Thượng Hương ở quý phủ ở lại, bởi vì có đại tiểu như vậy người quen, ngược lại cũng tương đối nhẹ nhàng. Tào Hưu cần tìm Tào Tháo bẩm báo tin tức, chuyên môn lại chạy một chuyến phủ thừa tướng. Hắn ở trong thư phòng nhìn thấy Tào Tháo, không có vòng quanh, nói ngay vào điểm chính, "Bá phụ, Tôn quyền cùng Lưu Bị đã kết minh." Tào Tháo hơi kinh ngạc, hỏi, "Tiểu tử ngươi nơi nào đến tin tức? Lẽ nào cùng Kinh Châu đại tộc lại liên lạc lên? Bằng vào chúng ta một gia tộc đại cục diện, Tôn Lưu liên minh tin tức nên là thật, có thể hiện nay còn không có nửa điểm tiếng gió." Tào Hưu giải thích, "Bá phụ, không phải Kinh Châu đại tộc tin tức. Từ khi Lưu Bị chấp trưởng Kinh Châu sau, Kinh Châu đại tộc mất đi liên lạc, tạm thời đều không có liên lạc trên." Tào Tháo hỏi, "Vậy ngươi từ đâu tới tin tức?" Tào Hưu hồi đáp, "Sở dĩ ta biết, là Tôn quyền muội muội đào hôn đến Hứa Đô, đến nhờ vả ta. Tôn quyền muốn đem muội muội gả cho Lưu Bị, hai bên buộc chặt thông gia, Tôn Thượng Hương không muốn liền trốn thoát." Tào Tháo sáng mắt lên. "Đào hôn? Nhờ vả?" Tào Tháo từ trên xuống dưới cẩn thận xem kỹ Tào Hưu, rêu rêu nói, "Hưu nhị, tiểu tử ngươi đi rồi chuyên gian đông, không chỉ có quải đại tiểu trở về, lẽ nào liền Tôn quyền muội muội đều đầu độc sao?" Tào Hưu một bộ chính nhân quân tử dáng dấp, vội vàng nói, "Bá phụ, ta chưa từng có đầu độc. Ta cùng Tôn Thượng Hương rõ rõ ràng ràng, sạch xanh xanh, không có bất kỳ quan hệ gì, chính là bằng hữu bình thường. Hả, chỉ là bằng hữu bình thường sao? Không có trở thành bạn thân ở trốn quê phòng. Tào Tháo vuốt râu, trong mắt lập lòe bắt quái vẻ mặt. Hơi làm sau khi tự hỏi, Tào Tháo một bộ ta hiểu rõ dáng dấp của ngươi, dặn dò, coi như hiện nay là sạch sành sanh, chỉ cần ngươi thêm chút sức lực, đem gạo nấu thành cơm, sự tình liền dễ làm. Cứ như vậy, còn có thể ly gián tôn quyền cùng Lưu Bị. Tào Hưu vội vã giải thích, bá phụ, ngài hiểu lầm, thật không có hắn quan hệ. Hiểu lầm, lão phu biết hiểu lầm. Tào Tháo khà khà cười cợt, nói rằng, các ngươi người trẻ tuổi ra mặt mỏng, lão phu không dây dưa. Tào Hưu thở dài, bá phụ thực sự là. Tào Tháo sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói, Lưu Bị cùng Tôn Quyền thực lực yếu, liên hợp rất bình thường. Người đem Tôn Thượng Hương tin tức truyền tới Kinh Châu, tiết lộ cho Lưu Bị. Số 1, nếu như Lưu Bị phẫn nộ muốn cùng chúng ta khai chiến, có thể đánh phạm vi nhỏ chiến sự. Chúng ta cần nghỉ ngơi lấy sức, đại chiến không được, phạm vi nhỏ tác chiến ngăn cản Lưu Bị, vẫn là có thể. Thứ hai, tăng cường Lưu Bị cùng Tôn Quyền trong lúc đó xung đột, để Lưu Bị cảm thấy đến Tôn Quyền rất rưỡi, tiến một bước cựu thị Tôn Quyền. Thứ ba, cũng làm cho Tôn Quyền không cách nào bỏ rơi cùng quan hệ của chúng ta. Tào Tháo trầm giọng nói, giai đoạn hiện tại, có thể trước tiên hoạt động những chuyện này, ngược lại cũng không có chuyện gì, tìm điểm việc vui làm. Ê! Tào Hưu ẹ tật đầu trả lời. Hắn vốn là muốn nhiều bẩm báo một số chuyện, nhưng là Tào Tháo nóng bỏng ánh mắt, một bộ ta hiểu tư thái của ngươi, để Tào Hưu chịu không được, hai ba câu nói rõ ràng sau liền rời đi. Tào Hưu trở về phủ tướng quân bố trí, đảo mắt niên quan quá khứ, tiến vào một tháng hạ tuần, Tôn Thượng Hương bắt trốn Hứa Đô tin tức chuyển tới Tương Dương Thành, trước hết bị Gia Cát Lượng biết tin tức. Gia Cát Lượng sau khi nghe xong rất khi hiệp sợ. Tôn Thượng Hương dĩ nhiên chạy, Tôn Quyền là làm gì? Liền cô gái đều xem không được. Gia Cát Lượng biết việc này lớn, càng việc quan hệ Lưu Bị mặt mũi, không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng hướng Lưu Bị châu mục phủ đi. 225. Chương 226, đang mang mũ xanh, Lưu Bị nổi khủng. Châu mục phủ, trong hậu viện. Lưu Bị đang luyện kiếm. Một bên, Trương Phi vung lên trượng bát xả mâu luyện võ. Bây giờ Lưu Bị là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hắn phí thời gian nửa cuộc đời, rốt cục thành Kinh Châu mục, hơn nữa lòng người thống nhất, cũng sẽ không gặp phải đâm lưng, còn sắp cưới vợ Tôn Thượng Hương, đột nhiên liền đi trên nhân sinh đỉnh cao. Tuy là như vậy, Lưu Bị không có tùy ý tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa, ngược lại là càng chiêu hiền đại sĩ. Kinh Châu quân chính đại sự, Lưu Bị một mạch giao cho Gia Cát Lượng phụ trách. Chỉ cần là Gia Cát Lượng quyết định sách lược, Lưu Bị đều không làm can thiệp, hơn nữa toàn lực phối hợp. Lưu Bị chỉ làm một chuyện, lung lạc Kinh Châu lòng người. Lưu Bị thường thường triệu kiến Thái Mạo, Khoái Việt, cùng với triệu kiến các gia tộc người dự tiệc. Ở Lưu Bị mị lực cùng chiêu hiền đại sĩ dưới ảnh hưởng, Thái Mạo cùng Khoái Việt bọn người cảm giác như gió xuân ấm áp, cảm thấy chưa bao giờ có coi trọng. Lưu Biểu cũng coi trọng kẻ sĩ, nhưng là Lưu Biểu không làm được Lưu Bị mức độ, cũng không có Lưu Bị anh hùng khí. Lưu Bị không chỉ có là đem mọi phương diện đều sắp xếp đến, còn mười phần tín nhiệm ngươi tôn trọng ngươi, nhờ ngươi cảm nhận được Lưu Bị là thành thật với nhau trò chuyện. Chứ ngoài ra, Thái gia cùng Khoái gia cũng được rất nhiều chỗ tốt. Các con em của gia tộc cấp tốc xuất sĩ, tràn ngập ở Kinh Châu địa phương, cùng với Lưu Bị châu mục trong phủ cũng như thế. Ở Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị chung sức hợp tác dưới, Kinh Châu hân hân hướng vinh, lòng người cũng dần dần thống nhất. Đây là Lưu Bị năng lực, có thể biện người, dùng người, càng có thể thu phục người, khiến người ta đánh đáy lòng đi theo hắn. Trương Phi một trận trượng bát xà mâu kết thúc, dừng lại nhìn về phía Lưu Bị nói, đại ca, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng tinh tiến, càng thêm uy phong thô bạo. Lưu Bị thu kiếm sau cười nói, tam đệ, kiếm pháp của ta qua quýt bình bình, những năm này rất ít chinh chiến, càng là phát tướng. Ta hiện tại cũng là có thể dê giết một ít lính tôm tướng cua, chiến trường xung phong còn phải dựa vào ngươi. Nếu như Vân Trường ở, có ngươi cùng Vân Trường, nhất định xung phong vô địch. Trương Phi chọn tròn đôi mắt, hét lên, đại ca, hắn vì vinh hoa phú quý, vứt bỏ huynh đệ chúng ta, sớm không phải ta nhị ca, cũng không phải ngươi nhị đệ. Hắn đi hắn dương quan đạo, chúng ta quá chúng ta cầu độc mục. Tam đệ, ngươi sai rồi. Lưu Bị thở dài một tiếng, nghiêm nghị nói, nhị đệ có nhị đệ nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như không phải nhị đệ, ngươi chị dâu các nàng làm sao có thể trở về đây? Này đều là Tào Hưu tính toán. Nhị đệ vì bảo vệ gia quyến, mới bị Tào Hưu tính toán, hắn là Tào Hưu bức bách dẫn đến. Người bên ngoài có thể chỉ trích nhị đệ, bởi vì bọn họ không hiểu rõ tình huống, không biết cái bên trong nguyên do. Nhưng là huynh đệ chúng ta, không thể oán giận nhị đệ, bởi vì hắn là vì chúng ta trả giá nhiều như vậy. Lưu Bị vừa nghĩ tới Quan Vũ tình huống, cũng là tim như bị dao cắt. Mặc dù đến hiện tại, hắn cũng tin tưởng Quan Vũ bản tính. Trương Phi trầm mặt lại. Bất kể như thế nào, Trương Phi chính là không vui. Đổi làm là hắn, chờ các chị dâu an toàn trở về, liền cưỡi ngựa rời đi Hứa Đô, lặng lẽ xuôi nam trở lại bên cạnh đại ca, xem Tào Tặc có thể thế nào. Thức xê hết Tào Tặc. Đáng tiếc, nhị ca quá chất phác. Trương Phi thấy bầu không khí có chút nặng nề, chuyển đề tài nói, đại ca, nói tới các chị dâu, ta ngược lại thật ra có mấy lời muốn nói. Các chị dâu trở về, ngươi làm sao luôn đến phòng ta, hoặc là ta xem ngươi ngủ ở thư phòng. Như ngươi vậy, các chị dâu nên đoán giận ta. Lưu Bị tay áo lớn phất một cái, hung hăng nói, phụ đạo nhân ra lời đàng thiếu, không cần quản. Báo. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một tên người hầu tiến vào, hành lễ nói, sứ quân, quân sư cầu kiến. Mau mời. Lưu Bị dặn dò một tiếng, để Trương Phi chính mình luyện võ, liền trước một bước đi ra ngoài, trực tiếp đến đại sảnh, nhìn thấy Gia Cát Lượng. Sau, mỉm cười nói, quân sư, ngày hôm nay có chuyện gì không? Gia Cát Lượng biểu hiện nghiêm túc, trịnh trọng nói, chúa công, chúng ta cùng Giang Đông Thông gia gặp sự cố. Lưu Bị sửng sốt một chút, một bộ không rõ ràng dấp, do hỏi, lẽ nào là Tôn Quyền bị Tào Tháo uy hiếp tiếp, hoặc là Tôn Quyền dồn bỏ liên minh, ngược lại cùng Tào Tháo liên hợp sao? Đều không đúng. Gia Cát Lượng một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Liên quan đến quân vụ, chính vụ, coi như liên quan đến Lưu Bị dưới trướng nhân sự khung, tiến cử nhân tài, phân công nhân tài, Gia Cát Lượng đều một điểm không lo lắng. Ngược lại là nữ nhân tình huống liền phức tạp. Lưu Bị chú ý tới Gia Cát Lượng tình huống khác thường, từ khi hắn nhận thức Gia Cát Lượng, còn chưa từng có như vậy quá, để Lưu Bị đều trong lòng bồn chồn. Lưu Bị động viên nói, Khổng Minh có chuyện gì cứ việc nói, ta gánh vác được. Chiến trường chém dê hết mấy chục năm, phiêu linh nửa cuộc đời, ăn nhờ ở đậu, chật vật như chó, loại nào sự tình ta không trải qua đây. Nếu như ngay cả gặp phải đinh một ít chuyện, ta liền hoảng rồi hoạn, chẳng phải là mất mặt sao? Gia Cát Lượng khuyên, chúa công nhất định không nên tức giận. Lưu Bị tự tin tràn đầy, rất tùy ý phất tay nói, Khổng Minh cứ việc yên tâm, ta năm gần nửa bách, nhìn thấy vô số sóng to gió lớn, từ không tức giận. Coi như năm đó bị Tào Tặc cưỡng hát tiếp đến mức rất thảm, cũng chưa từng nổi giận. Coi như bị Lữ Bố trong nhà, ta cũng đè xuống tức giận. Đã nhiều năm như vậy, ta đã sớm là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Gia Cát Lượng nói, chúa công anh minh. Lưu Bị thúc giục, đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là cái gì sự, cứ việc nói. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, nói rằng, Tôn Thượng Hương đào hôn, đi tới Hứa Đô nhờ vả Tào Hưu. Cái gì? Lưu Bị trong nháy mắt sửng sốt, càng là khó có thể tin tưởng, làm sao có thể chứ? Gia Cát Lượng hồi đáp, tin tức đã ở Tương Dương truyền được lồn náo, vô số người đều biết. Ẩm. Lưu Bị trong đầu phảng phất có lôi đình nổ vang, hắn triệt để nổi giận, gầm hét lên, Tôn Thượng Hương dĩ nhiên đi nhờ vả Tào Hưu, nàng chẳng lẽ không biết phải gả cho ta không? Chẳng lẽ không biết cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không biết là Lưu Tôn Thông ra sao? Tào Hưu càng là khinh người quá đáng. Đáng chết. Tào Hưu cái này tặc tử, đáng chết ta. Quân sư, nếu như Giang Đông muốn hối hôn, ta không ngại, nữ nhân như quần áo, ném liền ném. Nhưng là ta chủ động ném xuống, cùng nàng chạy đi người khác, hơn nữa chạy đến Tào Hưu nhà, đó là không giống nhau. Lưu Bị hai mắt phun lửa, giận dữ nói, vô cùng nhục nhã, thực sự là vô cùng nhục nhã, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, việc này không thể nhẫn nhịn. Gia Cát Lượng hai gò má giật giật. Ngài không phải nói núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến sao? Không phải nói nhìn thấy vô số sóng to gió lớn sao? 226. Chương 227, tự cho là thông minh Tào Phi. Gia Cát Lượng biết Lưu Bị cùng Tào Hưu ngọn nguồn, hơn nữa hắn cũng là thần lực người. Bởi vì chính mình chúa công ở Tào Hưu trong tay ngã xuống ngã nhào, có oán hận rất bình thường, trên thực tế hắn cũng giống như vậy. Hắn định ra người dơ mượn tên sách lược, không nghĩ đến, lại bị Tào Hưu nhìn thấu, còn bắn ra vô số hỏa tiễn cho hắn, cuối cùng chật vật chạy trốn. Gia Cát Lượng hít sâu một cái, khuyên, chúa công, Giang Đông phương diện còn không có tin tức truyền đến, lấy tôn quyền bản tính, nếu như biết rồi Tôn Thượng Hương sự tình, không thể không thông báo, cũng không thể không thông báo sẽ rách liên minh. Ta cho rằng là Tào Hưu cố ý hành động, muốn kích đem chúng ta, thúc đẩy chúng ta đi mạnh mẽ tê ấn xê ông, hoặc là bước lên xung đột. Lưu Bị tay áo lớn phất một cái, cả giận nói, Tào Hưu muốn chiến, chiến chính là, có gì phải sợ. Gia Cát Lượng có chớp mắt chần chờ. Chật, Gia Cát Lượng nói rằng, chúa công muốn chiến, tại hạ tự nhiên to lớn chống đỡ, dốc hết Kinh Châu lực lượng khai chiến. Coi như chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt, cũng sẽ không tiếc. Chỉ có điều chúa công muốn cùng Tào Tháo tác chiến, tốt xấu muốn làm đủ chuẩn bị, càng không thể chúng ta đơn độc cùng Tào Tháo, Tào Hưu khai chiến, nên trước tiên phái người thông báo Tôn Quyền, cùng Tôn Quyền liên lạc một phen, cuối cùng lại lên phía Bắc khai chiến. Lưu Bị giận dữ nổi nóng, Gia Cát Lượng không có chính diện ngăn cản, chỉ nói là cùng Tôn Quyền thương lượng. Sự hoan thì lại tròn, chỉ cần không phải lập tức phát binh, tất cả liền dễ làm. Lưu Bị nghe được Gia Cát Lượng lời nói sau, cũng là theo nhau gật đầu, lửa giận trên mặt dần dần tiêu tan, tâm tình thoáng ổn định. Dù sao, Lưu Bị là người từng trải. Lưu Bị cẩn thận sau khi tự hỏi, mở miệng nói, ta nghe quân sư sắp xếp, trước tiên cùng Tôn Quyền liên lạc một phen, chủ động bố cục. Trên thực tế, liền có như chúng ta không đi chấn công Tào Tháo, chờ Tào Tháo tiêu hóa phương Bắc các châu, cũng tất nhiên muốn xuôi nam, sớm làm chuẩn bị tốt nhất. Gia Cát Lượng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, chúa công anh minh. Báo. Đúng vào lúc này, một tên binh lính vội vội vàng vàng tiến vào, bẩm báo, sứ quân, Giang Đông sứ thần Lỗ Túc ở bên ngoài phủ cầu kiến. Lưu Bị khẽ gật đầu, không có trả lời ngay, nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi, quân sư, Lỗ Túc đến Tương Dương, nhất định là vì Tôn Thượng Hương sự tình, chuyện này ngươi thấy thế nào? Gia Cát Lượng tâm tư chuyển động, hỏi, Tôn Thượng Hương rời đi Giang Đông, tại hạ trước sau cho rằng không phải Tôn Quyền sắp xếp, tuyệt đối không phải Tôn Quyền muốn đường lui loại hình, khẳng định có nguyên nhân. Mặt khác, chúa công chú ý cưới vợ Tôn gia nó nữ từ sao? Không ngại. Lưu Bị không chút do dự nói, đều là nữ nhân, tắt đèn đều giống nhau, cái nào có khác biệt gì? Quân sư hỏi lời này, là có ý gì đây? Gia Cát Lượng mở miệng nói, Tôn Thượng Hương chạy, thông ra sự tình là Giang Đông Tôn Quyền đối lý, chúa công nhờ vào đó thi ân cho Tôn Quyền, không tính đến được mất, có thể hiện lộ rộng rãi lòng dạ, cũng nhờ vào đó tăng mạnh hai bên liên lạc. Tào Hưu đem tin tức truyền tới Tương Dương, cũng chính là tăng cường chúa công cùng Tôn Quyền mâu thuẫn. Chúa công hiện tại khoan hồng độ lượng, cùng Tôn Quyền quan hệ tiến thêm một bước, liền càng có lợi với chưa đến thảo phạt Tào Tặc. Tất cả muốn lấy đoàn kết Tôn Quyền làm chủ, này là căn bản. Gia Cát Lượng trịnh trọng nói, không có Tôn Thượng Hương, chúa công cưới vợ Tôn gia nó nữ tử, vẫn cứ cùng Tôn Quyền thông gia, tương đương với để Tôn Quyền nợ chúa công một thân tình. Lưu Bị nói rằng, chỉ cần có thể thảo phạt Tào Tặc, có lợi cho Trấn Hưng Đại Hán, quân sư nhìn làm chính là. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, nếu như thế, chúa công đợi một chút tùy cơ ứng biến, tại hạ gặp thúc đẩy hai bên thông gia, để Tôn Quyền lại đưa một cô gái đến. Lưu Bị gật gật đầu, dặn dò người triệu kiến Lỗ Túc. Binh sĩ đi truyền tin, chỉ chốc lát sau, Lỗ Túc phong trần mệt mỏi tiến vào. Lỗ Túc nhìn thấy Lưu Bị, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tôn Lưu liên minh, cùng nhau trông coi, cũng định ra rồi thông gia sự tình. Nguyên bản đây là chuyện tốt, nhưng là Tôn Thượng Hương đột nhiên liền biến mất, không tìm được bóng người, dò hỏi quý phủ hầu gái cũng không có bất kỳ manh mối. Lúc đó, Lỗ Túc kiến nghị Tôn Quyền phong tỏa tin tức, cấp tốc lục soát. Dù vậy, Tôn Quyền cũng không có tìm được người, hơn nữa Lưu Bị sắp xếp đón dâu sứ đoàn cũng đã gần muốn đến Ngô huyện, Tôn Quyền một phương vẫn là không tìm được người. Bất đắc dĩ dưới, Tôn Quyền sắp xếp Lỗ Túc đến. Lỗ Túc một đường đi đến Tương Dương, không có nửa điểm nghỉ ngơi, tiến vào thành cũng không có nghỉ một hơi, càng không có thời gian đi điều tra Kinh Châu tình huống, đi thẳng đến Châu Mục phủ cầu kiến. Lỗ Túc chắp tay hành lễ nói, tại hạ Lỗ Túc, bái kiến Lưu Hoàng Thúc. Lưu bị ra hiệu Lỗ Túc ngồi xuống, do hỏi, Lỗ tiên sinh đến Tương Dương, có chuyện gì không? Lỗ Túc một bộ chần chờ dáng dấp, muốn nói lại thôi, sau thở dài một tiếng nói, không dối gạt Lưu Hoàng Thúc, chúa công muội muội tôn thượng, thương đột nhiên biên mất rồi, hiện tại hoàn toàn không tìm được người. Gia Cát tiên sinh đi sứ Giang Đông, định ra rồi tôn thượng hương thông. Gia, người không còn, hôn sự khó thành. Vì thế, chúa công chuyên môn sắp xếp ta đến báo cho một phen, xin mời Lưu Hoàng Thúc biết, việc này tuyệt không là chúa công muốn hối hôn, càng không phải muốn tùy ý vhh bại hai bên liên minh, chính là không tìm được người, xin mời Lưu Hoàng Thúc minh giám. Lỗ Túc một nói xong, lần thứ hai chắp tay thi lễ một cái. Lưu Bị nghiêm mặt quát lớn nói, Lỗ tiên sinh, Tôn Quyền cảm thấy cho ta Lưu Bị dễ ức hát tiếp sao? Rõ ràng hắn em gái đi Hứa Đô nhờ và Tào Hưu, rõ ràng là Tôn Quyền ngầm đồng ý, làm sao có khả năng không biết? Không thể, tuyệt đối không thể. Lỗ Túc không chút do dự nói, xin mời Lưu Hoàng Thúc minh giám, ta chủ chắc chắn sẽ không sắp xếp Tôn Thượng Hương đi nhờ và Tào Hưu. Bởi vì Tôn Thượng Hương biến mất sự tình, chúa công cũng lăn lộn khó ngủ. Lưu Bị trầm giọng nói, Tào Tháo độc bá phương Bắc, Tôn Quyền mộ cường cũng rất bình thường, liên lạc Tào Hưu sắp xếp một cái đường lui càng là bình thường. Nhưng là, không nên lật lọng, dâu dâu diếm diếm, lại càng không nên nhục nhã ta. Ngươi nói không thể, Tôn Thượng Hương tin tức ở Tương Dương thành bên trong truyền ai ai đều biết, vô số người đều đang bàn luận chuyện này. Khí. Lỗ Túc hít vào một hơi. Làm sao Tương Dương khắp nơi có tin tức, Giang Đông nhưng không có đây. Từ đầu tới cuối, Giang Đông không có nửa điểm Tôn Thượng Hương tin tức. Đây là nhằm vào Lưu Bị cùng Tôn Quyền. Đây là ly gián hai bên. Lỗ Túc trong nháy mắt rõ ràng, Tôn Thượng Hương hắn là thật sự đi tới Hứa Đô, bởi vì Tôn Thượng Hương cùng Tào Hưu nhận thức. Còn nữa, Tôn Thượng Hương từng nói không muốn lập gia đình, cũng đi tìm Ngô phu nhân tỏ thái độ rồi lại bị từ chối, bởi vì không muốn lập gia đình đào hôn, là phi thường khả năng. Chuyện này hẳn là thật sự. Lỗ Túc tâm niệm cấp chuyển, tiếp tục nói, Lưu Hoàng Thúc, Tôn Thượng Hương đào hôn sự tình, nhất định là Tào Hưu mưu tính, là ly gián chúng ta hai bên liên minh. Hôn sự định ra, Tôn Thượng Hương người chạy, ta Giang Đông sai lầm, không có trông giữ thật Tôn Thượng Hương, trách nhiệm ở chúng ta. Nhưng là, ta dám thể với trời, tuyệt không là chúa công muốn an bài đường lui, càng không phải mộ cường liên lạc Tào Tháo, thậm chí còn cái gì ngầm đồng ý Tôn Thượng Hương đi nhờ và Tào Hưu càng không thể. Lỗ Túc nói năng có khí phách nói, ta chủ còn trẻ anh hùng, thường có chí lớn hướng về, từ đầu đến cuối đều muốn liên hợp Lưu Hoàng Thúc chống lại Tào Tặc. Gia Cát Lượng thuận thế đứng dậy, chắp tay nói, chúa công, Tử Kính phân tích rất có đạo lý. Tào Hưu giả dối, cố ý tản tin tức ly gián chúng ta, một khi chúng ta cùng Tôn sứ quân sinh ra mâu thuẫn, hai bên thậm chí bởi vậy khai chiến, chẳng phải là Tào Hưu đến lợi sao? Lỗ Túc hướng Gia Cát Lượng đầu đi cảm kích vẻ mặt. Gia Cát Lượng người không sai, cũng có thấy xa. Lưu Bị nghe được Gia Cát Lượng lời nói, tức giận thoáng hòa hoãn, trầm giọng nói, quân sư cho rằng nên làm gì? Lẽ nào mặc người nhục nhã sao? Tất nhiên là không. Gia Cát Lượng lắc đầu trả lời. Hắn ngược lại nhìn về phía Lỗ Túc, mở miệng nói, Tử Kính, ta trước sau cho rằng Kinh Châu cùng Giang Đông tiếp giáp, nhất định phải cùng nhau trông coi. Bất cứ lúc nào cũng không thể bị người nhiễu loạn trận tuyến cùng tiết tấu, muốn gắng giữ tỉnh táo, phải có chiến lược định lực. Không còn Tôn Thượng Hương, Tôn gia có hắn nữ tử. Ta kiến nghị Thông gia tiếp tục, Tôn gia sắp xếp hắn nữ tử đến. Đồng thời, Tào Hưu tản tin tức, e sợ cũng chính là xuôi nam làm chuẩn bị. Coi như năm nay không xuôi nam, muộn nhất cũng là sang năm. Đây là chuyện sớm hay muộn. Gia Cát Lượng chậm rãi mà nói, ta thậm chí kiến nghị, chúng ta làm chuẩn bị sau muốn chủ động tấn công, thừa dịp Tào Tặc không có chân chính đặt chân phương Bắc, giành trước cùng Tào Tặc khai chiến. Hiện tại không khai chiến, chờ Tào Tặc chân chính ổn định sau thì càng khó đánh. Lỗ Túc trong lòng cảm kích. Hắn ngược lại nhìn về phía Lưu Bị, trịnh trọng nói, Lưu Hoàng Thúc, Gia Cát tiên sinh lời nói rất đúng, ta đại biểu ta chủ đáp ứng, chúng ta muốn cùng nhau trông coi. Còn có hay không chủ động tấn công Tào Tặc, muốn cùng chúa công thương lượng lại nói. Lưu Bị nói, liên ý Lỗ tiên sinh nói. Lỗ Túc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nói chuyện hắn rất nhiều liên hợp sự hạng, cùng với thông gia sự tình, liền cáo từ rời đi Châu Mục phủ, hiểu rõ Tương Dương thành tin tức sau liền cấp tốc chạy về. Lỗ Túc sau khi rời đi, Lưu Bị nhìn về phía Gia Cát Lượng, nói rằng, quân sư, Tào Hưu như vậy đáng ghét, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không cho Tào Hưu một điểm nho nhỏ chấn động, cho hắn biết chúng ta không thể nhục. Gia Cát Lượng suy nghĩ một phen nói, chúa công, việc này ngược lại cũng không khó. Lưu Bị hỏi, sắp xếp như thế nào đây? Gia Cát Lượng thông dong nói, trước liền nhận được tin tức, Tào Tặc hoạn đầu nhanh, thân thể từ từ suy yếu, càng ngày càng già nua rồi. Nếu như thế, chúng ta sắp xếp người ở Hứa Đô tản lời đồn, nói Tào Hưu có dạ tâm, muốn thừa dịp Tào Tháo bị bệnh thay vào đó. Tào Hưu thành phiêu kỵ tướng quân, đã tổng lĩnh quân vụ, quyền thế rất lớn. Hiện tại mượn lời đồn kích thích Tào Tháo, nếu như Tào Tháo bệnh đang ở nghỉ về hàm vào, muốn nhân cơ hội đem Tào Hưu phế bỏ, liền tự đoạn một tay. Chúng ta liền chiếm chỗ tốt. Gia Cát Lượng nói rằng, không còn Tào Hưu Tào Tặc, chờ Tào Tặc phát bệnh bỏ mình, Tào gia bên trong dung chuyển, chúa công liền có thể lên phía Bắc tiến quân thần tốc. Coi như kế ly gián thất sách, cũng có thể buồn nôn Tào Hưu. Diệu a. Lưu Bị trên mặt tươi cười, khen, quân sư thực sự là cao minh, kế này rất diệu, quân sư mau chóng đi sắp xếp. Gia Cát Lượng hành lễ sau xoay người liền vội vội vàng vàng rời đi. Gia Cát Lượng bố trí lại về phía sau, ám cọc lấy tốc độ nhanh nhất ở Hứa Đô hoạt động, trắng trận tản tin tức. Ngăn ngắn thời gian, Hứa Đô náo nhiệt lên, rất nhiều người trong âm thầm nghị luận Tào Hưu muốn đoạt quyền, muốn thừa dịp Tào Tháo bị bệnh mưu đoạt quyền lợi, tin tức cũng truyền tới Tào Phi trong hai. Tào Phi nhận được tin tức, bị kích thích. Những năm này, Tào Hưu thuận buồm xuôi gió, tất cả thuận lợi. Những năm này, hắn bước đi liên tục khó khăn, còn ở trên chiến trường suýt nữa bị dây yết, là Tào Hưu cứu hắn. Hắn là Tào Tháo nhị tử, nhưng không có nửa điểm sức ảnh hưởng, không có ai đến nhờ vả, để Tào Phi rất không thoải mái. Hiện tại truyền ra bất lợi cho Tào Hưu tin tức, Tào Phi tự nhiên là vô cùng kích động. Tào Phi bên người không có lợi hại mưu sĩ, cũng may hắn có mấy phần thông minh, nghĩ tới nghĩ lui sau đi tới hậu viện tìm mẫu thân biện phu nhân. Tào Phi vẻ mặt bức thiết, mở miệng nói: "Mẫu thân, Tào Hưu bị nhầm vào, vô số người tin đồn hắn muốn đoạt quyền, muốn cùng phụ thân đối nghịch. Nhi tử cảm thấy thôi, đây là chúng ta cơ hội, nhân cơ hội này đẩy đổ Tào Hưu." Biện phu nhân dò hỏi: "Phi nhi, ngươi muốn làm sao đẩy đổ Tào Hưu?" Tào Phi hồi đáp: "Nhi tử cũng dự định sắp xếp người tản tin tức, thêm nữa một cây đuốc, đem thanh thế tạo lên." Mẫu thân ở phụ thân bên người thổi thổi gối phong, nói phụ thân cơ nghiệp phải dựa vào dưới gối nhị tử, người ngoài không dựa dẫm được, phụ thân khẳng định nguyện ý nghe nói. 227. Chương 228, Tào Hưu xin nghỉ. Biện phu nhân nghe được Tào Phi lời nói, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút chần chờ, "Phi nhi, đẩy đổ Tào Hưu là chúng ta nhất định phải làm. Nhưng là thổi gối phong ảnh hưởng phụ thân ngươi, e sợ không dễ xử lý. Khoảng thời gian này, phụ thân ngươi cũng xác thực thường tới chỗ của ta, quan hệ hòa hợp rất nhiều. Nhưng là, chưa bao giờ nói về chính vụ. Tùy tiện đề cập Tào Hưu, e sợ sẽ chọc cho nội cha của ngươi, trái lại chữa lợn lành thành lợn què." Biện phu nhân dù sao cũng là Tào Tháo bên gối người, quen thuộc Tào Tháo tính cách, do hỏi: "Phi nhi, nhằm vào Tào Hưu sự, có hay không chậm một chút đây?" Trước tiên quan sát dưới, Tào Phi vẻ mặt cấp thiết, lắc đầu nói: "Mẫu thân, không thể kéo." Biện phu nhân vẫn như cũ có chút chần chờ. Tào Phi cắn răng, chính trọng nói: "Mẫu thân, Tào Hưu hiện tại là phiêu kỵ tướng quân, nắm toàn bộ quân vụ, địa vị so với Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân bọn người càng cao hơn, là chỉ đứng sau phụ thân chức vụ. Trái lại ta đây, Hoàng Hà một trận chiến tiêu diệt Viên Thiệu, phụ thân dưới trướng văn võ quan chức phong hầu hơn 20 người, Tào Hưu càng là thành phiêu kỵ tướng quân, Tào Hưu dòng chính cũng đều được rồi chỗ tốt. Hoàng Trung cùng Triệu Vân càng là nhậm chức thứ sử, tính cả tê đái khu vực tự thụ. Tào Hưu có 3 cái dòng chính đảm nhiệm thứ sử. Tào Hồng là Tào Hưu thân thúc thúc, đảm nhiệm Ký Châu thứ sử, phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là Tào Hưu người, nói rõ là phụ thân cố ý, chính là ở nâng đỡ Tào Hưu. Ta được rồi cái gì đây? Phải cái thị ngự sử chức quan, xem ra kết tội không hợp pháp củ sát quan chức là thanh quý, có thể cả triều đều là người mình, đi kết tội ai đó. Tào Phi trong mắt lộ ra phẫn hận vẻ mặt, đối với Tào Tháo cũng có oán hận, cắn răng nói, lại kéo dài thêm, ta liền không có cơ hội. Bệnh tình của phụ thân tăng thêm, thân thể xác thực không được, không nữa mưu tính hối hận thì đã muộn. Biện phu nhân thở dài nói, từ khi Tào Xung tên nghiệp chướng này cờ hết rồi, phụ thân ngươi thân thể xác thực càng ngày càng kém, việc này đối với hắn đả kích rất lớn. Tào Phi ánh mắt che lấp, cắn răng nói, sóng biết Tào Hưu mạnh mẽ như thế, nên giữ lại Tào Xung. Có Tào Xung ở, hay là có thể lợi dụng Tào Xung ngăn được Tào Hưu, hiện tại lại không cơ hội. Biện phu nhân lại trầm mặt lại. Tào Xung, Tào Xung mẫu thân hoàn phu nhân. Đây là biện phu nhân trong lòng căm ghét, nếu như hoàn phu nhân vẹn vẹn là được sủng ái, cũng là thôi, biện phu nhân sẽ không có hành động gì. Tào Xung uy hát tiếp đến Tào Phi, vậy thì chạm đến biện phu nhân điểm mấu chốt. Tào Phi tiếp tục nói, mẫu thân, chúng ta không có lựa chọn cơ hội, hiện tại nhất định phải lấy hành động. Không được nữa động, chúng ta mẹ con liền không có cơ hội. Người không vì ta cân nhắc, chẳng lẽ không cân nhắc thực đệ cùng trương đệ sao? Tào Hưu nắm quyền sau, mấy huynh đệ chúng ta có ngày tốt sao? Được, ta đáp ứng. Biện phu nhân bất đắc dĩ cắn răng nói, ta gặp tìm cơ hội hóng gió một chút, ngươi muốn tản tin tức, cần phải cẩn thận chút. Tào Phi nụ cười tỏa ra, gật đầu nói, mẫu thân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Mẹ con hai người thương lượng hồi lâu, liền từng người hành động. Ở Tào Phi thúc đẩy dưới, Hứa Đô trong thành tin tức xôn xao, chỉ là phủ thừa tướng không có bất kỳ dị động, cũng không có bất kỳ tin tức truyền ra. Tin tức cũng truyền tới Tào Hưu Sa Kỵ tướng quân phủ. Tào Hưu đem Sử A gọi tới, do hỏi, Sử A, trong thành liên quan với ta muốn đoạt quyền tin tức là xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên có người truyền ra bá phụ thân thể không được, nói ta muốn xoán quyền đây? Sử A giải thích, hồi bẩm chúa công, ty chức mới vừa điều tra rõ ràng, hiện nay tra được tin tức, đầu nguồn là đến từ Kinh Châu, là Lưu bị người tản. Tin tức tản một ít thời gian sau, có Tào Phi sắp xếp người đổ thêm dầu vào lửa, cũng cấp tốc tản tin tức. Nó không có phát hiện gì. Hứa Đô các gia tộc, đại thần trong triều, tựa hồ còn đang quan sát, tạm thời không có lấy bất kỳ hành động. Sử A trầm giọng nói, cơ bản trên là Lưu bị nhằm vào chỗ công, Tào Phi thêm một cây bước. Tào Hưu sau khi nghe xong gật gật đầu. Lúc này, Tào Hưu sắp xếp người đem giả hủ gọi tới, nói rồi Sử A điều tra đến tình huống, do hỏi, Văn Hòa, Hứa Đô hiện tại thành vòng xoáy, càng có người nói xấu, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Giả hủ vuốt râu suy nghĩ. Tào Hưu cũng không có thúc giục, lắng lặng chờ. Sau một hồi khá lâu, giả hủ không nhanh không chậm nói, lần này lời đồn đúng là một cơ hội, tiến một bước đả kích Tào Phi. Tào Phi tuổi không nhỏ, hiện tại đảm nhiệm thị ngự sử, đã tham gia chính vụ, nhất định phải chèn ép. Nhưng là chúa công thân phận đặc thù, lại không thể chính diện chèn ép, bởi vì ngài không phải thừa tướng con trai ruột. Muốn chèn ép Tào Phi, xử trí Tào Phi, nhất định phải thừa tướng ra tay, ngài còn muốn làm người tốt khuyên bảo. Chúa công làm bộ không biết Tào Phi quạt gió thổi lửa, chỉ đi phủ thừa tướng xin nghỉ, nói chuẩn bị trở về ti đại khu vực, vì là thừa tướng mưu tính Ích Châu, vì là sau đó tê ấn xê ông Kinh Châu đại quyết chiến làm chuẩn bị. Giả hủ trầm giọng nói, thừa tướng tính tình đang nghi, tra được Tào Phi tin tức, tự nhiên sẽ xử trí. Coi như thừa tướng tiến một bước phát hiện Lưu bị cái bóng, cũng không ảnh hưởng chúa công. Lùi một bước để tiến hai bước, không tranh không xê ước, mới là chính đạo. Bất cứ lúc nào, chúa công đều phải cẩn thận, nhất định phải là huynh hữu đệ cùng, nhất định phải có cái nhìn đại cục. Tào Hưu vớt cằm nói, Văn Hòa nói đúng, không thể làm bừa, không thể e rồi vạn trận tuyến, không muốn lại được. Hắn cùng giả hủ thương lượng chi tiết nhỏ sau, mới phiêu kỵ phủ tướng quân, đi đến Tào Tháo phủ thừa tướng cầu kiến. Tào Tháo ngày hôm nay khí sắc không tệ, dù sao khí trời bắt đầu trở nên ấm áp. Tào Tháo nhìn thấy Tào Hưu, ngáp nói, Hưu Nhi đến rồi, nhanh ngồi xuống, lão phu đang muốn lịch châu sự tình. Chúng ta năm nay không thể quy mô lớn tê ấn xê ông Lưu Bị hoặc là Tôn Quyền, có hay không sớm bố cục Hán Trung, tranh thủ đem Hán Trung bắt đây. Tốt nhất không động đao binh xúi dục Trương Lỗ. Tào Hưu nói rằng, bá phụ cân nhắc có thể được, lần này hôm nay tới, cũng cùng Trương Lỗ có quan hệ. Tào Tháo cười nói, xem ra chúng ta hai ông cháu nghĩ đến đồng thời, nói một chút coi, ngươi có ý kiến đến gì? Tào Hưu trịnh trọng nói, ta nghĩ sa thải Phiêu Kỵ tướng quân chức quan, không còn phụ trách quân vụ. Từ quan sau, ta đi tỉ đại khu vực Mưu Tính Lích Châu, ở bá phụ cùng Lưu Bị, Tôn Quyền trước khi quyết chiến bắt Lích Châu. Tào Tháo sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Bầu không khí cũng thuận theo nghiêm nghị. Tào Tháo xem kỹ Tào Hưu, trầm giọng nói, muốn Mưu Tính Lích Châu, cũng không cần từ quan, tại sao muốn từ quan đây? Tào Hưu nói rằng, ta tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, tóm lại không thích hợp. Tào Tháo hừ một tiếng nói, không phải thích hợp, ai thích hợp đây? Ngươi đến từ quan, lẽ nào là bởi vì bên ngoài lời đồn? Tào Hưu không có ẩn giấu, gật đầu nói, bên ngoài tin tức truyền được nhốn nháo, tiếp tục kéo dài, e sợ đối với Tào gia bất lợi. Ta đi tới tỉ đại khu vực, có thể tương kế tự kế, để người ngoài cho rằng bá phụ cùng ta phát sinh mâu thuẫn. Thật sự có nút trong bóng tối người, liền có thể dẫn ra một lưới bắt hết. Đồng thời, ta xác thực cũng muốn mưu tính Lích Châu, trước tiên xúi dục Trường Lô bắt Hán Trung, tiến một bước bắt Lích Châu, xin mời bá phụ tác thành. Tào Tháo trầm giọng nói, tiểu tử ngươi là sợ? Tào Hưu nói rằng, tuyệt đối không có. Ngươi chính là sợ. Tào Tháo ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng nói, ngươi không phải sợ, tại sao muốn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình con đây? Ngồi ở vị trí cao người, coi như gặp phải lời đồn, cũng phải bắt phong bất động, muốn chịu đựng được chê trách, chấn được thế cuộc. Ngươi xem lão phu chịu ảnh hưởng sao? Ngươi là lão phu nuôi lớn người, lão phu còn không biết ngươi bản tính sao? Lão phu tin ngươi. Tào Tháo trầm giọng nói, ở cái loạn thế này, không tin mình người, trái lại hoài nghi mình người, làm sao thành tựu đại nghiệp đây? Tào Hưu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giải thích, ta tự nhiên tin tưởng bá phụ, chỉ là lời đồn xôn xao, dễ dàng tạo thành Tào gia bên trong phát sinh mâu thuẫn. Tào Tháo tay háo lớn phất một cái, hung hăng nói, có lão phu ở, liền loạn không được, có mâu thuẫn cũng không cần lo lắng. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi hiện tại là Phiêu Kỵ tướng quân, lão phu là thừa tướng, Tào gia lớn bao nhiêu quyền lợi, liền gió lớn bao nhiêu hiểm. Tào gia đi đến một bước này, không thể lui, nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, quyết chí tiến lên đi về phía trước. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, bên trong đoàn kết, sẽ không có người có thể đánh bại chúng ta. Cường giả suy yếu, ở chỗ nơi nào đây? Không ở chỗ hỏa ngoại xâm. Cường giả suy yếu, tất nhiên đến từ chính bên trong nhân. Một khi bên trong gia nhiễu loạn, từng người tranh đấu, từng người tranh quyền đoạt lợi, gặp từ nội bộ sụp đổ, một khi gặp phải ngoại lực liền triệt để tan vỡ. Tào Tháo ánh mắt lẫm nhiên nói, lão phu tin tưởng ngươi, càng tin tưởng ngươi bản tính, hy vọng ngươi rõ ràng đạo lý này. Tào gia chỉ có thể đi về phía trước, muốn từng bước một vững vàng đi tới, không thể nội đấu tiêu hao. Tào Hưu chắp tay nói, bá phụ giáo huấn, cháu ngoại ghi nhớ trong lòng. Tào Tháo nói rằng, cút xuống đi, hảo hảo mưu tính dưới Lích Châu sự tình. Tào Hưu cười hắc hắc nói, cháu ngoại rõ ràng, ngài bảo vệ trọng thân thể. Chỉ là bá phụ thật không cân nhắc diễn một diễn, để ta đi tê đái khu vực câu cá sao? Tào Tháo hừ một tiếng nói, câu cá làm cái gì? Ngươi là Phiêu Kỵ tướng quân, lão phu đều là thừa tướng, không cần câu cá, chỉ cần ổn định thế cuộc vững bước về phía trước là được. Tào Hưu hành lễ sau phi mau rời đi. Tào Tháo nhìn Tào Hưu rời đi bóng lưng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, ai muốn ly gián quan hệ của bọn họ đây? Hoàng đế sao? Hoàng đế bị giam cầm ở thâm cung, sẽ không có năng lực gì. Lao thần sao? Lao thần tựa hồ cũng quy củ. Tào Tháo sắp xếp người thông báo Quách gia, để Quách gia đi điều tra tình huống. Lúc chạng vạng, Tào Tháo đi tới biện thị sân, dù sao cũng là lão phu lão thê, biện phu nhân cũng săn sóc. Tuy rằng trước xử trí biện phu nhân, bây giờ cùng được rồi, cũng không ảnh hưởng quan hệ. Tào Tháo đi đến biện thị sân, ở biện thị hầu hạ dưới ăn cơm uống rượu. Biện thị là bán lao từ nương, nhưng cũng phong vận dư âm, vưu lão Tào thật này một cái, lão phu thêm một phen tốc chiến tốc thắng sau, biện thị tựa ở Tào Tháo bên người, ôn nhu nói, phu quân. Tào Tháo ở vào hiện giả thời gian, khép mắt ừ một tiếng. Biện thị mỉm cười nói, phi nhi là ngài con trai ruột, mới đảm nhiệm thị ngự sử, có phải là có chút thấp? Người ngoài trước sau là người ngoài, con trai ruột mới là thật sự. Có quan hệ gì, so với được rồi huyết thống truyền từ đây? Tào Tháo trong nháy mắt liền mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một đạo tình quang, nhìn chòng chọc vào biện thị. Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh túc. Tào Tháo nhất quán là đang nghĩ bên ngoài tin đồn tin tức, biện thị lại bỗng nhiên mở miệng, để Tào Tháo trong nháy mắt nổi lên điểm khả nghi. Biện thị không có nói thẳng, chỉ nói là người ngoài, nghĩa bóng chính là nói Tào Hưu. Tào Tháo tự tay nuôi lớn Tào Hưu, không phải thân tử nhưng hơn hẳn thân tử, luận khí phách, năng lực cùng ham muốn, cùng hắn quả thực là quá giống. Làm sao có thể là người ngoài? Tào Tháo trong lòng rất không cao hứng, thừ một tiếng đứng lên, quăng lên áo bào liền nhanh chân đi ra ngoài. Biện phu nhân hoảng hồn, nàng đã rất thu lại, không nghĩ đến như vậy một câu nói, Tào Tháo thì có phản ứng lớn như vậy. Biện phu nhân liền vội vàng đứng lên muốn ngăn cản, nhưng chậm một bước, Tào Tháo nhanh chân rời đi. Tào Tháo trở lại thư phòng suy nghĩ, cũng không lâu lắm, binh sĩ tiến vào bẩm báo, thừa tướng, Quách Tế tiểu cầu kiến. Mau mời. Tào Tháo dặn dò một tiếng. Chỉ chốc lát sau Quách gia tiến vào, hành lễ nói, chúa công, bên ngoài tin đồn tin tức đã điều tra rõ ràng. Tào Tháo hỏi, là ai tản lời đồn? Quách gia chần chờ chốc lát, hồi đáp, hiện nay cha được có Lưu Bị người phân tán lời đồn, còn có một người. Tào Tháo thấy Quách gia đúng, lạnh lùng nói, không nên bán cái nút, đến cùng còn có ai tham dự. 228. Chương 229, phế bỏ Tào Phi. Tào Tháo thúc giục Quách gia sau, lại nghĩ đến biện phu nhân lời nói, lập tức nghĩ đến Tào Phi, hỏi, Phụng Hiếu, lẽ nào Phi Nhi cũng tham dự bên trong? Phải. Quách gia gật đầu trả lời. Tào Tháo sắc mặt có thể thấy được trở nên tái nhợt, hắn mới động viên Tào Hưu, nói người nhà họ Tào muốn đoàn kết, muốn nhất trí đối ngoại. Không nghĩ đến, con trai của chính mình dính líu tiến vào, muốn đẩy Tào Hưu vào chỗ xê hết. Tào Tháo trong lòng càng bất mãn. Trầm mặc một lát, Tào Tháo nhìn về phía Quách Gia nói, "Phùng Hiếu, Lưu Bị ra tay ly gián ta cùng Hưu Nhi rất bình thường, Phi Nhi dính líu bên trong liền không giống nhau. Phi Nhi sự tình, ngươi nói nên xử trí như thế nào?" Quách Gia nói, "Tại hạ không biết." Tào Tháo hừ một tiếng, hỏi, "Phùng Hiếu là không biết, vẫn là không muốn nói?" Quách Gia nghiêm túc nói, "Đây là chúa công việc nhà việc tư, tại hạ không thích hợp tham gia." Tào Tháo nghiêm nghị nói, "Chuyện này xử lý không tốt, bên trong tranh đấu, thiên hạ nhất thống tiến trình liền sẽ biến thành ảo ảnh trong mơ. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cứ việc nói thẳng, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào." Quách Gia gãi gãi đầu, "Một cái là Tào Phi, một cái là Tào Hưu, đều không dễ đắc tội." Quách Gia suy nghĩ chốc lát thở dài nói, "Chúa công, quan quân hầu là ngài một tay nuôi lớn, Phi công tử là ngài con trai ruột. Môi hở răng lạnh, xử trí như thế nào đây? Tại hạ kiến nghị ba phải, đè xuống chuyện này là được." "Không được." Tào Tháo tay áo lớn phất một cái, trầm giọng nói, "Ngươi kiến nghị chính là điển hình ba phải." Quách Gia hỏi ngược lại, "Chúa công nhất định phải xử trí một cái sao?" Tào Tháo đông nhiên nở nụ cười, "Máng, thật ngươi cái Quách Phục Hiếu, không nói lại thật giống là nói rồi, lại không nói gì. Thôi, ngươi đi xuống đi, lão phu chính mình xử trí. Tại hạ xin cáo lui." Quách Gia thở phào nhẹ nhõm. Liên quan đến Tào Hưu cùng Tào Phi, mặc dù Tào Phi không cái gì quyền thế, mặc dù Tào Phi cùng Tào Hưu có chênh lệch cực lớn, Quách Gia cũng không muốn cùng lẫn lộn vào. Ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại không cần chinh chiến, hảo hảo đi thanh lâu uống vài chén, đậu mỹ nhân cười một cái, chẳng phải là càng tốt hơn. Như vậy câu tâm đấu giác, không phải hắn yêu thích. Tào Tháo trầm mặc sau một hồi, phân phó nói, "Người đến, thông báo Tào Phi đến gian phòng đến." Binh sĩ lập tức đi sắp xếp. Không lâu lắm, Tào Phi vội vội vàng vàng đi đến thư phòng. Đêm tối khuya khoắt, Tào Tháo đột nhiên triệu kiến, Tào Phi trong lòng có chút hoảng. Bởi vì quạt gió thổi lửa bước lên dư luận sau, Tào Hưu đến rồi phụ thừa tướng một chuyến, cùng phụ thân một phen trò chuyện sau toàn thân trở ra, chuyện gì đều không có. Hắn vẫn quan tâm Tào Tháo hướng đi, nghe nói buổi tối đi tới mẫu thân sân, nhưng là đêm tối khuya khoắt làm sao không đi ngủ trái lại trở về thư phòng, vậy thì để trong lòng hắn không chắc chắn. Mang theo phức tạp tâm tình, Tào Phi hành lễ nói, "Phụ thân." Tào Tháo nhìn chằm chằm Tào Phi, đánh giá xem kỹ, ánh mắt có chút phức tạp. Đây là con trai của hắn. Bây giờ xem như là con trưởng đích tôn, nhưng lại cũng không đủ năng lực cùng sức ảnh hưởng, cũng không đủ lòng dạ cách cục. Đặt ở Thái Bình thịnh thế, Tào Phi cũng xem là tốt, có tài hoa cũng có quyền ưu. Thân ở đại tranh thế gian, Tào Phi cách cục cùng năng lực còn kém rất nhiều. Nếu như Tào Phi muốn thành tựu đại nghiệp, bởi vì năng lực cùng hy vọng đều không đủ, nhất định phải cắt nhường đầy đủ lợi ích mới được. Đây là Tào Tháo bất mãn. Càng là lòng dạ điểm này, để Tào Tháo nhất là bất mãn. Tào Tháo trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, "Phi Nhi, ngươi sắp xếp người tản lời đồn, nói xấu Hưu Nhi muốn thừa dịp lão phu bị bệnh đoạt quyền, ý muốn như thế nào đây? Lão phu còn sống sót, ngươi đều không tha cho người nhà họ Tào sao?" Tào Phi hoàn toàn biến sắc. Làm sao sẽ? Hắn sắp xếp người rõ ràng rất cẩn thận, càng là ẩn giấu hành tích, làm sao liền bại lộ cơ chứ? Tào Phi phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng không có thừa nhận, "Phụ thân, nhi tử không có tản lời đồn, căn bản là không có làm chuyện này." Tào Tháo ánh mắt chuyển lạnh, lạnh như băng nói, "Nam nhi đại trợ phu, dám làm không dám nhận sao? Ngươi đúng là có tí khôn vặt, biết hai bút cùng vẽ, an bài trước người kích động lời đồn, lại để mẹ ngươi thổi gối phong, thủ đoạn cao cường a." Nói tới chỗ này, Tào Tháo thử dò xét nói, "Liền mẹ ngươi cũng đã thừa nhận, còn muốn ngụy biện sao?" Rầm. Tào Phi song chân một ngã trên mặt đất. Liền mẫu thân đều thừa nhận, hắn còn làm sao đi chống chế đây? Tào Tháo trong lòng thở dài, chỉ tiếc mài sát không nên tìm nói, "Ngươi, tại sao phải làm như vậy?" Tào Phi trong lòng oán hận khí bạo phát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tào Phi, cao giọng nói, "Ta tại sao làm như thế? Hành, ngài chẳng lẽ không biết sao? Tào Hưu là ngài tự mình nuôi lớn, số lượng cũng chính là con nuôi. Ta là ngài con trai ruột, là ngài huyết thống truyền thừa. Bằng chỗ tốt gì đều cho Tào Hưu, ta không có gì cả chứ? Tào Hưu có thể làm phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu, ta chính là cái không có quyền không có thế thị ngự sử, dựa vào cái gì? Ai cùng ngài càng thân thiết hơn a?" Tào Phi phát tiết tức giận trong lòng, gầm hét lên, "Phụ thân muốn Tào Hưu, không muốn ta. Để bạn Tào Hưu chèn ép ta. Dựa vào cái gì ta không? Thể tính toán hắn, ta chính là có thể coi là kế hắn." Tào Tháo tức giận đến giận tím mặt, cái chảy cái cối. "Vô liêm sỉ." Tào Tháo hự hô hấp dồn dập vụ rột, lồng ngực đều chập trùng bất định. Từ khi Tào Xung cờ hết rồi, Tào Tháo thân thể rất kém cỏi, thỉnh thoảng liền đau đầu sắp nức, bị Tào Phi mấy câu nói tức giận đến càng là khó chịu. Tào Tháo khí huyết mãnh liệt, nhưng là mạnh mẽ đè xuống thổ huyết kích động, hỏi, "Còn có cái gì muốn nói sao?" Tào Phi tiếp tục nói, "Ta chính là không ưa Tào Hủ, chính là muốn hắn chết. Phụ thân đặt xuống cơ nghiệp, hắn một người ngoài, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Nhất quán là cha truyền con, nào có truyền cho người ngoài hay?" Tào Tháo giận dữ cười. Hắn đứng dậy về đi dạo, sau một hồi khá lâu mới dừng lại, nói rằng, "Ngươi nói lão phu hướng về Hưu Nhị, ngược lại cũng đúng là không sai. Nhưng là ngươi bùn nháo ba không đỡ nổi tưởng, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Quan độ một trận chiến, toàn quân rơi vào tuyệt cảnh, không thấy ngươi đi ra ngăn cơn sóng dữ đây. Là Hưu Nhị giết Nhan Lương chém Văn Sửu, một đường dê giết tới Nghiệp Thành, đánh cho Viên Thiệu đánh tơi bời. Mã bên trong Tam Bảo, trang bị chúng ta kỵ binh, làm cho hổ báo kỵ càng mạnh hơn, không thấy ngươi nghĩ ra được đây. Than tổ ong, kỹ thuật làm giấy cùng in ấn thuật, phạm vi lớn kiếm tiền, khiến cho chúng ta có ổn định tài chính thu vào, cũng không thấy ngươi lấy ra phương án, giảm bất triều đỉnh tiền tài trên cảnh khốn khó đây. Ngươi không cam lòng người sau, chủ động tình anh đi huyện Bạch Mã đảm nhiệm huyện lệnh, có chấn động thế nhân chính tích sao? Hoàng Hà một trận chiến, ngươi xin mời anh chặn lại Viên Thiệu lương đạo, ta đồng ý. Ngươi hứng thú bừng bừng mang theo kỵ binh đi, ảo não chạy về đến, ngươi có lập xuống công văn sao? Quyết chiến thời điểm, ngươi lần thứ hai xin mời anh xuống trận, không chỉ có không có đánh bại quân Viên, trái lại rơi vào trùng vây kề bên Tê Ử Vệ Hồng, là Hưu Nhi cứu ngươi trở về. Tào Tháo tiếp tục nói, ngươi không chỉ có là rất rưỡi, còn lòng dạ chật hẹp, lão phu nên làm sao nâng đỡ ngươi? Là lão phu không trọng dụng ngươi, vẫn là ngươi bùn nháo ba không đỡ nổi tưởng. Nói tới chỗ này, Tào Tháo sâu xa nói, Sung Nhi hung bạo xê hết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Tào Phi con ngươi co rụt lại, cấp tốc khôi phục như cũ, không có chính diện trả lời. Nội tâm, nhưng là bi thương lại bất lực. Vừa sinh phi, hà sinh hưu. Tào Tháo bày ra từng việc từng việc từng kiện, như lợi kiếm đâm vào Tào Phi nội tâm, để trong lòng hắn phẫn nộ. Tào Hưu mua đến một chỗ, đều lập xuống công vân, hắn nhưng là không hề chính tích công vân. Tào Tháo không có tiến một bước truy hỏi Tào Sung sự, hạ lệnh, người đến. Binh sĩ tiến vào, nghiêm nghị đứng ở trong thư phòng. Tào Tháo nhìn co quắp ngã trên mặt đất Tào Phi, hạ lệnh, Tào Phi vu hại huynh trưởng, về tư thất đức, phi báng trọng thần, về công tờ giấy pháp luật, bãi miễn chức quan, lệnh cưỡng chế cấm tức tự xét lại. Mang xuống. Tào Tháo làm ra quyết đoán. Hai tên lính hai bên trái phải nhấc lên Tào Phi đi ra ngoài. Tào Phi điệu xịu không còn tỉnh thần, dù vậy, trong lòng hắn còn không hề từ bỏ, mẹ của hắn là chính thê, hắn vẫn là con trưởng đích tôn. Tương lai phụ thân cờ hết bệnh, hắn vẫn cứ có pháp định quyền thừa kế. Truyền mệnh lệnh của ta, biện thị đấu kỵ, vọng luôn, can thiệp chính vụ, phế chính thê thân phận, lập hoàn phu nhân vì là chính thê. Tào Tháo lời nói lần thứ hai truyền ra, rõ ràng truyền tới Tào Phi trong tai. Ầm. Tào Phi trong đầu phảng phất có lôi đình nổ vang, trong lòng chỉ còn lại hy vọng không còn, một mắt trợn trắng liền hôn mê đi. 229. Chương 230, Tào Hưu con gái. Tào Tháo nhìn thấy Tào Phi đã hôn mê, trong lòng lắc lắc đầu. Hắn đứa con trai này tính tình âm trầm, đủ tàn nhẫn, có chút năng lực, cùng người bình thường so với không tính kém, xem như là chu nở dê tê lượng tư cách chất, rồi lại thiếu hụt lòng dạ độ lượng, cách cục càng là không đủ. Tào Tháo khoát tay háo một cái, binh sĩ kéo Tào Phi xuống, rất nhanh tin tức liền chuyển tới biện thị hậu viện. Biện thị bị phế, hoàn phu nhân đỡ thẳng. Phủ thừa tướng tin tức cũng thuận theo truyền ra ngoài, ở ngăn ngắn thời gian, vô số người biết rồi Tào Phi ly gián Tào Tháo cùng Tào Hưu quan hệ, từ đó vô số người biết rồi Tào Tháo thái độ. Tào Tháo căn cơ vẫn như cũ vững chắc. Tào Tháo ở trước, Tào Hưu ở phía sau, vững chắc đại cục. Tuy rằng có người nghị luận Tào Hưu muốn đoạt quyền, nhưng là Tào Phi bị phế, Tào Hưu cùng Tào Tháo mâu thuẫn cũng là tự sụp đổ, không còn người tin tưởng Tào Tháo gặp xử trí Tào Hưu. Tào Hưu cũng ở sáng sớm nhận được tin tức, biết được Tào Phi cùng biện thị bị phế, Tào Hưu trong lòng cờ hờ hết sợ, lao Tào cử động quá lớn. Dựa theo Tào Hưu cùng Giả Hủ thương lượng kết quả, nhiều lắm là chèn ép Tào Phi, không ao ước là một tuất đến cùng. Tào Hưu đem Giả Hủ gọi tới, nói rồi Tào Phi bị xử trí sự, trầm giọng nói, Văn Hòa, trước ngươi nói để ta biểu hiện lòng dạ, muốn kéo Tào Phi một cái. Bây giờ Tào Phi bị một tuất đến cùng, nên làm như thế nào? Là không đếm xỉa đến, vẫn là bỏ mặc. Giả Hủ vuốt râu suy nghĩ. Một lát sau, Giả Hủ nói, Tào Phi quạt gió thổi lửa tản lời đồn, cũng là vẹn vẹn chửi bói chúa công, không đến nỗi bị phế đi. Thừa tướng thủ đoạn có chút quá ác độc, khiến người ta kinh ngạc, càng là khó có thể tin tưởng nếu như là phổ thông xử trí, chúa công đi khuyên giải cũng không có gì. Hiện tại Tào Phi bị một tuất đến cùng, chúa công liền không cần quản, bởi vì đối với chúa công có lợi. Chúa công tiếp đó, chỉ cần vững vàng làm việc, toàn diện mưu tính Kinh Châu liền có thể bắt Kinh Châu Lưu Bị, diệt Giang Đông Tôn Quyền, mới có thể tiến một bước đặt vững chúa công hy vọng cùng căn cơ. Tào Hưu cũng là gật gật đầu. Tào Phi bị phế, lại đi hòa giải liền có vẻ hơi lập dị, có chút làm mẫu tử. Định ra rồi xét lược, Tào Hưu cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm vì là xuôi nam xuất chiến bố cục. Trên nửa năm trôi qua, tiến vào đầu tháng 9, triều đình khống chế Kỳ Châu, Duyện Châu cùng Tê Đại khu vực đất đai đều thu hoạch vụ thu hoàn thành. Tê Đại ở tự thụ thống trị dưới, bởi vì trước có Tào Hưu làm nền, hiện tại nhân khẩu tăng nhanh, địa phương trên cũng đạt được mùa. Kỳ Châu, Duyện Châu cũng đều là giống nhau, Tịnh Châu, U Châu cùng Thành Châu so với trước càng ổn định. Then chốt là địa phương ổn định. Ổn định sau không có chiến hỏa tràn ngập, bách tính không cần lo lắng sợ hãi, liền có thể cấp tốc khôi phục. Các nơi lương thảo và kho, triều đình tài chính đang nhanh chóng khôi phục. Trên thực tế diệt Viên Thiệu xê ướp đoạt Kỳ Châu, thu được Viên Thiệu tiền tài cùng lương thảo, đối với triều đình tài chính liền đưa đến giúp đỡ cực lớn, làm cho triều đình không còn như vậy thiếu tiền thiếu lương, bây giờ càng ngày càng tốt. Tào Hưu sự khống chế Quy Vân Đê hội, các nơi ở tiến một bước tăng mạnh Quy Vân Đê hội huấn luyện, vì là chiến sự làm chuẩn bị. Ngày hôm đó, buổi sáng, Tào Hưu mới vừa xử lý xong chiến bị con gót, vì là xuôi Nam Tê ấn xê ông Kinh Châu làm chuẩn bị, Chu Thương vội vội vàng vàng đến rồi, bẩm báo, chúa công, chủ mẫu nhanh sinh. Tào Hưu thần sắc kích động, trong nháy mắt đứng lên sau này việc đi. Tính toán thời gian, Lưu Mỹ nhanh sinh. Trên thực tế ở cuối tháng 8, Đại Kiều sinh con trai, Tào Hưu gọi là Tào Dục. Đại Kiều nhị tử là Tào Hưu con trai thứ hai, từ đó Đại Kiều địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, Lưu Mỹ cũng đến thời gian. Tào Hưu đi đến hậu viện chờ đợi, trong phòng truyền đến Lưu Mỹ từng trận tiếng kêu thảm thiết, sinh con còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Có bà đỡ khuyến khích nhi, có Lưu Mỹ dùng sức nhị dãy rủa kêu thảm thiết, Tào Hưu trong lúc nhất thời cũng có chút sốt sắng, dù sao Lưu Mỹ vẫn là đầu thai. Cũng may không có kéo dài bao lâu, trong phòng truyền đến trẻ mới sinh hoa hoa khóc lớn thanh. Trẻ con khóc nỉ non, thanh âm lanh lảnh, tựa hồ rất là bi thương, nhưng là ở Tào Hưu trong thai, nhưng là tiếng trời, trên mặt hắn trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười. Theo sát, bà đỡ chạy ra nói, "Tướng quân, sinh cái cô nương." "Thượng." Tào Hưu cười dặn dò một tiếng. Bà đỡ được ban thưởng, hài lòng trở lại hầu hạ. Chờ tất cả thu thập sạch sẽ, Tào Hưu mới tiên vào phòng, nhìn sắc mặt tái nhợt, sợi tóc đều ướt nhẹp Lưu Mỹ, ôn nhu nói, "Mỹ nhi, khổ cực ngươi." Lưu Mỹ tâm tình có chút mất mát, mở miệng nói, "Phu quân, nô tỳ cho rằng sẽ xảy ra con trai, đều nói là sinh con trai, làm sao sinh cái con gái đây?" Tào Hưu an ủi, con gái nơi nào không tốt đây? Con gái giống như ngươi ôn nhu hiền thục, thiên tư cốt sắc, con gái là chi kỷ tiểu áo đông, đây chính là chuyện tốt. Lưu Mỹ nghe được ca ngợi, cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng là, lại thất vọng mất mát nói, dù sao không phải nhi tử. Tào Hưu động viên nói, bây giờ mới sinh cái thứ nhất, làm sao liền không sinh được nhi tử đây? Tương lai còn có thể lại sinh con, như thế có thể sinh con trai. Lưu Mỹ tâm tình hơi hơi tốt hơn một chút, hỏi, phu quân, lấy tên là gì đây? Tào Hưu nói rằng, liền gọi Tào Ánh. Lưu Mỹ nhỉ non hai câu, gật đầu nói, tất cả nghe phu quân. Tào Hưu động viên sau lại dặn dò một phen, mới đứng dậy rời đi. Trong nhà có thêm hài tử, hậu viện càng là náo nhiệt. Tào Hưu sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, nhưng là này chừng một năm, Tào Tháo bệnh tình liên tục nhiều lần, đầu nhanh càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thể tình hình ở một năm này chậm rãi đê hồi bê hại. Dù sao Tào Tháo đã có tuổi, hay bởi vì Tào Sùng, Tào Phi sự tình ảnh hưởng tâm tình, tự thân tâm tình chờ đều chịu ảnh hưởng, một cách tự nhiên ảnh hưởng đến thân thể. Thu hoạch vụ thu qua đi, triều đình bắt tay vì là mùa đông chuẩn bị. Thời gian lưu chuyển, một năm này không có phát sinh chiến sự, Tào Tháo một phương toàn diện nghỉ ngơi lấy sức. Đông đi xuân đến, lại là một cái niên quan quá khứ. Một năm mới đầu xuân sau, triều đình sự khống chế địa phương xuân canh kết thúc, tức sẽ tiến vào 4 tháng. Tào Hưu đứng dậy rời đi phủ tướng quân, đi đến Tào Tháo phủ thừa tướng. Tào Hưu đứng lại sau, hành lễ nói, bá phụ. Tào Tháo sắc mặt thoáng trắng xám, một tay chống nghiêng lại đầu, xua tay ra hiệu Tào Hưu ngồi xuống, cười hỏi, Hưu nhỉ có chuyện gì không? Tào Hưu vẻ mặt nghiêm túc, nói ngay vào điểm chính, bá phụ, xuân canh đã kết thúc, địa phương trên không có đại sự gì. Bây giờ địa phương ổn định, các nơi cũng đồng bộ phát triển, ta dự định xuôi nam khai chiến. Trải qua hơn một năm nghỉ ngơi lấy sức, nên khai chiến, mang xuống không cần thiết. Tào Tháo trong mắt cũng xẹt qua một đạo tinh quang, cả người tỉnh thần tỏa sáng. Tào Tháo ngồi ngay ngắn người lại, nói năng có khí phách nói, nên khai chiến, lại mang xuống, lao phụ không biết có thể hay không tha đến lúc đó. Tối những ngày gần đây, luôn mo tới chút cố nhân ngày xưa, khiến người ta không tự giác thương cảm. Tào Hưu nói rằng, bá phụ thân thể, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hoa Đà ngay ở Hứa Đô, hắn là chữa bệnh thần y. Tào Tháo có vẻ rất dễ dàng, lắc đầu nói, lão phu xin mời Hoa Đà trị liệu quá, hắn cũng là bó tay toàn tập. Hoa Đà nói, muốn bổ ra đầu chữa bệnh, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Huống chi, thân thể tóc ra là thứ nhận của cha mẹ, há có thể tùy ý vhh ở đây. Sống xê hết có số giàu có nhờ trời, lão phu không có gì đáng lo lắng. Lão phu tâm tâm niệm niệm chính là xuôi nam, tiêu diệt Lưu Bị cùng Tôn Quyền, đây là quan trọng nhất. Tào Hưu gật đầu nói, bá phụ yên tâm, lần này xuất binh, bất diệt Lưu Bị cùng Tôn Quyền, thế không bỏ qua. Tào Tháo vuốt râu nói, lần này xuôi nam, ngươi là làm sao cân nhắc? Chương 231, xuôi nam. Xuôi nam tấn công Lưu Bị. Tào Hưu vẻ mặt thong dong, định liệu trước nói, lần này xuôi nam, ta kiến nghị binh chia làm hai đường, từ hai cái phương hướng tê ấn xê ông phía nam. Tào Tháo đứng lên xem sách trong phòng treo lơ lửng bản đồ, cẩn thận quan sát một phen, mở miệng nói, ngươi là dự định từ Nam Dương dưới Kinh Châu một đường, cùng với từ hợp phì tê ấn xê ông Dương Châu thành tựu khác một đường sao? Tào Hưu thở dài nói, bá phụ pháp nhãn như nước, không gạt được ngài. Hợp phì phương diện có rượu tài thuốc toa chấn, bố cục nhiều năm, lương thảo sung túc. Nam Dương phương diện có nguyên nhượng thuốc toa chấn, cũng thích hợp xuất binh. Tào Tháo chắp tay sau lưng đi qua đi lại một lúc, hỏi, cụ thể binh lực cùng nhân viên an bài đây? Tào Hưu hồi đáp, hợp phì phương diện, ta kiến nghị điều đi Trường Liêu, Quan Vũ hai vị tướng quân đi tham chiến, hiệp trợ rượu tài thuốc. Nam Dương phương diện ta tự mình mang binh, có Vũ Cấm, Nhạc Tiến cùng Lý Điển mọi người, hơn nữa ta dưới trướng Mã Siêu cùng Ngụy Duyên. Tào Tháo gật gật đầu, lại hỏi, binh lực nhân số đây? Tào Hưu không chút do dự nói, hợp phì phương diện binh lực, hạng ngạch 5 vạn người. Kinh Châu phương diện binh lực, hạng ngạch 10 vạn người, chủ lực ở Kinh Châu. Lấy thực lực trước mắt, điều động 15 vạn đại quân tham chiến không tính khó khăn, đủ để một trận chiến thủ thắng. Tào Tháo giải quyết dứt khoát nói, ngươi sắp xếp không thành vấn đề, liền như thế định. Chỉ có một điểm, lão phu tự mình xuất chinh, cùng ngươi xuôi nam khai chiến. Tào Hưu cười nói, có ba phụ tự mình chỉ huy, ta liền càng chắc chắn. Tào Tháo cười ha ha, vớt dâu đạo, đi sắp xếp đi, lần này đại quyết chiến, toàn diện giao cho ngươi chỉ huy, lão phu theo xuôi nam chính là. Bao quát quét ra, Tuân Du cùng trình dục những ngày mưu sĩ, ngươi cũng hết mức điều động. Ê! Tào Hưu hành lễ lùi về sau dưới. Tào Tháo nhìn Tào Hưu rời đi bóng lưng, nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó chính là thống khổ nghiêm nghị, không nhịn được bắt đầu ho khan. Từng trận ho khan vang vọng ở trong phòng, cũng liên lụy Tào Tháo phế phủ. Hơn nữa đầu đau như búa bổ, để Tào Tháo phi thường khó chịu, trên trán đã là nổi gân xanh, sắc mặt càng là ửng hồng. Thật lâu, Tào Tháo ho khan dừng lại, che miệng khăn tay mở ra, lộ ra vết mở áo loang lổ. Tào Tháo hít sâu một cái, lau khô miệng góc vết mở áo, theo lại khôi phục kiên tĩnh, cũng lại không còn vừa nãy của hứng, một đôi mắt đầy dây đấu trí. Nhất thống thiên hạ, bắt buộc phải làm. Hắn nhất định phải nhìn thấy. Ba ngày thoáng qua liền qua. Tào Tháo cùng Tào Hưu mang theo đại quân thể sư xuất trình. Tào Tháo cùng Tào Hưu là chủ lực xuôi nam, thẳng đến Nam Dương, Quan Vũ cùng Trương Liêu xuất lĩnh quy quân đê hội thẳng đến Hợp Phì. Tào Tháo có động tác, tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về Kinh Châu Tương Dương. Gia Cát Lượng được tình báo, không dám trì hoãn thời gian, lập tức đi đến Châu Mục phủ hướng về Lưu Bị bẩm báo, cấp tốc nói rồi Tào Tháo binh chia làm hai đường tình huống, trịnh trọng nói, chúa công, Tào Tặc xuôi nam tê ấn xê ông Kinh Châu, đại chiến đến rồi. Trận chiến này thắng bại, không chỉ có liên quan đến chúng ta có thể không đặt chân Kinh Châu, càng liên quan đến toàn bộ thiên hạ tương lai hướng đi. Thủ được Kinh Châu, đánh thắng được Tào Tặc, thì có chống lại Tào Tặc tư thế. Không thủ được, Tào Tặc liền muốn kình thôn thiên hạ. Gia Cát Lượng nói rằng, thắng bại ở đây giơ lên, thiên hạ ở trận chiến này. Lưu Bị không có nửa điểm cờ hờ yếm nhược, ý chí chiến đấu sục sôi nói, trận chiến này chỉ được thắng không được thua, chúng ta tất thắng. Nói tới chỗ này, Lưu Bị cắn răng nói, chúng ta ở Kinh Châu hơn một năm, chỉnh hợp lòng người, động viên mách tính, mộ binh huấn luyện, vẫn chuẩn bị chiến đấu. Cho đến ngày nay, binh lực của chúng ta cũng có 10 vạn chi chúng, sao phải sợ Tào Tặc? Lưu Biểu khi còn tại thế, liền vẫn nâng đỡ Lưu Bị, làm cho Lưu Bị vốn là có nhất định binh lực. Lưu Biểu xê hết rồi, Kinh Châu văn võ quy thuận, lại có thêm Kinh Châu đại tộc trợ lực, Vưu Kinh Châu ở Lưu Biểu quản trị quá bình an ổn, tiền lương sung túc, để Lưu Bị ở hơn một năm thành lập nhiều như vậy binh mã. Binh mã là Lưu Bị dũng khí. Ngày xưa Lưu Bị bị Tào Tháo tờ duy ác, chật vật chạy trốn, ăn bữa nay lo bữa mai, không có binh mã, không có dũng khí. Bây giờ Lưu Bị cảm giác mình có thể được, dám cùng Tào Tháo một trận chiến. Gia Cát Lượng biểu hiện nghiêm nghị, tiếp tục nói, chúa công nói đúng, chúng ta không sợ Tào Tháo, hoàn toàn có thể toàn vị trí khai chiến. Tại hạ kiến nghị từ Tương Dương lên phía bắc, ở Tương Dương mặt phía bắc Cá Đầu Sơn hạ trại trú quân, di dật Đại Lao. Chúng ta xuất binh, cũng sắp xếp người thông báo Tôn Quyền, chuẩn bị liên hợp kháng Tào. Lưu Bị nói, quân sư sắp xếp chính là. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, chúa công lên phía bắc, nhất định phải điều đi Khoái Việt cùng Thái Mạo mọi người, để bọn họ đi tiền tuyến tham chiến, không thể lưu lại bọn họ ở phía sau. Lưu Bị tâm tư xoay một cái liền rõ ràng, chính mình mang theo binh mã đi tới tiền tuyến, giữ lại Kinh Châu đại tộc ở phía sau. Nếu như thắng đúng là dễ bàn, nếu như thua, e sợ đảo mắt hậu viện nhà liền không còn. Lưu Bị nói, quân sư sắp xếp, ta nhớ kỹ. Gia Cát Lượng đem các hạng sự tình đều sắp xếp thỏa đáng, lưu lại Giản Đung cùng Tôn Cản tọa trấn Tương Dương, cùng Lưu Bị đồng thời mang binh lên phía bắc Cá Đầu Sơn đi. Ở Lưu Bị đại quân hành động lúc, Tào Tháo phương diện xuất binh tin tức cũng đã chuyển tới Giang Đông Nô huyện. Tôn Quyền biết được Tào Tháo là binh chia làm hai đường, trong mắt cũng lập lòe nóng rực ánh sáng. Đặt chân Giang Đông, hắn đã làm được. Tôn Quyền muốn tiến một bước vượt qua Tôn Kiên, Tôn Sách, liền cần đại công, bây giờ cùng Tào Tháo một trận chiến, chính là Tôn Quyền cơ hội, tiến một bước thủ thắng đặt vững chính mình hy vọng. Tôn Quyền đem Chu Du cùng Lỗ Túc gọi trở về, trầm giọng nói, Tào Tặc xuất binh, là binh chia làm hai đường. Hiện nay, Tào Tháo cùng Tào Hưu đi tới Kinh Châu một đường, chủ lực là Tê Ấn Cê ông Kinh Châu. Hợp phi phương diện, chỉ có Hạ Hầu Huyên, Trương Liêu cùng Quan Vũ, chỉ là ba viên tướng lĩnh, mấy vạn binh mã, không đáng sợ. Lần này ta tự mình mang binh, đi hợp phi hội chiến Hạ Hầu Huyên mọi người. Công cần ngươi xuất lĩnh 2 vạn tinh binh, lặng yên đi Kinh Châu, chuẩn bị hiệp trợ Lưu Bị binh lực chống đối Tào Tặc. Công cần, nhất định phải bắt lại cho ta Tào Hưu, ta muốn mạnh mẽ nhục nhã hắn, để hắn hối hận thu nhận giúp đỡ Thượng Hương. Thượng Hương ở Tào Hưu bên người vẫn không trở lại, loáng một cái chính là 1-2 năm, này đều là Tào Hưu tạo thành. Tôn Quyền trầm giọng nói, Công cần, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Chu Du suy nghĩ quyền bố cục, vớt cằm nói, chúa công binh chia làm hai đường, tại hạ không có ý kiến. Chỉ là chúa công mang người đi hợp phì khai chiến, không muốn tùy tiện khiêu chiến, trước tiên ngăn cản Hạ Hầu Yên liền có thể. Chúa công có thể điều hành binh lực, cũng chính là 3 năm và người. Tôn Quyền tự tin đạo, Công cần cứ việc đi, tất cả có ta. Các hạng sự tình định ra, Chu Du mang theo hoàng cái, Trình Phổ cùng Hàn Đường chờ lao tướng, cấp tốc hướng về Kinh Châu phương hướng đi. Tôn Quyền nhưng là mang theo Lỗ Túc, Trần Vũ, Lăng Thao cùng Chu Thái mọi người hướng về hợp phì phương hướng đi. Tào quân xuôi nam, khắp mọi mặt đều ở điều động, đại hán phía nam triệt để loạn thành một nồi cháo. Tào Hưu không đi quản hợp phì phương diện chiến sự, giao cho Hạ Hầu Huyền phụ trách, chỉ cần chờ đợi tin tức chính là. Có Trương Liêu cùng Quan Vũ, Tào Hưu cũng không lo lắng. Nói không chắc, còn có thể tái diễn 800 đôi 10 vạn cục diện, Vưu Quan Vũ, Hạ Hầu Huyền đều thiệt chiến, càng là không giống nhau. Tào Hưu cùng Tào Tháo xuôi nam huyện, cùng Hạ Hầu Đôn đại quân hội hợp nối nghiệp tục xuôi nam, hướng về Kinh Châu nam quận Tương Dương phương hướng đến. Làm Tào Hưu xuất lĩnh đại quân tiến vào Đặng huyện cảnh nội, đã chiếm được tiếu tham bẩm báo Lưu Bị chú quân ở A Đầu Sơn phương hướng, binh lực đầy đủ 10 vạn chỉ chúng. Tào quân ở Đặng huyện biên cảnh đóng trại. Tào Tháo hứng thú rất đắt đỏ. Trên thực tế từ rời đi Hứa Đô bắt đầu, Tào Tháo tỉnh thần thì có chút phấn khởi, chờ mong tiêu diệt Lưu Bị cùng Tôn Quyền. Quân đội đóng quân, trước tiên chú quân nghỉ ngơi, điều chỉnh quy huân đê hội trạng thái. Tào Tháo đem Tào Hưu thét lên trung quân liều lớn, cười nói, "Hưu nhi, Lưu Bị ở A Đầu Sơn đóng trại, có dám theo ta đi tiền tuyến A Đầu Sơn, nhìn một chút Lưu Bị quy huân đê hội chú quân tình huống." Vốn mong muốn vậy. Tào Hưu cười đáp ứng. Tìm hiểu tình huống là hắn thường thường việc làm, chỉ có thực địa khảo sát, thăm dò rõ ràng Lưu Bị ở A Đầu Sơn chú quân tình huống, mới có thể làm đến bắn tên có đích. Tào Hưu cùng Tào Tháo mang theo số ít kỵ binh rời đi, lặng yên hướng Lưu Bị quân doanh phương hướng đi. 231. Chương 232, Tào Tháo đại khí phách. A Đầu Sơn hướng đông bắc hướng về, khắp nơi là chập trùng gò núi. Bên dưới ngọn núi con đường rộng rãi, đại quân có thể thong dong chạy. Tào Hưu, Tào Tháo cùng Hứa Chử mang theo kỵ binh đến, xuống ngựa xuyên vào núi rừng, đi đến một tòa sườn núi trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát A Đầu bên dưới ngọn núi Lưu Bị đóng trại tình huống. Tào Tháo tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện Lưu Bị nơi đóng quân bố trí phòng thủ nghiêm ngặt, không có nửa điểm kẽ hở, cảm khái nói: "Hưu nhi, Lưu Bị không thẹn là chinh chiến nhiều năm tướng giả." Hắn nơi đóng quân tầng tầng lớp lớp, ngay ngắn có thứ tự, nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực bên trong nghiêm ở ngoài tùng. Tào Hưu cười nói: "Lưu Bị là bá phụ tán thành người, tự nhiên không kém." Tào Tháo lại quan sát một phen, tiếp tục nói: "Từ chúng ta vị trí này nhìn sang, không nhìn thấy Lưu Bị nguồn nước vị trí, cũng không nhìn thấy hậu doanh tình huống. Thẳng thắn chúng ta đổi một phương hướng, lại quan sát dưới." Tào Hưu cũng vẫn đang quan sát. Từ vị trí hiện tại xem, xác thực không nhìn thấy phụ cận nguồn nước, không thấy hậu doanh cùng lương thảo chữ hàng địa điểm. Lưu Bị binh lực nhiều đạt 10 vạn người. Như vậy đại quân đóng trại, kéo dài hơn 10 dặm, trước doanh, bên trong doanh cùng hậu doanh chờ mỗi người có bố trí. Nhiều như vậy người đóng quân, đối với nguồn nước yêu cầu cực cao. Tỷ như Tào Tháo mang theo đại quân xuôi nam, đóng trại vị trí liền đến gần rồi nguồn nước, thuận tiện mang nước. Tào Hưu gật đầu nói, bá phụ nói đúng, chúng ta trước tiên xuống núi, đổi một phương hướng đi điều tra. Nếu như tìm tới Lưu Bị đột để lương thảo địa điểm, hoặc là phát hiện Lưu Bị trùng quân vị trí, là có thể trực tiếp đột phá. Tào Tháo cười gật đầu. Đoàn người xuống sườn núi, xuyên ra khỏi sơn lâm, cưỡi ngựa liền chuẩn bị hướng nó đỉnh núi đi. Mới vừa đi ra không tới 100 bước, nhưng thấy phía trước trên quan đạo, một nhánh dò xét Kinh Châu quân đến rồi. binh lực không coi là nhiều, ước chừng có hơn 300 người. Vừa vặn đủ với có Tào quân Tiêu Tham, gỡ hết chết Tào quân Tiêu Tham. Cầm đầu tướng lĩnh Tiêu Phàm hô to lên, rút ra bội đao chỉ về Tào Hưu phương hướng, cao giọng nói, phía trước có Tào quân qua lại, chính đang quan sát tình huống của chúng ta, gỡ hết chết Tào quân. Tào Hưu nhìn thấy Kinh Châu quân, lắc đầu than nhẹ. Mới từ núi rừng đi ra, liền đụng tới Lưu Bị dưới trướng tuần tra Kinh Châu quân, vận khí có chút không tốt. Tào Hưu không lo lắng cho mình, bằng thực lực của hắn, coi như đối phương lại nhiều gấp bội binh lực, hắn cũng có thể dễ dàng thất tiên thất xuất. Tào Hưu lo lắng Tào Tháo an toàn. Tào Hưu khuyên nhủ, bá phụ, ngày trước tiên lui lùi, ta phụ trách đoạn hậu rút đi. Tào Tháo vẻ mặt tự tin, cười nói, Hưu nhi, chúng ta có hơn 30 hổ báo kỵ đến rồi, đều là tinh nhuệ. Đối phương tuy rằng có mấy trăm người, có gì phải sợ? Ngươi cho rằng lão phu già rồi, liền không thể chém dê giết? Ngươi cùng Trọng Khang cứ việc đi, cho ta đánh tan đối phương. Giết xuyên những người này sau, chúng ta đi địa phương của nó quan sát. Tào Hưu cau mày nói, bá phụ, ngài. Tào Tháo tay áo lớn vung lên, dũng cảm nói rằng, chiến trường gặp gỡ, không đánh mà chạy, chẳng phải là thành đảo binh mã? Ta Tào Tháo chinh chiến nửa đời, còn không có chuyện như vậy. Ngươi lưu lại ba cái hổ báo kỵ bảo vệ ta, nó người, theo ngươi chủng chính là. Thấy Tào Hưu còn chần chờ, Tào Tháo kích tướng nói, làm sao, ta Tào gia kỳ lần nhi cũng sợ sao? Lẽ nào ở Hứa Đô Ôn Nhu Hương chờ lâu, đã là không nhắc lên được thương sao? Tào Hưu khẽ cười nói, bá phụ phép khích tướng, dùng đến có chút vụ về. Tào Tháo nói rằng, quản hắn vụng về không vụng về, hữu dụng là được. Kẻ địch đã đến rồi, há có lui lại đạo lý, cứ việc đi tê ấn xê ông. Tào Hưu thấy khuyên không được, liền mặc kệ. Hắn từ chu thương trong tay tiếp nhận bá vương thương, đơn độc lưu lại chu thương bảo vệ Tào Tháo, cùng Hứa Chử mang người dê đến ra. Đoàn người không nhiều, tính cả Hứa Chử cùng Tào Hưu cũng không tới 30 người. Gần 30 kỵ hổ báo kỵ xung phong, nhanh như chớp giật, lao thắng tới Kinh Châu quân mà đi. Tiêu Phàm sau khi thấy thôi thúc binh sĩ tấn công, làm hai bên tới gần trong nháy mắt, hổ báo kỵ liên tiếp múa đao chém đánh, từng chuôi chiến đao hạ xuống, mang ra một chùm đổng máu tươi, từng cái Kinh Châu binh bị gỡ yết. Tào Hưu bà vương thương quét ngang, cũng là quyết chí tiến lên. Vừa đối mặt, Tiêu Phàm dưới trướng Kinh Châu binh hàng phòng thủ liền tan vỡ. Tiêu Phàm thấy cảnh này, giật mình, con người cấp tốc chuyển động, nhất thời có phán đoán, thực lực đối phương bất phàm, không phải người bình thường, khẳng định có thân phận, nói không chắc là một con cá lớn. Tiêu Phàm nhìn về phía một bên binh lính, phân phó nói, lập tức trở về thông báo Văn Xính tướng quân, chúng ta gặp phải Tào quân đại tướng đến tìm hiểu tin tức, thỉnh cầu gấp rút tiếp viện. Binh sĩ trở lại thông báo, Tiêu Phàm tổ chức binh sĩ tiếp tục tấn công, lại bị hổ báo kỵ không ngừng chém giết. Hổ báo kỵ lướt qua, Kinh Châu binh bị dây giết, không có thể đỡ được, càng không có ai đỡ nổi một hiệp. Liên kỵ binh đều chịu không được hổ báo kỵ xung phong, chớ nói chỉ là Kinh Châu quân phổ thông bộ binh. Không tới tiểu nửa khắc đồng hồ, Tiêu Phàm bất đắc dĩ mang người chạy. Chém dê giết ngăn ngắn thời gian, Tiêu Phàm dưới trướng tử thương trăm người, tiếp tục gỡ giết, binh sĩ đều phải chết. Hơn nữa binh sĩ bị giết vỡ mật, không dám đi vây công, chỉ có thể trước tiên chiến lược tính lui lại tránh né. Tào Hưu mang theo Hứa Chử trở về, kiểm kê một phen phát hiện có 10 cái hổ báo kỵ bê bị tê hương, không có một người tê hương bê hong. Tào Hưu trở lại Tào Tháo bên người, mở miệng nói, bá phụ, chúng ta trở về đi thôi. Trở về? Tào Tháo lắc đầu, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang nói, Hưu nhi, chúng ta không trở lại. Tào Hưu cau mày nói, bá phụ có ý gì? Tào Tháo loắt râu ria rậm rạp, mở miệng nói, chúng ta cùng Lưu Bị đối lập giao chiến, Lưu Bị cái gì đều bố trí kỹ càng, nơi đóng quân phòng thủ cũng vững chắc, muốn trực tiếp đánh vỡ không dễ dàng. Vội vàng, chúng ta cũng không có phá địch sách lược. Nếu như thế, liền đánh ra phương hướng. Chém dê giết không lâu, ta liền phát hiện có Kinh Châu binh trước một bước rời đi, đối phương khẳng định là đi viện binh. Chờ chém dê giết kết thúc, còn lại Kinh Châu quân tuy rằng chạy, cũng xa xa nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ cần chúng ta không lui lại, đối phương nhất định sẽ người đến. Tào Tháo nói năng có khí phách nói, ta sẽ chờ đối phương đến. Tào Hưu cười nói, bá phụ muốn dùng cái này thời cơ, xúc động đại chiến sao? Người hiểu ta, Hưu nhỉ vậy. Tào Tháo cười ha ha, mở miệng nói, ngươi lập tức sắp xếp một tên kỵ binh về nơi đóng quân, thông báo Mã Siêu xuất lĩnh 1000 hổ báo kỵ trước tiên lặng yên tới gần, không nên náo lên tiếng thế. Thứ hai, thông báo tiếp quét ra, Tuân Du cùng Trình Dục liên hợp chỉ huy quân đội. Lần này một trận chiến, chúng ta lấy thân làm mồi nhử, dù khiến Lưu Bị Kinh Châu quân không ngừng đến tấn công, xúc động Lưu Bị đại quân không ngừng tập trung vào binh lực, đem quy mô nhỏ chém dê giết, diễn biến thành đại chiến, đem chiến sự quấy đục, đánh cho loạn thành một nồi cháo. Tào Tháo trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, trầm giọng nói, cuối cùng triệt để xúc động đại chiến, thừa thế xông lên đánh tan Lưu Bị đại quân. Tào Hưu trong mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, không thẹn là Tào lão bản, thật lớn quyết đoán. Tào Hưu gật đầu một cái nói, bá phụ, kế hoạch tự nhiên không có vấn đề gì, có điều ngài là chủ soái, phụ trở lại tọa trấn đây, muốn xúc động chiến sự, ta ở đây là được, ngài lưu lại không ý nghĩa gì. Tào Tháo lắc đầu nói, ta là nhất định phải lưu lại, bởi vì rất nhanh gặp có nhận ra ta người, mới có thể tiên một bước xúc động đại chiến. Tào Hưu không khuyên nữa nói, quả đoán sắp xếp người trở lại thông báo tin tức, để Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục gặp thời ứng biến sắp xếp chiến sự, tất cả bố trí thỏa đáng. Tào Hưu cùng Tào Tháo hướng về phụ cận trên một đỉnh núi đi, tiếp tục đăng cao quan sát Lưu Bị quân doanh địa hình địa vật. 232. Chương 233, Lưu Bị khiếp sợ, chúng kế sao? Lưu Bị quân doanh. Đại quân đóng quân khu vực lan tràn rất dài, tiền trung hậu doanh phân bố rộng rãi. Lưu Bị lần này đóng trại, không có tới gần núi rừng, phòng ngừa gặp phải hỏa công, dù sao qua một thời gian ngắn nữa liền muốn đi vào nóng bức mùa hè. Văn Xính lều trại ở trước doanh. Hắn không phải sáng sớm liền đi theo Lưu Bị người, so với Không Trường Phi, Trần Đáo những người này tư lịch, lại sâu được Lưu Bị coi trọng. Ở Lưu Biểu dưới trướng, Văn Xính là dòng chính cũng được coi trọng, nhưng không có thành thật với nhau cảm giác, càng không hề từ bỏ sụp địa đi theo. Ở Lưu Bị dưới trướng, hắn không chỉ có được coi trọng, càng cảm phục Lưu Bị chí hướng cùng cứng cỏi. Cùng Lưu Bị mấy lần tâm sự sau, Văn Xính đối với Lưu Bị càng trung tâm. Trong doanh trướng, Văn Xính đang xem thư. Hắn là võ tướng cũng không phải mãn phu, cũng là vẫn đọc sách, nghiền ngẫm đọc binh pháp, tăng cường tự thân tu dưỡng cùng năng lực, để với có thể chỉ huy quy quân đê hội tác chiến. Văn Xính đọc sách thời điểm, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm Văn tướng quân, Tiêu Phàm ở A Đầu Sơn hướng đông. Bác phát hiện Tào quân hành tung, đối phương có hơn 30 người, đều là tinh nhuệ kỵ binh, khả năng là Tào quân đại tướng đến điều tra tình huống. Văn Xính sáng mắt lên. Tinh nhuệ kỵ binh, khả năng cực lớn là Tào Tháo dưới trướng Hổ Báo kỵ. Chỉ có hơn 30 người, mang ý nghĩa bắt đối phương cơ hội rất lớn. Văn Xính cảm thấy đến đền đáp Lưu Bị cơ hội tới, vừa vặn trước tiên nắm lấy Tào quân một cái đại tướng là công. Chỉ có điều Văn Xính dù sao cũng là chí tướng, lo lắng đối phương khả năng còn có mai phục, ở thêm một tay, hạ lệnh, truyền cho ta quân lệnh, triệu tập 300 kỵ binh theo ta đi đầu gấp rút tiếp viện, lại điều đi 3000 bộ binh theo sát sau. Mệnh lệnh an bài xong xuôi, Văn Xính mang theo 300 kỵ binh trước một bước thẳng đến A Đầu Sơn phương hướng đi. Chiến mã tốc độ rất nhanh. Làm Văn Xính tới gần A Đầu Sơn hướng đông bắc, cùng Tiêu Phàm hội họp sau, Văn Xính dò hỏi, hiện tại là cái tình huống thế nào? Tiêu Phàm chỉ vào phương bắc một chỗ gò núi, cấp tốc nói, Văn tướng quân, đối phương còn ở trên núi, lại vẫn không có rút đi, vẫn cứ đang quan sát chúng ta nơi đóng quân tình huống. Văn Xính hỏi, nhận ra là ai hay chưa? Tiêu Phàm lắc đầu nói, mặt tướng không quen biết, có điều chém dê hết thời điểm, mặt tướng phát hiện một người thanh niên cầm trong tay một cây đại thương, không gì cả nổi. Chỉ cần là tới gần người, đều bị một thương đâm dê hết. Chứ ngoài ra, còn có cái 30, 40 tuổi người trung niên, cầm trong tay một cây trường đao, hung mãnh vô cùng, thanh như sấm nổ, làm người kinh sợ. Tối làm người bất ngờ, là bọn họ phía sau có một cái râu ria rậm rạp vóc dáng thấp ống lão, không có đến tham chiến, có mấy người lính bảo vệ. Văn Xính sáng mắt lên. Vóc dáng lùn, râu ria rậm rạp. Nay thân hình ở Tào doanh bên trong, tựa hồ chỉ có Tào Tháo mới như vậy, cầm thương nói không chắc là Tào Hưu. Văn Xính hô hấp vào đúng lúc này đều loạn cả lên, phảng phất nhìn thấy vô cùng chiến công, không chút do dự hạ lệnh, truyền cho ta quân lệnh, hỏa tốc đi tới. Ầm ầm ầm. Kỵ binh rục ngựa chạy trốn, hỏa tốc hướng Tào Hưu phương hướng đi. Tào Hưu cùng Tào Tháo vị trí địa điểm. Tất cả mọi người ở trên sườn núi quan sát, chờ đợi một quãng thời gian, bên dưới ngọn núi một tên hổ báo kỵ đánh tới chớp nhoáng. Hổ báo kỵ binh sĩ đi đến Tào Hưu bên người, bẩm báo, khởi bẩm quan quân hầu, Mã Siêu tướng quân xuất lĩnh hổ báo kỵ đến phụ cận đóng quân, bất cứ lúc nào có thể gấp rút tiếp viện. Trừ ngoài ra, có 100 hổ báo kỵ đi đến bên dưới ngọn núi, phụ trách bảo vệ thừa tướng an toàn. Mã tướng quân nói, đây là Quách Tế Tiểu, tuân quân sư sắp xếp. Tào Hưu cười nói, biết rồi. Thời khắc này, Tào Hưu thở phào nhẹ nhõm. Hổ báo kỵ trước tiên đến nơi này, càng là 100 người trước tiên đến bảo vệ Tào Tháo, Tào Hưu thì có sức lực, không cần lo lắng Tào Tháo an toàn. Coi như Kinh Châu quân đến rồi mấy ngàn người, thậm chí còn gần vạn, Tào Hưu cũng có thể gết tiến vào dê ra. Tào Hưu lại đợi không bao lâu, liền nghe đến phía tây nam chuyển đến tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 300 kỵ binh dành trước đánh tới. Mặt sau rất xa, còn có mấy ngàn bộ binh đánh tới. Tào Hưu vị trí sườn núi không đột ngột, cũng không gồ ghề, coi như bên dưới ngọn núi cũng có thể chạy tới. Tào Hưu thấy cảnh này, lưu lại Chu Thương cùng 20 hổ báo kỵ bảo vệ Tào Tháo an toàn, mang theo Hứa Chử cùng 10 cái hổ báo kỵ xuống núi, cấp tốc cùng bên dưới ngọn núi 100 hổ báo kỵ hội hợp. Đảo mắt liền khoảng cách rút ngắn. Tào Hưu một ánh mắt nhìn về phía đánh tới Kinh Châu quân, cũng nhìn thấy đánh tới người là Văn Xính. Cùng lúc đó, Văn Xính cũng nhìn thấy Tào Hưu. Hắn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, đúng là Tào Hưu. Văn Xính ngẩng đầu quét qua, nhìn thấy trên sườn núi Tào Tháo, tiến một bước phán đoán Tào Tháo thân phận, trong lòng triệt để kích động lên. Hắn không địch lại Tào Hưu như vậy tuyệt thế dũng tướng, nhưng hắn người đồng thế mạnh, chỉ cần phá hỏng Tào Tháo đường lui, chỉ cần hoàn toàn vây quanh đối phương, liền có cơ hội bắt Tào Tháo cùng Tào Hưu. Văn Xính hạ lệnh, Tào Hưu cùng Tào Tháo ngay ở phía trước, chu diệt Tào Hưu, bắt giữ Tào Tháo, lập công ngay ở hôm nay, dê hết. Gọi hàng thời điểm, Văn Xính hơi hơi chỉ hoãn tốc độ, dưới trướng 300 kỵ binh trước một bước lao ra, lao thẳng tới hổ báo kỵ đi. Tào Hưu cùng Hứa Chử cũng mang theo hổ báo kỵ dê hết tới. Hai bên chém giết, gọi tiếng hô dệt rung trời. Văn Xính kỵ binh rất tình nhuệ, cũng dũng mãnh thiện chiến, còn dũng. Mãnh không sợ chết, nhưng là ở hổ báo kỵ trước mặt, vu có Tào Hưu cùng Hứa Chử lực trận, Văn Xính kỵ binh vẫn cứ là chênh lệch rất nhiều. Cũng chính là nhân số nhiều, sức chiến đấu nhưng so với không được. Cũng may Văn Xính điều quân nghiêm cẩn, kỵ binh tuy rằng không địch lại hổ báo kỵ, nhưng có can đảm chém gờ hết, mạnh mẽ kéo dài tới 3000 binh sĩ đánh tới. Phía sau 3000 bộ binh dê hết tới đến, không chỉ có là vây công hổ báo kỵ, cũng hướng Tào Tháo phương hướng đi. Văn Xính chỉ huy binh sĩ tấn công, trong mắt nhưng lập lòe hưng phấn vẻ mặt. Tào Tặc người bên cạnh thiếu. Bắt Tào Tặc, đây chính là công lao bằng trời. Đáng tiếc, Văn Xính người vẫn không có tới gần sườn núi, tiếng vó ngựa lần thứ 2 truyền đến, Mã Siêu xuất lĩnh hổ báo kỵ dê hết đi ra, tiến vào chiến trường sau cắt đứt tấn công Tào Tháo Kinh Châu bộ binh, phân ra số ít người đi bảo vệ Tào Tháo, đồng thời bắt đầu phản công. 1000 hổ báo kỵ quân đầy đủ sức lực tiến vào chiến trường, Văn Xính biết vậy nên áp lực to lớn, chỉ có thể có rút lại binh lực toàn diện phòng thủ. Đồng thời, sắp xếp binh sĩ trở lại viện binh. Văn Xính không hề đơn độc khiêu chiến, chỉ là dựa vào chính mình nhiều năm hy vọng, chỉ huy binh sĩ chống đối hổ báo kỵ tê ấn xe ông. Trở lại báo tin kỵ binh tốc độ nhanh, một đường cực nhanh trở về nơi đóng quân, muốn hướng về trung quân lều lớn đi thời điểm, nhưng là đụng tới Trương Phi. Trương Phi quát lớn một tiếng nói, quân doanh trọng địa, hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì? Binh sĩ vội vàng nói, Trương tướng quân, Văn Xính tướng quân phát hiện Tào Tháo cùng Tào Hưu hành tung, bọn họ ở A Đầu Sơn bắc lộc các chiến. Văn tướng quân 300 kỵ binh cùng 3000 bộ binh không địch lại, Tào Tặc có phòng chừng hơn ngàn kỵ binh. Tào Tặc, Tào Hưu. Trương Phi ánh mắt nhất thời sáng ngời, sắc ý thăng bật lên. Hắn không có quản binh sĩ bẩm báo tin tức sự tình, cũng không đi gặp Lưu Bị, phi cũng tự rời đi. Binh sĩ vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Trương Phi đã xoay người lên ngựa, nhấc theo trượng bát xà mâu hô to xuất chiến, mang theo một nhánh đại quân rời đi đại doanh hướng á đầu núi Bắc Lộc đi tới. Binh sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hướng đi Lưu Bị bẩm báo. Lưu Bị nhận được tin tức, không có nổi giận, ngược lại là nở nụ cười. Đây là cơ hội. Lưu Bị cũng không có nôn nóng, không nhanh không chậm đem ra Cát Lượng gọi tới, nói rồi Văn Xính phát hiện, cùng với Trương Phi đi nên chiến tình huống, cười nói, Khổng Minh, Tào Tặc bị nhốt lại, cơ hội của chúng ta đến rồi, ngươi thấy thế nào? Ra Cát Lượng rung động quạt lông, nhíu chặt lông mày nói, chúa công, chỉ sợ là chúng kế. Soạn. Lưu Bị hoàn toàn biến sắc, nụ cười ngưng trệ. Chúng kế sao? Làm sao có khả năng? 233. Chương 234, Quách Gia, Tuân Du đấu ra Cát Lượng. Lưu Bị tốt xấu là thân kinh bách chiến lao tướng, có phong phú chém dê hết kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía Ra Cát Lượng, mở miệng nói, Khổng Minh, Văn Xính cùng Tam Đệ đi tới trên chiến trường, Tào Tháo lại là vội vàng nên chiến, chúng ta làm sao có khả năng chúng kế đây? Hẳn là chúng ta vây giết Tào Hưu cùng Tào Tháo. Ra Cát Lượng giải thích, chúa công, chúng ta binh lính tuần tra cùng Tào Tháo chạm mặt, hẳn là ngẫu nhiên, không phải trùng hợp. Tào Tháo giải quyết chúng ta tiểu tham, rõ ràng có thể rút đi, nhưng lưu lại. Này là cố ý hành động. Tào Tháo thị sát chúng ta doanh trại, cũng là này điểm binh lực, không lo lắng đại quân của chúng ta tới gần, điều khiển đại quân thừa thế xông lên vây quét hắn sao? Nhất định phải lo lắng. Trên thực tế, Tào Tháo nhưng không có rút đi, trái lại thành thơi quan sát, không lo lắng chút nào rơi vào chúng đây. Ra Cát Lượng nói, đây là cái thứ nhất lý do. Lưu Bị hô hấp cấp thiết lên, hỏi, lý do thứ hai đây? Ra Cát Lượng giải thích, thứ hai, Tào Tháo đến quan sát chúng ta doanh trại bố trí, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không thể mang theo đại quân, bằng không dễ dàng bị chúng ta Tiếu Tham phát hiện, dẫn đến tin tức để lộ. Lần thứ nhất chém dê hết sau, Văn Xính mang người đi tê ấn xe ông, Tào Tháo bên người bỗng nhiên bước lên hơn 1000 kỵ binh. Đây chính là có chuẩn bị mà đến. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Tháo là lấy thân làm mồi, cố ý dụ dỗ. Tam tướng quân mang theo đại quân dê hết tới, nhất định có càng nhiều Tào quân tham chiến. Đại quân xúc động, tam tướng quân có thể sẽ rơi vào nguy hiểm, chúng ta phạm vi lớn gấp rút tiếp viện, Tào Tháo đại quân cũng theo đến rồi, sẽ diễn biến là chân chính đại chiến. Ra Cát Lượng sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng nói, đây là tại hạ phân tích, xin mời chúa công minh giám. Khí. Lưu Bị hút vào ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên là như vậy. Lưu Bị cũng có chút eo hẹp, cấp thiết hỏi, quân sư, chúng ta làm sao bây giờ đây? Ra Cát Lượng quạt lông vung dậy, mở miệng nói, Tào Tháo muốn chiến, chúng ta liền tường kế tự kế, cùng Tào Tháo trực tiếp khai chiến. Chỉ có điều, muốn phân ra một nhánh tinh nhuệ đi tập kích Tào Tháo phía sau đại doanh, đốt cháy doanh trại, thiêu hủy khí giới lương thảo. Tào Tháo phía sau nổi lửa, quân tâm tan vỡ, tự nhiên không cách nào cùng chúng ta phạm vi lớn chém gờ hết. Rượu, rượu a. Lưu Bị vỗ tay tán thưởng, vớt cằm nói, trận chiến này là mơ mơ hồ hồ đánh tới đến, là vội vàng khai chiến. Tào Tặc một phương, khẳng định cho là chúng ta là bị động nên chiến, không có bất kỳ chuẩn bị gì. Quân sư bày mưu nghĩ kế, cân nhắc đại chiến phát sinh, càng toán xê hết Tào Tháo đường lui. Đây là chúng ta thủ thắng thời cơ. Lưu Bị ánh mắt hừng hực, càng ngày càng vui mừng, nghĩ mình có thể đánh bại Tào Tặc, quả thực là thật là vui. Lưu Bị càng nghĩ càng kích động, tiếp tục nói, chúng ta ở trên chiến trường giết đến càng nhiệt liệt, Tào Tháo liền càng không có phòng bị. Quân sư, ngươi phụ trách tọa trấn đại doanh, ta dẫn người tự mình đi chỉ huy chiến sự. Ra Cát Lượng lắc đầu nói, chúa công là chủ soái, muốn lưu lại tọa trấn. Hiện nay, chỉ cần sắp xếp Thái Mạo cùng Trương Doãn mang theo đại quân đi mở chiến, đem Kinh Châu đại tộc binh mã cử đi đi. Trừ ngoài ra, sẽ đem Văn Xính chủ lực cũng cử đi đi, trước tiên tập trung vào 5 vạn đại quân chém dê hết, coi tình huống lại điều đi binh lực tiến một bước tham chiến. Cũng được. Lưu Bị gật gật đầu. Kế sách định ra, Lưu Bị điều binh xuất chiến. Rất nhiều quy quân đê hội điều động, hướng trên chiến trường phương hướng đi. Làm Thái Mạo, Trương Doãn cùng với Văn Xính dưới trướng dòng chính cờ toàn bộ tràn vào chiến trường, đại quân hội hợp sau đánh mạnh Hồ Báo Kỵ, phía sau lập tức có Vu Cấm cùng Lý Điển mang theo đại quân giết vào chiến trường. Gần 40.000 đại quân gờ vào chiến trường, cùng Lưu Bị một phương binh lực hỗn chiến chém gờ. Đại quân chém gờ, Tào Hưu cùng Hứa Trừ mang theo Hổ Báo Kỵ qua lại xung phong, không ngừng tách ra chống đối Lưu Bị đại quân. Hỗn chiến dưới, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Tào Doanh phía sau, trung quân liều lớn. Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục tạo thành liên hợp bộ chỉ huy. Tiền tuyến đại chiến tin tức truyền về, Quách Gia trong mắt xẹt qua ý cười, mở miệng nói, Lưu Bị điều khiển đại quân tham chiến, đây là bắt đầu rồi quy mô lớn chém giết. Hướng về xấu nhất phương hướng cân nhắc, Lưu Bị dám phạm vi lớn khai chiến, ta cho rằng đối phương tính toán không gần như chỉ ở chiến trường, có lẽ sẽ cân nhắc đến đột nhiên phát sinh chiến sự, muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Tỷ như Lưu Bị cho rằng, đem binh lực của chúng ta đều điều ra ngoài, phái binh tới tập kích nơi đóng quân, đốt cháy lương thảo cùng khí giới, chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Quách Gia trầm giọng nói, mặc kệ phía trước chiến sự chém gờ hết cỡ nào khốc liệt, nơi đóng quân muốn lưu lại trấn thủ quân đội. Ta kiến nghị lưu lại 300 mạch đao doanh, cùng với 1.000 hổ báo kỵ, hơn nữa 3.000 bộ binh phòng thủ. Tuân Du mỉm cười nói, Phụng Hiếu kiến nghị, ta cho rằng không có vấn đề. Có điều ta cho rằng, nên dĩ nhân chi đạo hoàn chỉ nhân chi thân. Đối phương có thể đột kích doanh, tại sao chúng ta không thể đi đây? Sắp xếp Điện Mãn xuất lĩnh 500 mạch đao doanh, Ngụy Duyên xuất lĩnh 3.000 kỵ binh tránh khỏi chiến trường, thẳng đến Lưu Bị A đầu bên dưới ngọn núi đại doanh, đi Lưu Bị đại doanh chung quanh phóng hỏa. Tuân Du cười híp mắt nói rằng, Lưu Bị 10 vạn đại quân đều phái ra đi, chúng ta cũng có tập kích đối phương cơ hội. Trình Dục vuốt râu, nói bổ sung, Phụng Hiếu cùng công đạt phân tích đều là có thể được. Chỉ là ta nghĩ đến một chuyện, Lưu Bị người này nhất quán có thể chạy trốn. Từ Châu một trận chiến, Quan Vũ luôn hãm, Lưu Bị ra quyến luôn hãm, Lưu Bị cùng Trương Phi chạy. Quan Độ một trận chiến, Viên Thiệu bị đê ánh cho thảm bại, Lưu Bị nhưng là rất sớm từ Viên Thiệu dưới trướng chạy. Trước Dự Châu Nhữ Nam một trận chiến, Lưu Bị chiêu hàng vô số tặc khăn vàng, bị thừa tướng đánh bại sau, Lưu Bị vẫn là chạy. Cân nhắc đến Lưu Bị có thể chạy, có thể hay không tính toán hắn có thể rút đi, nhắc lại trước sắp xếp những người này ở trên đường rút lui mai phục đây. Trình Dục nói rằng, đây chính là Lao Phu kiến nghị. Quách Gia cười nói, Trọng Đức Công kiến nghị có thể được, đến, đến, chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút, cấp tốc bố trí một phen. Ba người cấp tốc thương lượng, toàn bộ chiến sự bắt đầu toàn vị trí sắp xếp. Vì xúc động càng nhiều binh lực, trước mặt tuyên chém GS binh lực nhiều đạt hơn 4 vạn người, mà bắt đầu đạt được ưu thế sau, Quách Gia cùng Tuân Du lần thứ 2 điều binh tham chiến, hơn nữa Tào Thuần xuất lính hổ báo kỵ cũng tham chiến. Trừ ngoài ra, Tào Nhân cùng Nhạc Tiến cũng mang binh tham chiến, lại có 40.000 đại quân tiến vào chiến trường. Chiến trường hôn chiến tình huống, cấp tốc truyền tới Lưu Bị đại doanh. Lưu Bị phát hiện Tào Tháo một phương tăng binh, không có nửa điểm lo lắng, trái lại là kích động lên. Tào Tặc tăng binh, đại quân hôn chiến, cơ hội của hắn đến rồi. Lưu Bị nhìn về phía Gia Cát Lượng, vội vàng nói, Khổng Minh, Tào quân lại lần nữa tăng binh. Hiện nay trên chiến trường Tào quân binh lực đã không thua kém 8 vạn người. Chúng ta lại thêm một cây bước, đem Tào quân binh lực đều điều xuất ra. 234. Chương 235, Lưu Bị kinh sợ, muốn sống đời. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, trên mặt biểu hiện nhưng có chút chần chờ, trong lúc nhất thời dưới bất định quyết tâm, giải thích, chúa công, tại hạ cảm thấy đến có gì đó không đúng. Lưu Bị hỏi, làm sao? Gia Cát Lượng hồi đáp, kế hoạch tiến hành đến quá thuận lợi, như là Tào quân đang phối hợp chúng ta. Mặc dù là chúng ta mưu tính, nhưng là tất cả quá thuận lợi thì có chút trùng hợp. Lưu Bị không có nửa điểm lo lắng, cười nói, quân sư, ngươi suy nghĩ nhiều. Trận chiến này hướng đi, vốn là chúng ta tương kế tiểu kế dẫn dắt, Tào quân chịu đến chúng ta ảnh hưởng, này không phải rất bình thường sao? Quân sư, đây là chuyện tốt, không cần đa nghi, cũng không cần lo lắng. Chật, Lưu Bị thúc giục, thời cơ không thể mất, bỏ qua hiện tại cơ hội, lại nghĩ đánh bại Tào Tặc liền khó khăn. Huống chi Tào quân quy mô lớn khai chiến, chúng ta người ít, không nữa điều binh đi ngăn chặn, tiền tuyến đại quân liền muốn thất bại. Gia Cát Lượng đè xuống nội tâm bất an cảm giác, lại thấy Lưu Bị thúc giục, gật đầu nói, chúa công hạ lệnh đi. Lưu Bị được Gia Cát Lượng khẳng định, trên mặt lộ ra nụ cười, không do dự nữa, lại sắp xếp binh sĩ truyền lệnh, điều đi 40.000 tinh binh đi trên chiến trường chém giết. Đại quân tiến vào chiến trường, hai bên từng người tập trung vào 8-9 vạn người. Trên chiến trường, che ngập bầu trời đều là binh sĩ. Hai bên chém giết, gọi tiếng hô giết rung trời. Quy mô lớn chém giết, làm cho trên chiến trường thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, trong không khí đều quanh quẩn nồng nặc mùi máu tanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là phun trào đầu người, tất cả đều là hợp lực chém giết binh lính. Coi như hổ báo kỵ hung mãnh, cũng rơi vào trong bể người, một chốc giết không ra, chỉ có thể giết người lại giết người. Hơn 10 vạn người đối với giết, hình thành hùng vĩ quy mô, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc, chỉ có một phương xuất hiện phạm vi lớn tan vỡ hoặc là lui lại, mới gặp có đại quân tan tác. Tuy là như vậy, ở Tào Hưu, Ma Siêu, Hứa Chử, Tào Nhân, Lý Điển, Nhạc Tiên cùng Vu Cấm mọi người xuất linh dưới, Tào quân không ngừng tấn công, hơn nữa chém giết một quãng thời gian, phía sau lại lần nữa lại tới nữa rồi mấy ngàn kỵ binh quân đầy đủ sức lực. Kỵ binh qua lại cắt chém xung phong, một chút kéo cục diện, Kinh Châu binh một phương chậm rãi xuất hiện xu hướng suy tàn. Buổi chiều giờ thân, Kinh Châu binh xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Tin tức truyền tới Lưu Bị quân doanh. Lưu Bị sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị, mở miệng nói, "Quân sư, Tào quân đã là đại quân ra hết, chúng ta nhất định phải lại sắp xếp đại quân tấn công. Không an bài người trợ giúp, e sợ Trần Đáo vẫn không có đốt cháy Tào doanh, tiền tuyến đại quân đều muốn tan vỡ." Gia Cát Lượng cắn răng nói, "Việc đã đến nước này, chỉ có thể vào không. Thể lui, xin mời chúa công lưu lại 3000 người trấn thủ nơi đóng quân, nó binh lực đều cử đi đi." Lưu Bị cũng gật đầu tán thành. Chém dê biết đến hiện tại, một khi hạ lệnh lui lại, đại quân liền sẽ bê bị đê ảnh lén, tổn thất gặp càng to lớn hơn. Lưu Bị lần thứ 2 điều binh đi chiến trường, hầu như bằng sâu hẹn tê ấn xê ông. Hai bên khuynh lực giao chiến, Tào quân đại doanh. Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục tọa trấn chỉ huy, tin tức của tiền tuyến không ngừng truyền về. Khi biết được Lưu Bị binh lực ra hết, lưu lại số ít binh lực phòng thủ, ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nhiều kế xong rồi. Báo. Một tên binh lính chạy vào, bẩm báo, Quách Tế Tiểu, có một nhánh kỵ binh hướng chúng ta đại doanh đến rồi. Đối phương binh lực ước chừng có 2000 kỵ binh. Quách Gia vỗ tay than thở, cười nói, rốt cục đến rồi, thông báo Hạ Hầu Đôn tướng quân, xin hắn phản kích. Từ đầu tới cuối, Hạ Hầu Đôn đều ở đại doanh. Tào Nhân cùng Tào Thuần những người này phái ra đi, Ma Siêu, Điển Mãn, Ngụy Duyên, Vu Cấm mấy người cũng như thế. Nơi đóng quân bên trong còn có đại tướng Hạ Hầu Đôn, ở Hạ Hầu Đôn bị lưu ở phía sau chân thủ đại doanh, nguyên bản là rất không cao hứng. Phương Bắc tiêu diệt Viên Thiệu một trận chiến, hắn không có tham gia. Bây giờ cùng Lưu Bị quyết chiến, hắn còn bị lưu ở phía sau không cách nào tham chiến, thực sự là bất ức. Hiện tại rốt cục đến rồi kẻ địch, Hạ Hầu Đôn mới có một tia thỏa mãn. Có kẻ địch là được. Hạ Hầu Đôn mang theo 300 mạch đao doanh, 1000 hổ báo kỵ cùng 3000 bộ binh ở trong doanh địa liệt trận. Làm nơi đóng quân ra ngoài hiện phạm vi lớn kỵ binh, Hạ Hầu Đôn không có lấy phòng thủ sách lược, phân phó nói, mạch đao doanh ở nơi đóng quân cửa liệt trận, chờ đợi ta mệnh lệnh. Ấy. Mạch đao doanh tướng lĩnh trả lời. 300 mạch đao doanh ở nơi đóng quân cửa kéo dài trận thế, chỉnh tề liệt trận. Cùng lúc đó, Kinh Châu kỵ binh tới gần nơi đóng quân 150 bộ, Hạ Hầu Đôn phất phất tay, hạ lệnh, cùng tiến thủ, bắn tên. Xèo. Xèo. Dây đặc cung tên xẹt qua không trung, như giọt mưa giống như hướng Kinh Châu kỵ binh hạ xuống. Kinh Châu kỵ binh chủ tướng là Trần Đáo, hắn là Lưu Bị thân vệ chủ tướng. Vì đánh tan Tào quân nơi đóng quân hàng phòng thủ, Trần Đáo tự mình mang binh đến chém giết. Nhìn phong tới mưa tên, Trần Đáo không có bất kỳ hoảng loạn, hạ lệnh mạnh mẽ xung phong, liều lĩnh mưa tên hướng nơi đóng quân đột phá. Mưa tên hạ xuống, chuyến đến xì xì mũi tên vào thịt thanh, ngã xuống một chút kỵ binh. Tuy rằng cung tên lực sát thương không hề lớn, bê án xê hết kỵ binh không nhiều, then chốt là một làn sóng cung tên sạc kích, Trần Đáo dưới trướng kỵ binh thế tiến công suy yếu, trận hình cũng e rồi e lờ vạn rất nhiều. Dù vậy, Trần Đáo vẫn là xuất lĩnh kỵ binh xông về phía trước. Mắt thấy khoảng cách nơi đóng quân càng ngày càng gần, Trần Đáo trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng, hạ lệnh, vọt vào, thiêu hủy Tào Doanh. Thiêu hủy Tào Doanh. Vô số kỵ binh cao giọng phụ họa, ý chí chiến đấu sục sôi, nghị chặn đánh phá Tào quân nơi đóng quân. Mạch Đao Doanh, xuất chiến. Hạ Hầu Đôn âm thanh tùy theo truyền ra. Đã sớm liệt trận Mạch Đao Doanh vững bước bước ra, làm rất nhiều kỵ binh tới gần, Mạch Đao Doanh binh sĩ vung lên một trượng ba thước mạch đao hung hãn chém xuống. Đúng vào lúc này, kỵ binh đụng vào. Mạch dưới đao, máu tươi phun tung tóe, chiến mã ngã xuống đất, một đao hậu nhân mã đều nát. Phía trước nhất xung kích Mạch Đao Doanh kỵ binh đều bị giết. Kinh Châu kỵ binh thấy thế, tất cả xôn xao. Trần Đáo thấy cảnh này, cũng là trong lòng kinh sợ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, tự xương đuôi tăng lên trên đến trong đầu, toàn thân phát lạnh. Hắn phát hiện Mạch Đao Doanh lại tiếp tục đánh tới, từng bước một đi tới, mà vững vàng múa đao, quả thực là loạn sát kỵ binh. Trần Đáo chỉ có thể hạ lệnh tách ra tấn công, nhưng vào lúc này, Hạ Hầu Đôn mang theo hổ báo kỵ giết đi ra. Hổ báo kỵ trang bị hoàn mỹ, chiến đao sắc bén, mặc dù chỉ có 1000 hổ báo kỵ phản kích, phối hợp Mạch Đao Doanh chân công, nhưng là mạnh mẽ ngăn trở Trần Đáo 2000 kỵ binh tấn công. Mạch Đao Doanh cùng hổ báo kỵ liên thủ phản công, Trần Đáo kỵ binh rất nhanh sẽ không địch lại. 3000 bộ binh dê giết ra đền, phối hợp hủy diệt phân tán Kinh Châu kỵ binh, càng là tiên một bước phá hủy Trần Đáo thế tiến công địch. Trần Đáo trước sau muốn phản kích, luân phiên chém dê giết không địch lại, bất đắc dĩ dưới âm u hạ lệnh lui lại. Ở Trần Đáo lui lại lúc, Lưu Bị đại doanh bên trong. Lưu Bị chính lo lắng chờ đợi, hiện tại đã là mặt trời chiều ngã về tây, Trần Đáo lại không cách nào thủ thắng, trận chiến này liền phiền phức. Lưu Bị nhìn về phía Gia Cát Lượng, vội vàng nói, quân sư, ngươi nói Trần Đáo có thể thành công hay không? Gia Cát Lượng chần chờ chốc lát, hồi đáp, chúa công, Trần Đáo có thể không thắng lợi, tại hạ cũng không biết. Chúng ta đã hết nhân sự, đón lấy cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh, xem cuối cùng vật khí. Báo. Đúng vào lúc này, một tên binh lính thẳng thốt chạy vào. Binh sĩ vẻ mặt hoang mang, cấp thiết bẩm báo, khởi bẩm sứ quân, việc lớn không tốt, bên ngoài có hơn 3000 kỵ binh hướng chúng ta đánh tới, lao thẳng tới chúng ta nơi đóng quân. Soạn. Lưu Bị hoàn toàn biến sắc. Trần Đáo mang theo 2000 kỵ binh đi đốt cháy Tào Doanh, còn chưa thành công, làm sao Tào Tặc người ngược lại là đánh tới? 235. Chương 236, Mạch Đao Doanh vô địch, Lưu Bị tan vỡ. Lưu Bị tuy rằng có chớp mắt kinh hoàng, dù sao cũng là nhiều năm lao tướng, tâm lý tố chất cứng cỏi, trong nháy mắt lại khôi phục, quả đoán hạ lệnh, truyền cho ta quân lệnh, lập tức liệt trận, ngăn chặn xâm lấn Tào quân. Binh sĩ lập tức đi sắp xếp. Lưu Bị vừa nhìn về phía Gia Cát Lượng, phân phó nói, quân sư, chiến sự đến rồi, cần phải cẩn thận, không phải bệ ý tê hương. Gia Cát Lượng hồi đáp, chúa công yên tâm, tại hạ sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Thời khắc này, Gia Cát Lượng cũng là vui mừng, nhờ có lưu lại 3000 binh sĩ trấn thủ nơi đóng quân. Nếu như đem toàn bộ binh lực đều phái ra chiến trường, nơi đóng quân trống rỗng không có bất kỳ phòng bị nào, gặp phải tập kích liền triệt để xong xuôi. Lưu Bị nhấc theo kiếm đi đến nơi đóng quân cửa, nhìn liệt trận binh lính, cấp tốc bố trí. Có cung tiễn binh dương cung cài tên, nhắm vào nơi đóng quân ở ngoài. Cũng có trường thương binh liệt trận, gắt gao canh giữ ở nơi đóng quân cửa. Cũng không lâu lắm, nơi đóng quân ở ngoài xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Một nhánh kỵ binh đánh tới trong loáng. Cầm đầu người là Ngụy Duyên. Ngụy Duyên mang theo kỵ binh đến chân công, nhiệm vụ là đốt cháy Lưu Bị nơi đóng quân. Ngụy Duyên rõ ràng chính mình không hoàn thành được nhiệm vụ, liền sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến sự, bất luận làm sao nhất định phải thủ thắng. Ngụy Duyên ánh mắt sắc bén, trường đao chỉ về Lưu Bị nơi đóng quân, cao giọng nói, giết tới, đánh vỡ nơi đóng quân, bắt giữ Lưu Bị. Đánh vỡ nơi đóng quân, bắt giữ Lưu Bị. 3000 kỵ binh rít gào hò hét. Tiếng vó ngựa càng ngày càng mãnh liệt, kỵ binh nỗ lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm tới gần nơi đóng quân 200 bộ, Lưu Bị cung tiễn thủ vẫn không có bắn tên ngăn chặn, Ngụy Duyên trước một bước hạ lệnh, chuẩn bị đoạn thương, bắn. Hắn tay trái nhấc theo đao, tay phải từ bụng ngựa bên cạnh đâu trong túi, lấy ra đoạn thương nắm chặt, hai chân giẫm bàn đạp giữ vững thân thể, ở yên ngựa chống đỡ dưới, thân thể thoáng ngựa ra sau, chợt đột nhiên ném đi ra ngoài. Tùy tung Ngụy Duyên xông lên đằng trước nhất kỵ binh, cũng là dồn dập ném đoạn thương. Xèo, xèo. Như giọt mưa giống như đoạn thương lực không mà lên, trên không trung xẹt qua đường vòng cùng, hướng Lưu Bị nơi đóng quân xa số dưới. Đột nhiên đến xạ kích, bắn vào nơi đóng quân bên trong, làm cho nơi đóng quân bên trong hàng phòng thủ chịu đến một ít ảnh hưởng. Đoạn thương là một làn sóng lưu xạ kích, nhưng là Ngụy Duyên cùng phía trước kỵ binh phóng sau, đến tiếp sau cùng lên đến lại tới gần kỵ binh cũng theo phóng đoạn thương, cho tới quần quận không ngừng kỵ binh quan bắn, trong thời gian nhất định, hình thành kéo dài không ngừng đả kích. Đoạn thương phạm vi lớn lực sát thương không lớn, bởi vì không có chính xác, là bắn loạn xạ. Nhưng là ở nơi đóng quân bên trong, cũng đã nhấc lên báo táp, làm cho Lưu Bị binh lính dồn dập tách ra. Trường thương binh trận hình chịu ảnh hưởng, cùng tiễn binh cũng như thế. Lưu Bị mang theo ra cắt lượng lùi về sau tách ra, biết rằng không thể để kỵ binh tới gần, hạ lệnh, bắn tên, lập tức bắn tên. Cung tiễn binh vội vàng bắn tên phản kích. Rất nhiều mưa tên bắn ra, Ngụy Duyên xuất lĩnh kỵ binh đã tới gần, bay thẳng đến nơi đóng quân cửa dê đế tới. Lưu Bị chú ý tới kỵ binh một làn sóng lưu đoạn thương xạ kích, cũng là chân mày cau lại. Đối phương là cố ý ném mạnh một làn sóng đoạn thương, nhiễu loạn dưới trướng hắn cung tiễn thủ xạ kích, để với thuận lợi tới gần. Ý nghĩ không sai, nhưng quá khinh thường ta Lưu Bị. Không có cung tiễn binh, ta còn có trường thương binh. Lưu Bị ánh mắt sắc bén. Thanh Cửu chém gờ nửa đời lão nhân, hắn triển lộ ra phong mang một mặt, lần thứ hai nói, trường thương binh, tiến lên đòn đánh, ngăn trở xung phong kỵ binh. Soạt, soạt. Liệt trận trường thương binh cùng nhau tiến lên, vắt ngang ở nơi đóng quân cửa. Một cây cây trường thương tả chỉ về đằng trước, mũi thương lập lòe ánh sáng lạnh. Trường thương có chín thước, so với chiến đao càng dài, chỉ cần chiến mã tới gần, trường thương tả đâm ra liền có thể cho kỵ binh đón đầu bạo kích. Chỉ cần chặn lại rồi kỵ binh làn sóng thứ nhất thế tiến công, kỵ binh không cách nào xung phong, muốn dê hết kỵ binh không khó. Lưu Bị đối với thương trận vận dụng rất quen thuộc, trên mặt nụ cười tỏa ra, trong mắt càng có nồng đậm chờ mong. Nhưng là sau một khắc, Lưu Bị nụ cười hơi đọc lại, trong mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Vọt tới nơi đóng quân cửa không tới hai chừng 10 bước kỵ binh, dĩ nhiên điều chỉnh phương hướng, từ trung gian biến thành hai đường binh mã, hai bên trái phải hướng về hai bên chạy đi, không có chính diện đến tấn công. Một nhóm chiến mã đều chạy đi, không có một cái đến tấn công. Lưu Bị rất là nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra. Lưu Bị nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi: "Quân sư, đây là ý gì? Tào quân là tới chơi chơi sao? Hoặc là muốn đùa chúng ta chơi đùa?" Gia Cát Lượng bất an cảm giác càng ngày càng đậm, trầm giọng nói: "Chúa công, tại hạ trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng là Tào quân có chuẩn bị mà đến, e sợ không ổn." Lưu Bị suy nghĩ một chút nói: "Ngày xưa ta ở Từ Châu, cùng Tào Tháo đại quân từng giao thủ, ở Viên Thiệu dưới trướng, cũng theo cùng Tào Tháo đại quân giao chiến. Bất đắc dĩ chạy trốn tới Như Nam, cũng cùng Tào quân giao chiến. Tào Tháo lợi hại nhất quy quân đê hội là Hổ Báo Kỵ, xâm lược như lửa, thế tiến công vô song, sức chiến đấu mạnh mẽ. Hôm nay tới kỵ binh, không có đánh ra Hổ Báo Kỵ cờ sĩ, cũng không có bất kỳ đặc thủ, chính là phổ thông kỵ binh. Bọn họ mạnh mẽ tê ấn xê ông liền thôi. Hiện tại dồn dập chạy đi, tránh ra nơi đóng quân cửa khu vực, tương đương với lại muốn một lần nữa tê ấn xê ông. Cứ như vậy, bọn họ phóng đoàn thương quấy rầy phòng tuyến của chúng ta, liền mất đi ý nghĩa." Lưu Bị càng nói càng là hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ ra. Gia Cát Lượng cũng nhìn chòng chọc vào nơi đóng quân ở ngoài, chợt thấy kỵ binh phân tán chạy đi sau, đến tiếp sau theo sát mà đến mạch đao doanh. Điền Mãn xuất lĩnh 500 mạch đao doanh dê hết tới. Ngụy Duyên đột kích Lưu Bị nơi đóng quân, làm sao chính diện tấn công xé rách hàng phòng thủ, là bỏ ra tâm tư. Nếu như Ngụy Duyên đem mạch đao doanh an hàng trước nhất, gặp phải Lưu Bị bắn tên, mạch đao doanh khẳng định bị tổn thương. Mạch đao doanh mỗi cái binh đều là bà bối, không thể dùng đến phòng ngự cung tên. Vừa vặn là như vậy, Ngụy Duyên làm điều chỉnh, lấy kỵ binh xung phong hiểm hộ mạch đao doanh đi tới. Kỵ binh xung phong thời điểm, mượn trước trợ đoạn thương nhiều loạn Lưu Bị hàng phòng thủ, làm cho kỵ binh tới gần nơi đóng quân mê hoặc Lưu Bị. Làm kỵ binh tới gần nơi đóng quân tản ra, trước sau đi theo kỵ binh phía sau mạch đao doanh, liền có thể an toàn tới gần Lưu Bị nơi đóng quân. Mạch binh đao liệt trận, cấp tốc tiến lên. Gia Cát Lượng cũng là nghỉ hoặc, hỏi: "Chúa công cùng Tào Tháo giao chiến vô số lần, biết rõ đối phương, nhìn thấy này chỉ bộ binh sao?" "Không có." Lưu Bị lập tức lắc đầu. Lưu Bị cẩn thận xem mắt, phát hiện mạch binh đao liền mấy trăm người, khinh thường nói: "Lẽ nào Tào Tháo cho rằng, dùng như vậy số ít trường đao binh, liền có thể dễ dàng đánh vỡ nơi đóng quân phòng thủ sao? Tào Tặc không khỏi quá coi thường ta Lưu Bị. Ta trưởng thương binh, cũng như thế có thể gỡ hết người." Gia Cát Lượng ánh mắt nghiêm nghị, trịnh trọng nói: "Chúa công, nhánh cờ UUL đội này không đơn giản, một cái cá thể phách như trâu, áo khoác giáp trụ, trang bị hoàn mỹ, tuyệt đối có lực sát thương, nhất định phải toàn lực ứng phó. Quân sư yên tâm, nhất định có thể bảo vệ." Lưu Bị rất tự tin trả lời. Sau một khắc, mạch đao doanh ở Điện Mãn xuất lĩnh hạ xuống đến nơi đóng quân cửa, lăng không múa đao chém đánh. "Mạch đao doanh, chém!" Điện Mãn tiếng gầm gừ truyền ra. Mạch binh đao dồn dập rít gào, một trượng ba thước mạch đao khác nhau xa so với trường thương càng dài, hơn nữa càng thêm sắc bén. Ở trường thương đâm ra đồng thời, lưỡi dao đã chém ở trên cán thương. Giang giác, giang giác, cán thương gãy vỡ, mạch đao thuận thế hạ xuống, chém ở trường thương binh trên người. Một đao, tê hi tê hệ chia lịa, máu tươi rơi ra. Mạch đao doanh lại chém. Điện Mãn mang theo mạch binh đao vững bước đẩy mạnh, lại tiến một bước, lại một lần nữa đoạn trường thương dê hết thương binh, giết đến trường thương binh sợ hãi. Lưu Bị đầu góc trong phút chốc trống rỗng, che kín phong xương trên mặt đầy giấy khó mà tin nổi biểu hiện. Đây là cái gì quân đội? Làm sao sẽ như vậy lợi hại? 236. Chương 237, lửa đốt Lưu Bị, tuyệt vọng. Lưu Bị huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết Tào Tháo dưới trướng, lúc nào có như vậy tinh binh. Hắn gian nan vặn vẹo cái cổ nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi: "Quân sư, chúng ta làm sao bây giờ?" Gia Cát Lượng trong lòng cũng cảm giác cờ hờ hiếp sợ. Hắn đối với thiên hạ đại thế quen thuộc, điều quân cũng có ý nghĩ, trị quốc càng là tính trước kỹ càng, nhưng lại không biết Tào Tháo dưới trướng có như vậy một nhánh quy quân đê hội. Đao dài hơn một trượng trường, binh sĩ cùng một màu tám thước hướng về trên, thể phách hùng tráng, một đao hạ xuống thây chất đầy đồng. Như vậy một nhánh quy quân đê hội, giết đến người sợ hãi, giết đến người sợ hãi. Cờ hờ hiếp sợ quy cờ hờ hiếp sợ, còn phải ứng đối. Gia Cát Lượng sau khi lấy lại tinh thần, cấp tốc nói: "Chúa công, Tào quân ý đồ là dùng nhánh quy quân đê hội này đột phá phòng tuyến, theo chính là kỵ binh đánh lén. Chúng ta nơi đóng quân hàng phòng thủ bị công phá, Tào quân kỵ binh dê hết tới, chúng ta bộ binh không ngăn được." Lưu Bị bùi ngùi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Quân sư ý tứ là chúng ta không ngăn được sao?" "Không ngăn được." Gia Cát Lượng biểu hiện nghiêm nghị, thúc giục: "Chúa công, lập tức sắp xếp người thông báo tam tướng quân cùng văn xính mọi người rút quân, chúng ta cũng phải rút đi." Lưu Bị sắc mặt càng là đại biên, một trái tim chìm đến đáy vực. Những năm này chạy ngược chạy xuôi, chung quanh lần trốn, trước sau không có chỗ ở cố định, không có đặt chân cơ nghiệp. Đến Kinh Châu, có Gia Cát Lượng phụ tá, có Kinh Châu đại tộc hiệu lực, Lưu Bị mới chính thức an ổn, cảm nhận được chúa tể một phương vẻ đẹp. Không nghĩ đến, Tào Tháo mang người đến tìm hiểu doanh trại tình huống, liền mơ mơ hồ hồ biên thành đại quyết chiến. Bây giờ, càng nếu như muốn thất bại, Lưu Bị không cam lòng, ánh mắt quật cường, lại một lần nữa nói: "Quân sư, một tia hy vọng đều không có sao?" Gia Cát Lượng hồi đáp: "Chúa công, không phải tại hạ không muốn cờ hết chiến, là tử chiến không ý nghĩa. Ngài xem chúng ta trường thương binh, ở đối phương trường đao dưới chắc chắn phải cờ hết, không có bất kỳ kéo dài khả năng. Chúng ta cung tiễn thủ mang theo chiến đao gờ hết tới, trong nháy mắt bị giết. Kinh khủng nhất một điểm, ở cho chúng ta binh sĩ đao cùng đối phương trường đao va chạm, trường đao chém sắc như chém bùn, chúng ta chiến đao lại bị dễ dàng chặt đứt, đây là cỡ nào thần binh lợi khí. Chúa công, chúng ta đổ vào quá nhiều tin tức, Tào quân ẩn giấu quá nhiều thủ đoạn." Gia Cát Lượng vội vàng nói: "Binh pháp nói đánh trận muốn biết người biết ta, hiện tại Tào Tháo biết chúng ta, nhưng chúng ta không biết Tào Tháo, cách xa quá lớn. Chúa công, Tào quân kỵ binh đã dê hết đi vào, không nữa rút đi, một khi bị đuổi theo, chúng ta càng thêm trốn không thoát. Rút quân." Lưu bị nắm chặt nắm đấm rơi xuống ra lệnh rút lui. Dù cho nơi đóng quân rộng lớn, có vô số lương thảo cùng khí giới, nhưng là Lưu bị nhưng không kịp mang đi, chỉ có thể trước tiên lui lui. Bị kỵ binh cuốn lấy, hắn đều trốn không thoát. Lưu bị trước một bước rút lui, nơi đóng quân bên trong Kinh Châu binh cũng dồn dập chạy tứ tán. Ngụy Duyên muốn bắt sống Lưu bị, nhưng là chỉ chớp mắt Lưu bị mất tung ảnh, hơn nữa hắn có trọng trách tại người, trước hết tiêu hủy nơi đóng quân, vì là tiền tuyến chiến trường truyền đạt tin tức, không dám trì hoãn. Ngụy Duyên một bên chém giết Lưu bị binh lính, một bên hạ lệnh, không muốn đến thăm chém giết, đốt cháy nơi đóng quân, châm lửa thông báo phiêu kỵ tướng quân. Binh sĩ cấp tốc phóng hỏa. Ngăn ngắn thời gian, nơi đóng quân bên trong giấy lên đại hỏa. Mọi chỗ hỏa xà tán loạn, từ vừa mới bắt đầu lửa nhỏ xà, cấp tốc lẩn trốn cùng nhau, diễn biến thành ngập trời biển lửa. Làm đại hỏa thiêu đốt, Lưu bị nơi đóng quân hoàn toàn bị làm nóng, trùng thiên hỏa thế thành quần quần khói đặc. Cách thật xa, cũng có thể nhìn thấy như vậy đại hỏa. Quy mô lớn chém giết trên chiến trường, Tào Hưu mang người còn đang xung phong. Hắn đã đánh ra phiêu kỵ tướng quân xoáy kỳ, hiệu triệu tướng sĩ hội tụ xung phong, hình thành quy mô lớn thế tiến công. Mặc dù Tào Hưu rơi vào biển người, nỗ lực hiệu quả suy yếu, nhưng là hội tụ người càng ngày càng nhiều, vẫn là ở một chút áp chế Kinh Châu quân. Tào Hưu chính xung phong thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn Lưu bị nơi đóng quân phương hướng giấy lên khói đặc, mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Quách Gia kế hoạch đã sớm phái người báo cho Tào Hưu. Vừa vặn là như vậy, Tào Hưu nhìn thấy Lưu bị đại doanh nổi lửa trong nháy mắt, tinh thần phấn chấn, cao giọng nói, Lưu bị đại doanh bị công phá, Lưu bị đào tẩu, thổi lên cái lệnh, toàn diện chân công. Bắt giữ Lưu bị, giết vào Tương Dương. Tào Hưu tiếng la truyền ra, chu vi binh sĩ cũng theo hò hét. Tiếng kèn lệnh vang lên, binh sĩ đánh mạnh. Tiếng kèn lệnh, tiếng la truyền ra, Tào Nhân, Vũ Cấm, Nhạc Tiên, Lý Điển, Mã Siêu mọi người phản ứng lại sau, cũng dồn dập hò hét lên. Bao la chiến trường các nơi, vô số Tào quân tướng lĩnh hò hét, vô số binh sĩ theo tiên phụ họa. Tiếng la giết, sông thẳng mây xanh. Tào quân khí thế như cầu vồng, quần quần không ngừng. Tào quân đấu trí tỉnh lại, Lưu bị một phương đại quân nghe được Tào quân hò hét, nhưng là hoảng hồn. Từng cái Kinh Châu binh quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền sau khi thấy mới đại doanh giấy lên quần quần khói đặc. Không tốt, đại doanh bị công phá. Không ngăn được, nhanh lui lại, ta phải về nhà tìm ta đường, ta phải về nhà. Nhanh lui lại, cấp tốc lui lại. Kinh Châu binh đều kinh hoàng lên. Này không phải tiểu khói thuốc, không phải cháy, là bị phóng hỏa đốt cháy mới có quy mô, bởi vì hỏa thế thiêu đốt quá to lớn. Trương Phi nhấc theo trượng bát xà mâu tê ấn xê ông, dây hết không biết bao nhiêu người. Mặc kệ Tào quân làm sao hung mãnh, Trương Phi đều ở tự chiến, nhưng là phía sau đột nhiên cháy, Trương Phi cũng hoảng lên, bắt đầu lo lắng Lưu bị an toàn. Đại ca thế nào rồi? Đại ca có hay không an toàn rút đi? Trương Phi không còn ham chiến, hạ lệnh rút quân. Ở Trương Phi xoay người lui lại đồng thời, Văn Xính cũng mang người rút đi. Thái Mạo, Trương Doãn mọi người đã sớm đang gọi thanh truyền ra thời điểm Phi cũng tự rút đi. Chỉ là rơi vào trong bệ người, lui lại tốc độ tương đối chậm. Kinh Châu quân lui lại, làm cho trên chiến trường thế cuộc đột nhiên biến thành Tào quân đối với Lưu bị dưới trướng Kinh Châu quân đánh lén. Đánh lén dưới, chạy ở mặt trước Kinh Châu binh có thể là tẩu, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chạy ở chính giữa vị trí binh lính, bởi vì là quy mô lớn rút đi, người chen người tình huống, rất nhiều binh sĩ bị va đổ trong đất trên, dồn dập bị dẫm đạp chí tử, cho tới tự tương đạp lên tử thương vô số. Rơi vào cuối cùng Kinh Châu binh, ít người sức mạnh yếu, càng là không ngăn được Tào quân thế tiến công, bị phạm vi lớn Tào quân đuổi theo chính là một phương diện tàn sát. Kinh Châu quân triệt để tan vỡ. Tào Hưu ác chiến đến hiện tại, không cam lòng thả chạy Lưu bị, hạ lệnh, Chu Thương, truyền lệnh hổ báo kỵ tụ tập, theo ta đánh lén. Chu Thương bắt đầu hạ lệnh. Có cờ lệnh lay động, cũng có lính liên lạc hò hét, mệnh lệnh truyền xuống. Ở Tào Hưu cưỡi tuyệt ảnh mã xông về phía trước thời điểm, đại diện cho Tào Hưu đại kỳ cũng một đường hướng về trước, chu vi hổ báo kỵ nghe được mệnh lệnh, dồn dập hội tụ lại đây tiếp tục đánh lén. Kỵ binh đánh lén nỗ lực, một làn sóng xông về phía trước, không đi quản rơi xuống ở phía sau Kinh Châu binh, chỉ để ý liên tiếp đột phá. Truy sát nửa cái canh giờ, đã rời xa chiến trường. Tào Hưu bên người cũng hội tụ Mã Siêu, Tào Thuần, Vu Cấm cùng Nhạc Tiến mọi người. Rất nhiều tướng lĩnh hội tụ, đều muốn lập công. Tào Hưu một đường truy đuổi, đã chạy ra A Đầu Sơn khu vực, dọc theo quan đạo nỗ lực, còn đang đánh lén ven đường chạy trốn Kinh Châu binh. Chỉ là chạy trốn thời điểm, hắn chợt thấy phía trước một thành viên Kinh Châu binh tướng lĩnh. Một ánh mắt nhìn lại rất quen thuộc, làm đối phương quay đầu lại xem ra, Tào Hưu trong nháy mắt liền nhận ra. Đây là người quen cũ Thái Mạo. Tào Hưu trên mặt mang theo đủ cười, nhấc lên một hơi nói, Thái Mạo, Tào Hưu ở đây, còn không xuống ngựa đầu hàng. Thái Mạo nghe được Tào Hưu gọi hàng, theo tiếng nhìn lại, càng là phát hiện Tào Hưu nhanh như chớp giống như vào tới, sợ đến dùng mình một cái, không chút do dự nói, Tào Hưu, ngươi không nên tới à? 237. Chương 238, giết Thái Mạo, bắt giữ Văn Xính. Tào Hưu nghe được Thái Mạo lời nói, không chỉ có không có hạ thấp tốc độ, trái lại ra tốc hướng Thái Mạo vào tới. Thái Mạo theo Lưu bị lên chiến trường, hơn nữa mang theo quy quân để hội đánh lén Tào quân. Đây chính là kẻ địch. Trước Thái gia đứng ở Tào Hưu một phương, Tào Hưu đồng ý tin tưởng Thái gia, cũng đồng ý cho Thái gia cơ hội. Nhưng là Lưu bị làm chủ Kinh Châu, Thái Mạo trực tiếp liền thay đổi lập trường đứng ở Lưu bị một phương. Nếu như nói Thái gia là bị bức ép, bất đắc dĩ nhờ vả Lưu bị, cái kia còn có thể lý giải. Có thể bị bức ép bất đắc dĩ, không đến nỗi nửa điểm tin tức đều đưa không ra, một mực từ đầu tới cuối, Tào Hưu không có được Thái gia truyền tin. Tôn Thượng Hương đến Hứa Đô, Tào Hưu mới biết Lưu bị cùng Tôn Quyền kết minh. Về thực chất, Thái gia cũng là bởi vì lợi ích, ngược lại đứng ở Lưu bị một phương. Đây chính là phản bội quan hệ của song phương. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Thái Mạo ngày hôm nay vì lợi ích, dùng bỏ cùng Tào Hưu quan hệ. Nếu như Tào Hưu tha Thái Mạo, tương lai Thái Mạo gặp phải lợi ích lớn hơn nữa, còn có thể lại một lần nữa dùng bỏ Tào Hưu. Đây là nhân tính, cũng là hiện thực. Tào Hưu trong mắt lập lòe sắc ý, bá vương thương nhấc lên. Ánh mặt trời chiếu sang dưới, mũi thương lập lòe hàn quang. Thái Mạo chú ý tới Tào Hủ U đằng đằng sát khí đến rồi, một bên rục ngựa lui lại, một bên hô: "Tào Hưu, chúng ta là thân thích, ta là ngươi cậu a, xem ở mọi người đều là thân thích phân như trên, tha ta, để ta rời đi." Tào Hưu càng là xem thường. Thân thích sao? Tào Hưu đối với loại này ăn cây táo rào cây sung thân thích không lọt mắt, lại nói Thái Mạo gặp phải hắn, cũng không phải xuống ngựa đầu hàng, mà là để Tào Hưu thả hắn rời đi. Thả hổ về rừng, chẳng phải là để Thái Mạo tiếp tục cùng chính mình là địch. Tào Hưu không có bồi dưỡng kẻ địch ý nghĩ, làm khoảng cách cùng Thái Mạo rút ngắn, Bá Vương thương run lên, trong nháy mắt liền đâm đi ra ngoài. Thái Mạo sợ đến vong hồn đại mạo, gầm hét lên: "Tào Hưu, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, ta liều mạng với ngươi." Thái Mạo một kiếm vung ra, chém ở trên cán thương. Trường thương run lên, trong nháy mắt vững chắc mũi thương phương hướng, không bị bất luận ảnh hưởng gì tiếp tục hướng về trước. Nhất điểm hàn mang hiện ra, mũi thương đâm vào Thái Mạo ngực, dễ dàng xuyên qua giáp trụ, xuyên thủng trái tim. Thái Mạo thân thể đau đến co giật, trên mặt lộ ra thống khổ dữ tợn biểu hiện, mở miệng nói: "Tào Hưu, ngươi Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, thiệt thòi ta." Tào Hưu mặt không hề cảm xúc rút ra Bá Vương thương, máu tươi phun tung tóe, Thái Mạo dầm một tiếng ngã trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Tào Hưu dê hết Thái Mạo, mang người tiếp tục truy đuổi. Một đường truy đuổi dưới, ven đường không ngừng chém dê hết Kinh Châu binh. Lại đuổi tiếp cận hai khắc chung, Tào Hưu phát hiện phía trước trên quan đạo chạy trốn Kinh Châu quân tướng chiếm hữu chút quân thuộc. Tựa hồ đang nơi nào nhìn thấy. Phía trước cưỡi ở trên lưng ngựa nhân thân tài xốp bác, thể trạng khôi ngô, rõ ràng là một viên hạ tướng. Tào Hưu ỷ vào tuyệt ảnh mã là thần câu, một đường điên cuồng đuổi theo, lại cùng chạy 200 bộ khoảng chừng, trái phải, phát hiện đối phương trong nháy mắt trở về quan sát, Tào Hưu nhất thời sáng mắt lên. Dĩ nhiên là Văn Xính. Đây là một viên hạ tướng. Tào Hưu đi đến tương dương, liền nhìn thấy Văn Xính. Muốn nói võ nghệ, Văn Xính không phải tuyệt thế dũng tướng, nhưng là hắn có thể mang binh, cũng có thể chém dê điết, cũng coi như là tướng tài, đáng tiếc không có gặp phải tốt chúa công. Thời gian quý báu, đều ở Lưu Biểu dưới trướng phí thời gian. Tào Hưu dục ngựa ra tốc, tuyệt ảnh mã tiến một bước xông về phía trước, rút ngắn cùng Văn Xính khoảng cách. Làm hai bên không tới hơn 30 bộ, Văn Xính cũng chú ý tới Tào Hưu, vội vã ra tốc lui lại. Đáng tiếc Văn Xính chiến mã, so với không được Tào Hưu chiến mã. Chiến mã trang bị, cũng không có tuyệt ảnh mã trang bị tốt. Văn Xính muốn rút đi, nhưng chạy không thoát, khoảng cách còn đang rút ngắn. Văn Xính phát hiện mình chạy không thoát, thẳng thắn tìm lại cương ngựa, quay đầu ngựa lại hướng Tào Hưu giết tới, cao giọng nói: "Tào Hưu, tiếp ta một thương." Đâm ra một thương, mãnh liệt vô cùng. Tào Hưu nghiêng người tránh né, Bá Vương thương thuận thế quét ngang, một thương đẩy ra Văn Xính thương, Bá Vương thương quyết chí tiên lên đánh vào Văn Xính trên bả vai, trực tiếp đem Văn Xính đánh rớt xuống ngựa. Bắt. Tào Hưu dặn dò một tiếng. Binh sĩ tiến lên đem rơi xuống đất Văn Xính nhân ở, cấp tốc buộc chặt lên. Tào Hưu bắt giữ Văn Xính, vẫn cứ mang người một đường truy kích, liên tục đuổi một đường, cũng là đụng tới một cái chạy trốn chưa doãn, Tào Hưu trực tiếp dê hết. Đáng tiếc Lưu Bị dưới trướng chủ tướng đều chạy xa, mỗi một người đều tuân theo Lưu Bị chạy trốn đặc tính, chạy trốn cực kỳ nhanh. Ở Tào Hưu truy đuổi lúc, Trương Phi chạy xa, từ Tào quân đại doanh rút về đến Trần Đáo cũng như thế chạy xa. Trương Phi, Trần Đáo đều trực tiếp hướng về Kinh Châu tương dương phương hướng chạy. Lưu Bị mang theo ra cắt lượng một đường lui lại, thoát khỏi phía sau truy binh, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lưu Bị vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện bên người binh lính nhân số phi thường ít ỏi, đã không tới 800 người. Lưu thủ nơi đóng quân 3000 người, không có trải qua thời gian bao lâu chém giết, tử thương nhưng rất lớn, cũng may còn có hơn 800 người trốn ra được. Lưu Bị quay đầu lại xem hướng về phía sau xa xa chiến trường. Mơ hồ tựa hồ nghe đến tiếng la. Lưu Bị trong lòng thở dài, 10 vạn đại quân hết mức xê hôn vê ủi ở đây, coi như có thể trốn về mấy người, có thể dù sao cũng là số ít. Lưu Bị trà sát vẻ mặt, do hỏi: "Quân sư, chúng ta trốn thoát, không biết lạc ở phía sau người có thể không trở về. Không biết Tam đệ cùng Thúc Chí có hay không trở về. Không biết Văn Xính cùng Thái Mạo bọn họ có thể không an toàn phá vòng đây." Gia Cát Lượng vẻ mặt tự trách, nói: "Chúa công, này đều là tại hạ vô năng. Là ta tính toán sai lầm, không ngờ rằng Tào Tháo đòn sát thủ, càng là ta không có an bài đầy đủ binh lực phòng thủ nơi đóng quân. Nếu như nhiều một vạn tinh binh trấn thủ, đều sẽ không chật vật như vậy bị thua." Lưu Bị lắc đầu nói: "Trận chiến này bị thua, cùng quân sư không liên quan. Không phải quân sư vô năng, là Tào quân quá hung ác. Thật muốn trách cứ, cũng là trách cứ ta. Lúc đó chiến sự vừa mới bắt đầu, ngươi liền nói tất cả quá thuận lợi, biện hộ cho hướng không đúng, là ta quá gấp với cầu thành, quá muốn đánh bại Tào Tặc, dốc hết sức kiên trì khai chiến. Dựa theo quân sư ý nghĩ, lại nhiều suy tính một chút, liền không phải tình cảnh bây giờ. Đây là lỗi lầm của ta a." Lưu Bị trịnh trọng nói: "Quân sư, hiện tại không phải tự trách thời điểm. Chúng ta tuy rằng thất bại, phía sau còn có Kinh Châu tương dương, còn có thể mộ tập quy vân đê, tội tài chiến. Chỉ cần là người sống sót, liền có cơ hội." Gia Cát Lượng trong lòng ấm áp. Chúa công không có trách hắn, nhưng là hắn nhưng không cao hứng nổi, cảm giác mình quá rác rưởi. Trước cùng Tào Hưu khai chiến, bị Tào Hưu tính toán, dẫn đến Lưu Bị bị thua. Bây giờ cùng Tào Hưu khai chiến, vẫn là thất bại. Gia Cát Lượng xấu hổ nói: "Chúa công, đều là tại hạ vô năng." Lưu Bị vỗ nhẹ Gia Cát Lượng bay, an ủi: "Quân sư, chúng ta đều đã trốn ra ngoài, còn có cái gì tốt lo lắng đây? Người sống sót liền có cơ hội, đây là ta một lấy quán chỉ quan niệm. Theo ta thấy, Tào Tháo cùng Tào Hưu chỉ đến như thế. Nếu như bọn họ thật sự lợi hại, liệu sự như thần, nên sắp xếp người ở chúng ta trên đường rút lui bày xuống mai phục, bây giờ chúng ta an toàn rút đi, Tào Tặc mưu tính liền thất bại." Lưu Bị ngoài miệng nói không có chuyện gì, lòng đang nhỏ máu. Dù vậy, hắn cũng không có nửa điểm hiển lộ, trái lại là động viên Gia Cát Lượng. "Giết, tru diệt Lưu Bị." Đột nhiên, có cấp thiết tiếng la truyền đến. Một nhánh quy vân đê hội ở phía trước trong rừng cây dê hết ra đến, binh lực ước chừng có hơn ngàn người, mênh mông quần quận lao thẳng tới Lưu Bị phương hướng đến rồi. Lưu Bị trợn mắt lên, hoàn toàn biến sắc. 238. Chương 239, Lưu Bị trách cứ Chu Du. Lưu Bị nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy xuôi nam tương dương trên quan đạo hiện ra hơn ngàn người, rêu rao lên đánh tới, càng là ngăn chặn xuôi nam đường. Trong lúc nhất thời, Lưu Bị trước nay chưa từng có căng thẳng, cao giọng nói, quân sư. Gia Cát Lượng nói, chúa công có dặn dò gì? Lưu Bị vội vàng nói, quân sư, ngươi không quen chém dê hết, đợi một chút địch binh sắp đến, đi theo ta phía sau, không muốn thò đầu ra, không muốn xông về phía trước, ta hiểm hộ ngươi. Gia Cát Lượng quạt lông thu hồi, rút ra bên hông bội kiếm nói, chúa công, tại hạ tuy rằng không quen vũ, cũng không phải tay trói gà không chặt nhược thư sinh, coi như Tào Quân hung mãnh, ta Gia Cát Lượng cũng dám với chém dê hết. Lưu Bị lắc đầu nói, quân sư không muốn liều, trên chiến trường phải tránh mãng công xông loạn, muốn thật cẩn thận, muốn nhiều mấy cái tâm nhãn, theo ta chính là phá vòng vây, tê ấn xê ông. Lưu Bị rơi xuống tê ấn xê ông mệnh lệnh. Theo Lưu Bị trốn ra được 800 binh sĩ cấp tốc đột phá. Trong chớp mắt, hai bên chạm mặt. Lưu Bị vung vẩy song cổ kiếm chân công, liên tiếp chém dê hết che ở phía trước Tào Quân binh sĩ. Hắn nhắc nhở Gia Cát Lượng không muốn mãng công, nhắc nhở Gia Cát Lượng không cần loạn trùng, trên thực tế chém giết thời điểm, Lưu Bị một bên kêu gào một bên xung loạn. Bởi vì Lưu Bị dũng mãnh, làm cho sĩ liều mạng đột phá. Nhưng là chặn đường Tào Quân đều là tinh nhuệ, nhân số cũng nhiều hơn, lại là di giật đại lao, mạnh mẽ ngăn chặn Lưu Bị đường. Hai bên chém gờ hết dưới, Lưu Bị binh lực chính đang nhanh chóng tiêu hao. Đánh kéo dài chiến, cũng bất lợi cho Lưu Bị. Đến cuối cùng, Lưu Bị thất bại. Lưu Bị trong lòng càng ngày càng sốt sắng, theo chém giết kéo dài, binh lực cũng càng ngày càng ít. Chúa công, muốn không ngăn được, ta đến dẫn người lót sau, chúa công mang theo quân sư mau mau phá vòng đây. Chúa công, lập tức phá vòng đây, không muốn lưu lại. Trong quân tướng lĩnh dồn dập gọi hàng. Những người này không có vứt bỏ Lưu Bị một mình thoát thân, trái lại là hy vọng Lưu Bị trước tiên lui lui. Lưu Bị không có lập tức phá vòng đây, nhìn về phía Gia Cát Lượng, phân phó nói, quân sư, ngươi lập tức phá vòng đây, không cần lo ta. Gia Cát Lượng nói, muốn lùi đồng thời lùi, tại hạ há có thể bỏ qua chúa công một mình lui lại. Lưu Bị rất là bất đắc dĩ, mở miệng nói, quân sư, nếu như thật sự không ngăn được, ta gặp chịu xê hết một trận chiến, ngươi làm mưu sĩ, không cần thiết theo ta cùng xê hết, trực tiếp đầu hàng chính là. Gia Cát Lượng cảm nhận được Lưu Bị kiên quyết, lâm nhiên nói, tại hạ chắc chắn sẽ không luồn túi tào tặc, thế xê hết theo chúa công. Lưu Bị trong lòng ấm áp, quân thần lẫn nhau là dựa vào, tiếp tục chém dê hết. Người ở bên cạnh nhưng càng ngày càng ít, Lưu Bị liên tục chém dê hết sau, trên người đều lưu lại hai đạo vê hết tê hương, hơn nữa đều là bảo vệ Gia Cát Lượng bê ị tê hương. Dù vậy, Lưu Bị cũng xê hết bảo vệ Gia Cát Lượng. Lưu Bị từng ngụm thở hổn hển, nói, quân sư, nhìn dáng dấp phải xê hết ở chỗ này. Gia Cát Lượng xúc động nói, lượng, tuy xê hết không tiếc. Lưu Bị cười to hai tiếng, cũng là vung vẩy song cổ kiếm nói, giết, toàn lực chém dê hết. Kẻ địch càng ngày càng nhiều, Lưu Bị từ bỏ phá vòng vây tâm tư, toàn lực chém gờ hết. Có thể gờ hết một cái toán một cái, gờ hết một cái đủ vốn, gờ hết hai cái liền kiếm lời. Ở Lưu Bị lúc tuyệt vọng, trên quan đạo đống nhiên chuyển đến cấp thiết tiếng reo hò. Dương Châu Mục Tôn quyển dưới trướng, đại đô đốc Chu Du đến vậy. Thiên La chuyển đến. Chu Du mang theo 2 vạn tỉnh binh đánh tới. Hắn một đường gấp cản, rốt cục tới rồi, đáng tiếc đến gần rồi A Đầu Sơn, liền nhìn thấy trùng thiên quần quần khói đặc. Chu Du biết tình huống không ổn, toàn lực ra tốc tới rồi, cũng may đụng tới rơi vào tuyệt cảnh Lưu Bị. Chu Du dẫn người dê hết vào chiến trường, cấp tốc đẩy lùi Tào quân. Có Chu Du quân đầy đủ sức lực, Lưu Bị trong nháy mắt chuyển nguy thành an, chặn đường Tào quân dồn dập rút đi. Chu Du nhìn sau khi bê bị thương chật vật Lưu Bị, trong mắt lộ ra nghỉ hoặc vẻ mặt, hỏi: "Lưu Hoàng thúc, ngươi đầy đủ 10 vạn đại quân, dựa theo tình huống bình thường, Tào quân mặc dù xuôi nam cũng là vừa tới không? Lâu, làm sao còn không có giằng co, liền trực tiếp thất bại?" Lưu Bị trong lòng bất đắc dĩ, giải thích bên trong nguyên do, cường điệu trình bày mạch đao doanh chân công nơi đóng quân, cùng với nơi đóng quân thật lạc tình huống. Tất cả nói xong, Lưu Bị thở dài nói: "Chu đại đô đốc, Tào Tháo quy quân độ rất hung mãnh, có thể xưng là không gì cả nổi. Trận chiến này, đánh cho quá mơ mơ hồ hồ." Chu Du sau khi nghe xong thở dài một tiếng, xác thực là ngơ ngơ ngác ngác. Tào Tháo cũng chính là đến A Đầu Sơn thị sát một hồi doanh trại bố trí, dĩ nhiên xúc động đại chiến. Chu Du suy nghĩ một chút, giải thích, công phá Lưu Hoàng thúc nơi đóng quân Quy Vân đê hội, là Tào Hưu dưới trướng mạch đao doanh. Đừng nói ngươi là bộ binh, coi như kỵ binh gặp phải mạch đao doanh, cũng là nhân mã đều nát. Lưu Bị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp, hỏi, Chu đại đô đốc, mạch đao doanh là cái gì? Gia Cát Lượng theo nhìn sang, nhìn dáng dấp Giang Đông biết càng nhiều tin tức, làm sao Kinh Châu không tin tức đây? Chu Du giải thích, mạch đao một trượng dài 3 thước, một nửa khai phong, chém sắc như chém bùn, có thể xưng là thần khí. Mạch đao như vậy nhiều vũ ca hí, là Tào Hưu dưới trướng mạch đao doanh chuyên môn vũ ca hí, binh lực có hơn 800 người. Mạch đao doanh binh lính vóc người cường tráng khổng lồ, thể phách như trâu, đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Mạch đao doanh dê hết bộ binh, là dê hết gà dùng đao mổ trâu, trên thực tế là chuyên môn dê hết kỵ binh. Mạch đao doanh gặp phải sông trận kỵ binh, cũng có thể chính diện chém dê hết kỵ binh. Cho nên ta biết, là Tào Hưu đi sứ Giang Đông, từng mang theo mạch đao doanh biểu hiện, hiển lộ mạch đao doanh sức chiến đấu. Chủ Du thở dài nói, ra các quân sư sách lược không sai, không chỉ có sắp xếp người tập kích Tào doanh, lại lưu lại binh sĩ phòng thủ nơi đóng quân. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải mạch đao doanh, này không phải ngươi kế hoạch sai lầm, là ngươi không có tính tới mạch đao doanh. Gia Cát Lượng khỉ hiệp sợ không gì sánh nổi. 800 mạch đao doanh, dĩ nhiên có thể chính diện chém dê hết kỵ binh. Quá mạnh mẽ. Tào Hưu dòng chính đấu lực quá mạnh mẽ. Lưu Bị trong lòng càng là bất ức, có chút bất đắc dĩ, vừa nghĩ tới chính mình 10 vạn đại quân chôn vây ủi, không nhịn được oán giận nói, Chu đại đô đốc, các ngươi quen thuộc Tào Hưu tình huống, làm sao liền không? Nói trước một tiếng đây, nếu như ta biết Tào Hưu mạch đao doanh, nhất định sẽ làm phòng bị. Chu Du ánh mắt hơi lạnh, hỏi, Lưu Hoàng thúc là muốn hỏi trách sao? Tất nhiên là không. Lưu Bị lắc lắc đầu, giải thích, đại đô đốc, ta chỉ là cảm khái một chút, có chút không cam lòng. Chúng ta ở A Đầu Sơn đại bại, Tào quân thế như trẻ che truy sát, rất nhanh còn có thể đánh tới. Nếu như không có đại đô đốc tình binh, ta nhất định là một đường chạy trốn. Hiện tại có đại đô đốc tình binh, có thể hay không xin mời Chu đại đô đốc mai phục lên, để với phản kích Tào Hưu. Chí ít đánh ra điểm sĩ khí đến. Lưu Bị thử dò xét nói, Chu đô đốc ý như thế nào đây? Chu Du suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, Tào quân khí thế như cầu vồng, xâm lược như lửa, chính là không gì cản nổi thời điểm. Ta người lặn lội đường xa tới rồi, đã là hề phải không thể tả, tạm thời không cách nào khai chiến. Ai? Lưu Bị thở dài nói, đáng tiếc. Chu Du đề nghị, dành thời gian rút đi, trước tiên lui về Tương Dương, suy nghĩ thêm chống đối Tào Tháo cùng Tào Hưu sự tình. Lưu Bị bất đắc dĩ gật đầu, hạ lệnh tiếp tục lui lại. Cũng không lâu lắm Trương Phi, Trần Đáo đuổi theo, cũng tiến một bước đuổi theo Lưu Bị. Lưu Bị một phương, toàn bộ hướng về Tương Dương đi. 239. Chương 240, đem ra cắt lượng tính được là gắt gao. Lưu Bị đào tàu sau, Tào Tháo một phương đại quân trước sau ở vây quét chống lại Kinh Châu binh, cũng ở thu hàng Kinh Châu binh. Bởi vì tham chiến binh lực quá nhiều, phải xử lý tê hi tê hệ cũng quá nhiều, dùng 2 ngày mới xử lý xong tất cả. Tào Tháo đại bản doanh cũng đã di chuyển đến A Đầu Sơn. Trung quân lều lớn bên trong, Tào Tháo ngồi ở chủ vị, Tào Hưu, Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục dự thính. Bất luận là ai, trên mặt đều có nụ cười. A Đầu Sơn một trận chiến rất vội vàng, rất đột nhiên, nhưng tiêu diệt Lưu Bị chủ lực, chém dê hết Kinh Châu nhiều lính đạt hơn 26.000 người, tù binh hơn 43.000 người. Tuy rằng còn đào tẩu rất nhiều Kinh Châu binh, nhưng là Lưu Bị sinh lực gần như bị diệt đi, Lưu Bị hung hăng tiêu ngạo cũng bị hãm lại. Thái Mạo cùng Trương Doãn bị dê hết, Kinh Châu đại tộc bị trọng thương. Văn Xính bị tóm, Kinh Châu sức mạnh bị hao tổn. Hiện nay, Lưu Bị sức mạnh suy yếu đến cực hạn. Nếu như không phải Chu Du đúng lúc gấp rút tiếp viện, Lưu Bị chắc chắn phải xê hết. Dù vậy, Lưu Bị mang người trốn hướng về Tương Dương cũng chống đỡ không được bao lâu. Tào Tháo tay trái chống đầu nặng chính trịch, chậm rãi nói, A Đầu Sơn một trận chiến, chúng ta hoàn toàn thắng lợi, nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu, bất diệt Lưu Bị, liền không tính chân chính đạt được thắng lợi. Sau đó phải tê ấn xê ông Kinh Châu Tương Dương, đây là một tòa thành kiên cố, đều nói một chút coi phải đánh thế nào. Tào Hưu hồi đáp, bá phụ, ta đi qua Tương Dương, đối với Tương Dương thành rất quen thuộc, ta dự định tự mình lẹn vào Tương Dương, xúi dục hoàng gia cùng bằng gia. Một mặt, hoàng gia là ta trượng nhân nhà, mặt khác bằng gia là bảng thống gia tộc. Trước hoàng gia cùng bảng gia bị Lưu Bị đầu độc, bây giờ nhưng có thể lợi dụng. Quách Gia tiếp nhận nói, chủ động nói, ra cắt lượng người này không? Đơn giản, lấy hắn mưu lược, nhất định có thể tính chính xác phiêu kỵ tướng quân lén vào kế hoạch. Nói không chắc, chính chờ phiêu kỵ tướng quân người vào cuộc, vừa vặn bắt ba ba trong giỏ. Tào Hưu trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là khả năng. Ra cắt lượng tuổi không lớn lắm, mưu lược đã thành thục. Lần này A Đầu Sơn chiến sự, ra cắt lượng mưu tính cũng không có phạm sai lầm. Nếu như ra cắt lượng sắp xếp người trước tiên đốt cháy Tào quân đại bản doanh, Tào quân liền sẽ trước tiên tan võ. Chỉ là ra cắt lượng toán lọt mạch đao doanh sức chiến đấu, dẫn đến Lưu Bị quân doanh trước tiên tan vỡ, mới dẫn đến ra cắt lượng kế hoạch thất bại. Tào Hưu trầm giọng nói, ta tự mình đi, ra cắt lượng người khả năng bắt ba ba trong giỏ, bắt ta làm con tin. Nếu như sắp xếp người lén vào Tương Dương, ra cắt lượng có thể sẽ tương kế tự kế, mượn cơ hội tính toán chúng ta, đúng không? Quách Gia khen, phiêu kỵ tướng quân nói đúng, chính là như thế cái tình huống. Tào Tháo lo lắng Tào Hưu an toàn, phân phó nói, Hưu nhỉ, ngươi hiện tại là phiêu kỵ tướng quân, nắm toàn bộ quân vụ, tạm thời không thể mạo hiểm. Bằng không, ngươi ra bất kỳ sự cố, đối với chúng ta ảnh hưởng quá to lớn. Tào Hưu gật đầu nói, bá phụ yên tâm, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Tào Tháo nhìn về phía Quách Gia, hỏi, Phùng Hiếu, ngươi cho rằng nên làm cái gì bây giờ? Quách Gia không chút nghĩ ngợi nói rằng, tại hạ cho rằng, chỉ cần tương kế tự kế, sắp xếp một người đại biểu phiêu kỵ tướng quân đi liên lạc Hoàng Thượng Ngạn, thông qua Hoàng Thượng Ngạn liên lạc bảng ra người. Chờ đại quân của chúng ta đến Tương Dương thành, khởi xướng tê ấn xê ông sau, xin mời Hoàng Thượng Ngạn mở ra cổng Bắc nên tiếp đại quân vào thành. Đây là mặt ngoài kế hoạch. Ở cái kế hoạch này bên trong, lại tăng một cái kế trong kế, muốn xin mời Hoàng Thượng Ngạn sắp xếp người đang trùng kích cổng Bắc đồng thời ở cổng phía Nam sắp xếp người xung kích, phối hợp chúng ta người dê hết vào cổng phía Nam. Quách Gia tự tin nói rằng, đại quân của chúng ta từ cổng phía Nam vào thành. Cổng Bắc phương diện chính là cái danh nghĩa, hấp dẫn Lưu Bị sự chú ý. Tuân Du cười nói, Phùng Hiếu nói đúng, tương kế tiểu kế mới có thể giấu giếm được đối phương. Cùng lúc đó, chúng ta lại ngăn tỏa Tương Dương phụ cận, đem rời đi Tương Dương thủy lộ cùng lục lộ chặt đứt. Lần trước bởi vì Chu Du duyên cớ, để Lưu Bị đào tẩu, lần này đem Lưu Bị cùng Chu Du tận diệt. Trình Dục vớt dâu nói, lão phu cũng tán thành. Tào Tháo vớt cằm nói, Phùng Hiếu kế sách có thể được, cứ làm như thế. Nói tới chỗ này, Tào Tháo nhìn về phía Tào Hưu, hỏi, Hưu Nhi, ngươi có cái gì tiến cử ứng cử viên không có? Tào Hưu hồi đáp, bá phụ, cháu ngoại tiến cử Lục Tốn đi. Trước tiêu diệt Viên Thiệu, Lục Tốn độc thân đi Hát Sơn Quân, xúi dục Hát Sơn Trương Yên. Tào Hồng bình định Ký Châu, Lục Tốn hiệp trợ Tào Hồng xử lý chính vụ, đem Ký Châu chính vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Tào Tháo đối với Lục Tốn khá là khen ngợi. Triệu Vân bình định Ú Châu, Tào Hưu lại điều đi Lục Tốn đi hiệp trợ, sắp xếp thật Ú Châu chính vụ, còn vì là Triệu Vân đào móc chút Ú Châu nhân tài. Đại chiến đến, Tào Hưu đem Lục Tốn triệu hồi đến tùy tùng tác chiến. Trên trường mới là lập công địa phương. Tào Hưu hy vọng Lục Tốn có thể nắm chắc. Tào Tháo đối với Lục Tốn ân tượng vô cùng tốt, gật đầu nói, nếu như thế, ngươi đi sắp xếp một phen. Lão phu tin tưởng Lưu Bị phát hiện không phải ngươi, sẽ không nắm bắt người, nhất định sẽ tương kế tự kế, đây là bọn hắn phản kích cơ hội duy nhất. Tào Hưu chắp tay nói, cháu ngoại lập tức đi sắp xếp. Hắn rời đi trung quân liều lớn, cùng Lục Tốn bàn giao một phen sau, Lục Tốn liền rời đi A Đầu núi Nam dưới. Ở Lục Tốn sau khi rời đi, Tào Tháo cùng Tào Hưu chỉnh đốn đại quân, mới không nhanh không chậm mang theo đại quân xuôi nam hướng về Tương Dương đi. Cùng lúc đó, Tương Dương thành bên trong, Lưu Bị cùng Chu Du trở lại Tương Dương thành, chỉnh đốn quy quân đêm hội, tứ phương cổng thành cũng bắt đầu giới nghiêm, ra vào người đều muốn lục soát bản hỏi một phen. Lưu Bị trở lại Tương Dương sau, phía sau lục tục cũng có binh sĩ trở về. Thêm vào Lưu Bị nguyên bản ở lại Tương Dương một phần binh lực, hiện tại Lưu Bị binh lực có tiếp cận 3 vạn người. Tính cả Chu Du 2 vạn người, hai bên binh lực có 5 vạn, đây là sức mạnh cuối cùng. Châu Mục trong phủ, Lưu Bị đem ra Cát Lượng cùng Chu Du mời đến thương lượng, trầm giọng nói, chúng ta trở về Tương Dương, đã ổn định trong thành cục diện, hoàn thành rồi chuẩn bị chiến đấu. Mới vừa có Tiếu Tham truyền đến tin tức, Tào quân đã bắt đầu xuôi nam, sắp đến Tương Dương, chúng ta nên làm gì? Ra Cát Lượng hồi đáp, chúa công, tại hạ kiến nghị cố thủ Tương Dương, dựa vào Tương Dương kéo dài tiêu hao. Chu Du lắc đầu nói, Khổng Minh, ý nghĩ của ngươi khá là ngây thơ. Ra Cát Lượng hỏi, công cần có ý gì? Chu Du giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, Tương Dương lòng người không hợp. Trước Lưu Hoàng thúc binh cường mã tráng, không có bị thua, Kinh Châu đại tộc tự nhiên đứng ở Lưu Hoàng thúc một phương, gặp to lớn ủng hộ ngươi. Hiện tại Thái Mạc bị dê giết, Kinh Châu đại tộc xoay sở binh lực ở tiền tuyến tan tác, Kinh Châu đại tộc đã tổn thất nặng nề, bọn họ còn có thể chết theo Lưu Hoàng thúc sao? Ta cho rằng rất khó. Đối mặt gia tộc tồn vong uy hiếp, bọn họ có thể sẽ ngược lại nhờ vào Tào Tháo, nói không chắc liền mở thành đầu hàng. Chủ Du nói năng có khí phách nói, ta thừa nhận Tương Dương là kiên thành, có sông hộ thành, có cao to thành trì, nếu như trên dưới một lòng, chống lại Tào Tặc tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là lòng người hỗn loạn, khó có thể lâu dài chống lại. Gia Cát Lượng trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, mở miệng nói, công cần ý tứ là Tào Tháo gặp lợi dụng chuyện này. Chủ Du nói rằng, tất nhiên như vậy. Gia Cát Lượng hơi suy tư, tiếp tục nói, Tào Hưu trượng nhân là hoàng thượng ngạ, bàng gia bàng thống cũng ở Tào Tháo dưới trướng làm việc. Tào Hưu có thể sẽ phái người, thậm chí còn tự mình lẻn vào Tương Dương, khiêu động Kinh Châu đại tộc. Nếu như thế, có thể hay không kế tựu kế đây? 240. Chương 241, bắt 33 trong giỏ sao. Lưu Bị cho rằng có cơ hội phản kích, kích động hỏi, quân sư phải như thế nào tương kế tựu kế đây? Chu Du cũng là sáng mắt lên. Cùng Gia Cát Lượng ở chung, Chu Du cảm thấy đến không sai, đối phương giống như hắn phong thần tuấn lãng, tài hoa chất việt, có thể thấy rõ thế cuộc, điều này làm cho Chu Du rất nhiều chi kỷ cảm giác. Nhưng là Chu Du nội tâm, lại cân nhắc đến Giang Đông lâu dài, tương lai Giang Đông muốn chiếm đoạt Kinh Châu, Gia Cát Lượng chính là một cái đại họa. Đây là cũng địch cũng bạn bè quan hệ. Giai đoạn hiện tại hai bên liên hợp, tương lai ai nói rõ được sở đây. Vừa vặn là như vậy, Chu Du tâm tình khá là phức tạp. Chu Du đè xuống trong lòng trong nháy mắt nổi lên tâm tư, hỏi, Khổng Minh ý tứ là Tào Hưu tự mình đến, ngươi bắt 33 trong rõ sao? Người hiểu ta, không cần vậy. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quả lông, tiếp tục nói, Tào Hưu tự mình đến, chúng ta thuận thế bắt Tào Hưu, liền mang theo hoàng gia cùng nhau bắt. Tào Hưu hiện tại đã là phiêu kỵ tướng quân, là Tào Tháo người đáng tin tưởng nhất. Tào Tháo vì nâng đỡ Tào Hưu, liền con trai ruột Tào Phi đều phế bỏ. Có thể thấy được Tào Tháo chí hướng cùng gia tâm, đây là đang từng bước vì là Tào Hưu lót đường, từng bước một vì là toàn bộ Tào gia lót đường, muốn cho Tào gia xoan hán. Giết Tào Hưu, Tào gia tương lai đoạn tuyệt. Tuy rằng Tào Tháo có con trai của nó, Tào gia còn có truyền thừa, xác thực có thể bắt một cái kế thừa Tào Tháo cơ nghiệp. Nhưng là không còn Tào Hưu, nó Tào gia chư tử cũng không đủ lực liên kết, nói không chắc còn có thể nội đấu, liền không đáng sợ. Gia Cát Lượng tươi sáng nói, đây là diệt trừ Tào Hưu cơ hội. Lưu Bị bức thiết nói, nếu như Tào Hưu không đến đây. Gia Cát Lượng hồi đáp, Tào Hưu tiết mệnh không nên, là sắp xếp người lại bảo, nhất định sẽ thấy Hoàng Thượng Ngạn, để Hoàng Thượng Ngạn đứng ra khiêu động Kinh Châu đại tộc. Từ chúa công đặt chân Kinh Châu bắt đầu, tại hạ liền xếp vào người ở hoàng gia cùng bàn gia, nhìn chằm chằm Hoàng Thượng Ngạn nhất cử nhất động. Mặc kệ Hoàng Thượng Ngạn làm sao, vì là Tào Tặc lưu tính, đều tất nhiên cùng mở thành đầu hàng có quan hệ. Chúng ta dự đoán Tào Tặc thủ đoạn là có thể bày xuống mai phục tới một người bắt 33 trong rọ. Tào Tháo cờ vân đờ hội vào thành, nghìn cân hạt thả xuống, đủ để tiêu diệt đối phương, cho Tào Tháo tới một người cảnh tỉnh. Gia Cát Lượng vẻ mặt tự tin, hồi đáp, đây chính là tại hạ sách lược. Chu Du khen, Khổng Minh kế sách hay. Gia Cát Lượng khiêm tốn nói, công cần quá khen rồi, chỉ là thuận thế mà làm phân tích thôi. Lưu Bị trong lòng rất hài lòng, thở dài nói, quân sư sách lược rất tốt, chúng ta liền như thế sắp xếp. Gia Cát Lượng tự tin đạo, xin mời chúa công yên tâm, tại hạ gặp bố trí thích đáng. Lưu Bị, Gia Cát Lượng cùng Chu Du định ra sách lược, lại sắp xếp tứ phương cổng thành phòng thủ. Hoàng gia muốn mở cửa thành, ở Lưu Bị tương kế tiểu kế tình huống mới có thể hoàn thành, bằng không nhất định phải có quy vân đê hội tập kích mới được. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, Tương Dương thành vô cùng bình tĩnh, ở ngoài tùng bên trong hẹp. Cùng lúc đó, Lục Tốn Dịch dung cải trang tiến vào Tương Dương thành. Hắn không có ban ngày đi hoàng gia, chờ tới gần chạng vạng, vừa mới đến hoàng gia bái phòng. Hắn mới vừa gõ cửa không lâu, phòng gác cổng đi ra dò hỏi Lục Tốn có chuyện gì. Lục Tốn trả lời nói là Hoàng Thượng Ngạn bà con xa, tự phương bắc đến. Lời này nói ra, phòng gác cổng trực tiếp mang theo Lục Tốn vào phủ. Trong thư phòng, Lục Tốn nhìn thấy Hoàng Thượng Ngạn sau, hành lễ nói, vãn bối Lục Tốn, hoàng công. Hoàng Thượng Ngạn nhìn khá là tuấn lãng Lục Tốn, trầm giọng nói, ngươi là phiêu kỵ tướng quân Tào Hưu người chứ? Lục Tốn thở dài nói, hoàng công mắt sáng. Hoàng Thượng Ngạn nuốt dâu thở dài, trầm giọng nói, lão phu biết Tương Dương là vòng xoáy, muốn rời đi nhưng không cách nào rời đi, hơn nữa hoàng gia sớm đã bị người nhìn chằm chằm, ngươi tội gì muốn tới đây? Coi như đến rồi, cũng không được tác dụng gì. Lục Tốn thong dong nói, hoàng công làm sao liền cho rằng không có tác dụng đây? Tất cả việc do người làm. Thái Mạo cơ hết rồi, thái gia khẳng định không chịu được nữa. Bây giờ gặp thời khắc, lẽ nào hoàng gia còn không tỉnh lại, muốn suy yếu xuống sao? Hoàng Thượng Ngạn mở miệng nói, lão phu dưới gối liền nhị tử đều không có, bại liền thất bại. Lục Tốn nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng mực nói, hoàng công lãnh đạm danh lợi, nhìn thấu tình đời, làm người than thở. Nhưng là hoàng công liền con gái cũng mặc kệ sao? Ngài con gái là phiêu kỵ tướng quân thiệp, thân phận cao quý, không vì nàng cân nhắc sao? Hoàng Thượng Ngạn tự rêu nở nụ cười, hồi đáp, người anh nha đầu này gả cho Tào Hưu là cái thiếp thân phận, từ đâu tới thân phận gì cao quý đây? Lục Tốn bình tĩnh nói rằng, hoàng phu nhân hiện tại là thiếp, tương lai tại sao không thể là trong cung quý nhân đây? Đại Hán truyền thừa đến hiện tại, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, ai cũng rõ ràng Đại Hán kéo dài không xuống đi. Thừa tướng hủy bỏ tam công, chính đang tập quyền. Thừa tướng ngồi giữa người, vẫn là ta chủ phiêu kỵ tướng quân. Chờ phiêu kỵ tướng quân tiến thêm một bước, hoàng công con gái tại sao không thể cao quý đây? Đây là chuyện chắc như đỉnh đóng cột. Lục Tốn tự tin đạo, hoàng gia tự cường, trở thành hoàng phu nhân hậu thuẫn, mới là ngài phải làm, mới là hoàng gia phải làm. Đây là hoàng công cơ hội, tại sao không nắm chặt chủ đây? Hoàng thượng Ngạn sáng mắt lên. Này ngược lại là, hoàng thượng Ngạn đổ vào chuyện này. Hoàng thượng Ngạn hạ thấp giọng, nói rằng, Lục tiên sinh, xin mời đi theo ta. Lục Tốn lắc lắc đầu, ra hiệu hoàng thượng Ngạn không cần hoang mang, từ trong tay lấy ra một phong thư tín đưa cho hoàng thượng Ngạn. Đồng thời, hắn hơi hơi cao giọng nói, hoàng gia cơ duyên ở phiêu kỵ tướng quân trên người, ta chủ kế hoạch rất đơn giản, chỉ cần hoàng công thuyết phục bằng ra, điều động hoàng gia cùng bảng ra sức mạnh, chờ Tào quân đến Tương Dương, ngài mang người mở ra Tương Dương cổng bắc, nên tiếp Tào quân vào thành là được. Hoàng thượng Ngạn nghe Lục Tốn lời nói, xem xong thư tín bên trong kế hoạch, trong mắt sáng ngời. Dương Đông kích Tây sao? Dùng mở ra cổng bắc tin tức giao động Lưu Bị, trên thực tế đi cổng phía nam. Hoàng thượng Ngạn sau khi xem xong đem thư tín tạo thành đoạn, ngạnh ăn sống tấm này rất mong chỉ, trịnh trọng nói, Lục tiên sinh kiến nghị, ta rõ ràng, xin ngươi nói cho phiêu kỵ tướng quân, hoàng gia bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lục Tốn đứng lên nói, hoàng công, cáo tử. Hoàng thượng Ngạn nói, đi thong thả. Lục Tốn đứng dậy đi ra ngoài, chỉ là ra bên ngoài lúc đi, tựa hồ có bóng người thoáng qua. Ở Lục Tốn sau khi rời đi, hoàng thượng Ngạn hành động lên, mà cùng lúc đó, Châu Mục trong phủ, Lưu Bị được Lục Tốn đến tin tức. Lưu Bị ánh mắt có hưng phấn càng có phần nộ. Biết được Tào Hưu kế hoạch, Tào Tâm bên trong vui mừng. Nhưng là hoàng thượng Ngạn ngã về Tào Hưu, hơn nữa Tào Hưu cùng Tào Tháo thúc cháu hai người muốn xoán vị, để hắn phẫn nộ. Lưu Bị đem ra Cát Lượng cùng Chu Du gọi tới, nói thẳng, đến suối dục hoàng thượng Ngạn chính là Lục Tốn, đây là cái hạng người vô danh. Thân phận của hắn không trọng yếu, đã cùng hoàng thượng Ngạn đạt thành thỏa thuận. Chờ Tào quân đến rồi, muốn từ cổng bắc đột phá, chúng ta muốn dành thời gian sắp xếp. Chu Du cười nói, Lưu Hoàng thúc có thể coi là kế Tào Hưu, chỉ cần ở Bắc thành bên trong đào giống mặt đất, sắp xếp cung tiến thủ, bố trí mai phục. Mặc kệ vào thành chính là mấy ngàn người, vẫn là hai, ba vạn người, đều muốn thừa thế xông lên bắt. Gia Cát Lượng lay động quạt lông nói, muốn phạm vi lớn tấn công, nhất định phải hỏa công. Ngoại trừ bình thường sắp xếp, lại trên mặt đất phô có dại dội đầu hỏa, lại phá hỏng tiến vào cổng bắc sau hướng về hắn đường phố đi con đường, đánh Tào Hưu một cái cảnh tỉnh. Lưu Bị nhiệt huyết sôi vọt lên. Cùng Tào Tháo giao chiến nhiều năm, Lưu Bị cuối cùng đều là thất bại. A Đầu Sơn một trận chiến tê hương ve ong càng to lớn hơn, để hắn tức giận đến nhanh thổ huyết. Hiện tại, cơ hội rốt cục đến rồi. Lưu Bị làm nóng người, kích động nói, lần này chúng ta dự đoán Tào Hưu kế hoạch, toán xê hết rồi Tào Hưu, còn có địa lợi ưu thế. Bất luận nói thế nào, ưu thế ở ta, chúng ta tất thắng. 241. Chương 242, Gia Cát Lượng cố sức chửi Tào Tháo. Gia Cát Lượng cùng Chu Du chú ý tới Lưu Bị vẻ mặt kích động, cũng là theo nợ nụ cười. Lưu Bị nói chiến sự ưu thế ở ta. Bọn họ cũng đồng ý. Tào Hưu người này yêu thích mạo hiểm, nhất quán tự cho là. Tào Hưu sắp xếp Lục Tốn lẻn vào Tương Dương, tự cho là tính toán thành công, không biết là bị mưu hại. Lưu Bị cười thôi sau, vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng, tiếp tục nói, Khổng Minh, binh lực của chúng ta khôi phục chút, cùng Tào Tháo lẫn nhau so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mặc dù có thể gậy ông đập lưng ông Chu diệt một ít Tào quân, binh lực cách xa vẫn là rất lớn. Ngoại trừ cố thủ Tương Dương, còn muốn làm sao phá cục đây? Gia Cát Lượng nhìn về phía Chu Du, mỉm cười nói, phá cục địa phương, ở chỗ Tôn sứ quân Quy Ân đê hội. Chu Du tự tin đạo, xin mời Lưu Hoàng thúc yên tâm, ta chủ mang binh đi tê ấn xê ông Hợp Phì, nhất định sẽ xê ướp đoạt Hợp Phì, tiến quân thần tốc. Lưu Bị cười nói, như vậy cũng tốt. Nghĩ đến chính mình không phải một người đang cố gắng, Lưu Bị tâm tình tốt rất nhiều, lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Lưu Bị, Gia Cát Lượng cùng Chu Du định ra sách lược, ngay ở Tương Dương thành chờ. Không tới một ngày, Tào Tháo xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận đến Bắc thành ở ngoài. Tối om om đại quân, ở Bắc thành ở ngoài chỉnh tề liệt trận, thanh thế dọa người, phảng phất là mây đen ép thành giống như. Lưu Bị đứng ở trên thành lầu, nhìn ngoài thành lít nha lít nhít Tào quân, ngược lại cũng không sợ. Chỉ có, trong lòng có chút chua xót. Tào Tặc đặt chân Duyện Châu sau, tuy rằng trải qua đau khổ, nhưng là một trận chiến so với một trận chiến mạnh, trước sau ở đi đường dốc, cho tới bây giờ độc bá phương Bắc, đã là bình cường mã trắng. Hắn thật vất vả đặt chân Kinh Châu, tụ tập 10 vạn chỉ chúng, binh lực nhưng cờ hôn ve ủi ở A Đầu Sơn. Quá không công bằng. Lưu Bị hít sâu một cái ổn định tâm thần, biết Tào Tháo khẳng định là tự tin tràn đầy muốn đoạt lấy Tương Dương, nhưng trong lòng lại cười gằn. Hắn đã ở Bắc thành bày xuống vô số cạm bẫy, đã xóm chờ Tào Tháo cờ vấn đề, tội vào thành. Lưu Bị trong lòng càng là cân nhắc, dựa theo Lục Tốn kế hoạch, hoàng thượng Ngạn đại biểu hoàng gia đứng ra, muốn dẫn Tào quân vào thành. Ban ngày không thể, hắn là buổi tối. Tào Tháo hiện tại đến ngoài thành lượt trận, nhiều lắm là đến chào hỏi. Lưu Bị đợi một lúc, liền thấy Tào Tháo cưỡi ngựa đi ra, ở ngoài thành dừng lại. Tào Tháo trên người mặc giáp trụ, có vẻ tinh thần phấn chấn hăng hái. Hắn ngẩng đầu hướng trên thành lầu nhìn sang, vừa vặn cũng nhìn thấy Lưu Bị. Tào Tháo cười vẫy tay, mỉm cười nói, "Huyền Đức, chúng ta lại gặp mặt." Lưu Bị tựa ở trên tường thành, trầm giọng nói, "Tào Tặc, nếu như ngươi trùng với Đại Hán, vì là Đại Hán trấn hưng mà phân đấu, ta có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, nguyện ý cùng ngươi lại một lần nữa thanh mai trừ tiểu. Đáng tiếc, ngươi ước hát thiết bách quan, dê hết bữa triều thần, nhục nhã thiên tử, ở xoán Hán trên đường lao nhanh không ngừng, ta Lưu Bị thể sống xê hết cùng ngươi chống lại đến cùng. Có ngươi Tào Tặc, không ta Lưu Bị. Có ta Lưu Bị, không ngươi Tào Tặc." Lưu Bị âm thanh trầm đồng du dương, đại nghĩa lâm nhiên nói, "Tào Tặc, ta khuyên ngươi thể lường, bằng không thiên lý sáng tỏ, ngươi gặp bị sẽ đánh." Tào Tháo vỗ tay thở dài nói, "Huyền Đức thật một tấm lợi miệng a, để ta giật nảy cả mình. Ta cho rằng ngươi Lưu Huyền Đức là thế gian chạy trốn nhanh nhất người, không nghĩ đến ngươi cũng có thế gian lợi hại nhất tài hùng biện. Ngươi mấy câu nói, khiến bổn tướng mặc cảm không bằng. Lưu Bị hừ một tiếng nói, ta Lưu Bị không năng lực gì cùng tài hùng biện, chỉ là ăn ngay nói thật. Tào Tháo cười tủm tỉm nói rằng, Huyền Đức, Từ Châu cuộc chiến, ngươi thua với ta, chật vật như chó, Nhữ Nam một trận chiến, ngươi lại thua với ta, hốt hoảng trốn chui như chuột. A Đầu Sơn một trận chiến, ngươi vẫn là thua với ta. Nếu như miệng ngươi bén nhọn hữu dụng, ngươi làm sao sẽ luôn bị thua đây? Ngươi không ngăn được bổn tướng đại quân. Lưu Bị mặt đen kịt lại. Hắn sát thực thường chiến thường bại, đời này gặp phải Tào Tháo, liền chuẩn không chuyện tốt. Lưu Bị nhưng không cam lòng, lần thứ hai nói, Tào Tặc, thiên đạo hảo luân hồi, coi như ngươi liên tục thủ thắng, có thể như thế nào đây? Ta Lưu Bị tuyệt không khuất phục. Không tới cuối cùng, hiệu cờ hết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tào Tháo lắc đầu tiếp hận nói, Huyền Đức, lão phu xuôi nam thu hàng tù binh, nghe một cái tin tức liên quan tới ngươi. Vân Trường độc thân ở lại Hứa Đô, đem Cam Thị cùng Mi Thị đưa đến bên cạnh ngươi. Nhưng là nhiều năm như vậy, ngươi đều không động vào các nàng, trước sau làm cho các nàng một mình trong phòng, có chuyện này sao? Lưu Bị đỏ hai mắt. Tào Tặc bản tính người nào không biết đây. Lưu Bị len ken một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Tào Tháo nói, Tào Tặc, ngươi thực sự là vô liêm sỉ vô đức. Tào Tháo một bộ không thể giải thích được dáng dấp, tiếp tục khuyên nhủ, Huyền Đức tại sao giận dữ như vậy đây? Bổn tướng là quan tâm ngươi. Ngươi xem bổn tướng, dưới gối tử nữ thành đàn, đã hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Thuận tiện nói một câu, ngươi nhị đệ Quan Vũ ở Hứa Đô đều có hài tử. Nhưng là ngươi liền dòng dõi đều không có, làm sao xứng đáng tổ tông a? Lưu Bị tức giận đến càng là nghiến răng nghiến lợi. Nhị đệ Quan Vũ, đây là hắn ghi lòng tạc dạ cừu hận. Nữ nhân cũng như thế. Lưu Bị thân thể nhẹ hơi run rẩy, cắn răng nói, Tào Tặc, ngươi thật là đáng xế hết. Tào Tháo cười ha ha, tiếp tục nói, Huyền Đức, ngươi càng là mắng to, càng là phẫn nộ, càng chứng minh sự bất lực của ngươi. Trong thiên hạ mắng bổn tướng người đáng xế hết quá nhiều rồi, đáng tiếc mắng bổn tướng người cũng đã nấm mộ cỏ cao ba thước, đã sớm là trong mộ xương khô. Lưu Bị vô cùng tức giận, mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe ra Cát Lượng nói, chúa công, mà để tại hạ cùng Tào Tặc đối thoại. Lưu Bị nói rằng, quân sư, Tào Tặc miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cần cẩn thận. Gia Cát Lượng nhẹ lay động trong tay với sơn, thong dong nói rằng, chúa công yên tâm, tại hạ không ngại. Lưu Bị sau khi gật đầu lùi tới bên cạnh. Gia Cát Lượng hơi hơi tiến lên một bước, nhìn bên ngoài thành tóc mai điểm bạc Tào Tháo, mỉm cười nói, tại hạ Gia Cát Lượng, nghe tiếng đã lâu thừa tướng uy danh. Tào Tháo hơi có chút đắc ý, cười hỏi, Ngọa Long Gia Cát Khởi Minh cũng biết bổn tướng uy danh sao? Gia Cát Lượng đúng mực nói, Tào thừa tướng danh chấn thiên hạ, tại hạ làm sao sẽ không biết sao? Tào thừa tướng mặc dù là yêm hoạn sau khi truy bản Tố Nguyên, dù sao cũng là thừa tướng Tào Tham hậu nhân, xem như là xuất từ danh môn, gia tộc càng là thế thực hán lộc. Đáng tiếc ngươi thế thực hán lộc, nhưng ý đồ xoan hán, đem tổ tông mặt đều mất hết, có thể gọi bất trung bất hiếu. Tào thừa tướng thảo phạt Đồng Trác sau khi thất bại, không cành nghe theo, không chỗ có thể đi, là Viên Thiệu thượng biểu ngươi vì là Đông quận thái thú, ủng hộ ngươi đặt chân Duyện Châu Đông quận. Sau đó lại ủng hộ ngươi trở thành Duyện Châu mục. Đợi được Lữ Bố cùng Trần Cung phản loạn, Viên Thiệu cũng xuất binh giúp ngươi. Viên Thiệu mấy lần cứu vớt ngươi với tuyệt cảnh, ngươi nhưng dê hết Viên Thiệu, chu diệt Viên gia cả nhà, có thể xưng là ân đền oán trả địa phạm, thực sự là bất nhân bất nghĩa. Ngươi thiếu hụt lương thực, dê hết bừa bách tính xung làm thịt khô, táng tận thiên lương. Ngươi thiếu hụt tiền tài, lạm đào mộ mộ nhục nhã tổ tiên, tiêu hao hết tâm đức. Ngươi phóng túng tư dục, huyện thành một trận chiến làm bẩn châu thị, khiến Tào ngang, Tào An dân cùng điện vi chết trận, tư đức bại hoại đến cực điểm. Gia Cát Lượng ánh mắt sắc bén, hung hăng nói, ngươi Tào Tháo như vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, táng tận thiên lương tiêu hao hết tâm đức, chỉ biết đào mộ, ngủ quả phụ người, như vậy uy danh hiển hách, tại hạ làm sao có thể không biết đây? Thiên hạ người phương nào không biết, người phương nào không hiểu đây? 242. Chương 243, Tào Hưu thấy bạn cũ Gia Cát Lượng. Tào Tháo nụ cười trên mặt, trong nháy mắt tiêu tan đến sạch sành xanh. Trong lòng trong nháy mắt, bay lên căm giận ngút trời. Xuất thân vấn đề cũng là thôi, ngược lại hắn ra mặt dày cũng không để ý, dù sao mình phụ thân chính là nhận thái giám làm phụ. Nói hắn bất nhân bất nghĩa, dê hết bữa, đào mộ, Tào Tháo đều không thèm để ý, hắn xác thực là làm. Nhưng là huyện thành một trận chiến, đây là Tào Tháo to lớn nhất đau. Tào Tháo vừa nghĩ tới nhi tử Tào Ngang, liền khó có thể khống chế lửa giận, không thể ngăn chặn tự trách. Huyện thành một trận chiến, hắn hiếu thuận nhất tối vai hùng đại nhi tử Tào Ngang xê hết trận, tín nhiệm nhất cận vệ điển vi xê hết trận, còn có thật hiến chất Tào An dân cũng xê hết. Bởi vì hắn nhất thời phong túng, dẫn đến tốt nhất người nối nghiệp không còn. Đây là vĩnh viễn đau. Hiện tại, Gia Cát Lượng ở trước mặt tất cả mọi người vật trần, càng là tùy ý trào phúng, để Tào Tháo làm sao không giận hỏa bên trong thiêu đây. Tào Tháo cao giọng nói, Gia Cát Lượng, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Gia Cát Lượng đánh gãy Tào Tháo lời nói, mắng to, ngươi Tào Tháo như vậy khí quốc khí nhà không phụ không có vương người, có cái gì mặt mũi ở ta Gia Cát Lượng trước mặt ngân ngân sủa y ngồi đây? Loạn thần tặc tử, còn không lui xuống. Tào Tháo tức giận đến càng là phẫn nộ, trong mắt đều đầy dây tơ máu. Khí quốc khí nhà, không có vua không phụ. Lời này đối với Tào Tháo quá ác. Tào Tháo những năm này có bệnh tại người, thân thể này ngày càng sa sút, bị Gia Cát Lượng mắng một trận, hay bởi vì Tào Ngang sự xúc động đấy lòng bi thống, tâm thần phiêu diêu, tâm tình bất ổn. Tào Tháo giơ tay lên run run rẩy giấy chỉ vào Gia Cát Lượng phương hướng, cổ họng một ngọt có máu tươi hướng về dâng lên. Tào Tháo nhưng trọn to hai mắt, mạnh mẽ nuốt xuống, thân thể nhưng là hơi lay động. Tào Hưu thấy tình huống không đúng, lập tức giục ngựa tiến lên nâng Tào Tháo, hỏi: "Bá phụ, thế nào?" Hô. Tào Tháo thở phào một hơi, lau khỏe miệng một vệt máu, trầm giọng nói: "Hưu nhi, Gia Cát Lượng nhất định là ngươi lại địch, nhất định phải bắt hắn." Tào Hưu nói rằng: "Bá phụ, giao cho ta." "Được." Tào Tháo quả đoán rút về. Tào Hưu ngẩng đầu nhìn hướng về trên thành lầu Gia Cát Lượng, mở miệng nói: "Khổng Minh, hồi lâu không gặp, có thể vẫn mạnh khỏe." Gia Cát Lượng nhìn thấy Tào Hưu, càng là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hừ một tiếng nói: "Tào Tặc là loạn thần tặc tử, ngươi Tào Hưu cũng như thế, nham hiểm giả dối, không chuyện ác nào không làm. Người như ngươi, có cái gì mặt đến trước trận gọi hàng? Tào Hưu trà trà nói, không thẹn là ngọa long ra cắt lượng, những câu như đao, sắc bén vô cùng, khiến người ta kính nể. Chỉ là ngươi lời nói, ta Tào Hưu có chút không giống cái nhìn. Gia Cát Lượng khinh thường nói, ngươi có thể có ý kiến gì không? Tào Hưu giải thích, thừa tướng quản trị phương Bắc, bách tính từ trong chiến loạn khôi phục như cũ, đã an cư lạc nghiệp, trải qua an ổn tháng ngày. Chỉ có thừa tướng nhất thống thiên hạ vạn dân mới có thể trải qua ngày tốt. Ngươi Gia Cát Lượng vì thế ba chân vạc lý niệm, khư khư cố chấp nâng đỡ Lưu Bị như vậy người dạ tâm, chế tạo binh đao chiến hỏa, ngăn cản thiên hạ đại đồng, làm cho chiến loạn nổi lên một phía, bách tính vợ con ly tán cửa nát nhà tan, ngươi có tính hay không đào phủ thủ đây? Tào Hưu tung vấn đề thứ nhất. Gia Cát Lượng không chút do dự nói, Tào Tặc nếu như chung với Đại Hán, có ta chủ Lưu Hoàng thúc chí hướng cùng hoài bão, ta sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ dò cơm ấm canh lấy nên vương sư. Tào Tháo loạn thần tặc tử, há có thể khuất phục hắn? Tào Hưu phản bác, tiên hiển có nói, dân làm quý quân làm nhẹ, giang sơn xã tắc làm trọng. Năm xưa Đại Tần thất đức, cao hoàng đế thay vào đó, mới làm cho bách tính thoát ly nước sôi lửa bỏng, dần dần yên ổn sinh hoạt. Bây giờ Đại Hán thất đức, trước có hoạn quan làm chính, triều đình hỗn loạn, sau có khăn vàng khởi sự, thiên hạ thất tự, gần có đồng trác dê hết bữa, bách tính lâm nạn, vô số bách tính bị trở thành dê bò, mặc người sâu xé. Bách tính tháng ngày so với Đại Tần lúc càng thêm tuyệt vọng, mười dặm không có người ở, đường có nở cờ hết đói, khắp nơi bạch cốt âm u. Như vậy Đại Hán triều, ngươi muốn làm sao đi trung thành? Ngươi chung với Đại Hán, ngươi yêu nước, nhưng là quốc yêu ngươi sao? Đại Hán triều yêu ngươi sao? Có thể để bách tính an cư lạc nghiệp sao? Tào Hưu trực tiếp liền nâng lên bách tính đại kỳ. Biện luận trên phải lấy điểm phá mặt, nắm lấy một cái điểm mãnh liệt phát ra. Gia Cát Lượng hừ một tiếng nói, cái chảy cái cối. Tào Hưu tay háo lớn phất một cái, tiếp tục nói, cái gì gọi là đem từ đoạt lý? Ta trình bày chẳng lẽ không là sự thực sao? Từ xưa tới nay, có vạn thế không dễ hoàng triều sao? Hạ, Thương, Chu sau có Đại Tần, Tần sau khi có Đại Hán, thậm chí trung gian còn cắm cái Vương Mãng, dựa vào cái gì Đại Hán liền vạn thế không dễ đây? Lẽ nào Đại Hán triều quản trị dân chúng lầm than, bách tính không thể phản kháng sao? Lẽ nào hoàng đế vô đạo, bách tính liền nên uổng mạng, mặc người sâu xé sao? Tào thừa tướng ổn định phương Bắc, kết thúc chiến loạn, làm cho bách tính trải qua an cư lạc nghiệp tháng ngày, tạ phúc vạn ngàn bách tính. Ngươi hiện tại nói hắn là loạn thần tặc tử. Tào Hưu phản kích nói, ngươi đi hỏi vừa hỏi địa phương trên bách tính, đến cùng ai là loạn thần tặc tử? Gia Cát Lượng khinh thường nói, quỷ biện. Tào Hưu tiếp tục nói, ngươi không biết được làm sao phản bác, liền nói quỷ biện sao? Ngươi cố gắng nhìn một chút bên cạnh ngươi cái gọi là Lưu Hoàng Thúc. Người này tự gọi Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, nhưng là chung quanh qua lại. Hắn đi tới Từ Châu, vì là Từ Châu mang đi chiến hỏa, đến Kinh Châu, vì là Kinh Châu mang đến chiến hỏa. Lưu Bị chính là cái người dạ tâm. Hắn đánh hưng phục Hán thất có hiệu, dựng nên lên cái gọi là đạo đức đại nghĩa cơ sĩ, trên thực tế là không cam lòng người dưới, vì thỏa mãn dạ tâm lý niệm tạo thành vô số binh sĩ chết trận, dẫn đến địa phương rơi vào chiến hỏa. Người Gia Cát Lượng tự xưng là danh sĩ, cho rằng có một giọng hoài bão, trên thực tế nhưng trợ trụ vi ngược. Ngươi dựa vào cái gì chỉ trích thừa tướng đây? Tào Hưu biết mình lời nói thuật mang theo quỷ biện, nhưng là không quan tâm có đúng hay không, trước tiên phát ra lại nói, trước khí thế trên trước tiên áp đảo đối phương lại nói. Tào Hưu đem bách tính nhắc ở mặt trước, đây chính là bữa hộ mệnh. Đến cùng là triều đình trọng yếu, vẫn là bách tính trọng yếu. Đến cùng là trung quân trọng yếu, vẫn là bách tính trọng yếu. Đến cùng là vạn thế không dễ truyền thừa được, vẫn là thiên hạ người có được chiếm lấy. Gia Cát Lượng nắm chặt quả lông, Tào Hưu chính là cái này cậu răng dấp của ở ý nhiễu, hoàn toàn là cái chạy cái cối. Gia Cát Lượng mở miệng nói, Tào Hủ, ta cái gì ta? Tào Hưu hừ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cho rằng có thể bảo vệ Kinh Châu tương dương sao? Không thể. Ta ngày hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức triều đình đại quân sức chiến đấu. Nội chống, tê ấn xê ông. Tào Hưu ra lệnh. Ầm 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 tiếng trống vang dội đến, Tào Hưu rút về phía sau rơi xuống tê ấn xê ông mệnh lệnh. Tào Tháo nhìn Tào Hưu trở về, trên mặt lộ ra khen ngợi biểu hiện, ca ngợi nói, Hưu Nhi, làm rất tốt. Tào Hưu khiêm tốn nói, bá phụ quá khen, ta không chịu nổi Gia Cát Lượng nói xấu ngài. Tào Tháo vớt râu nở nụ cười, nhìn phạm vi lớn bắt đầu tê ấn xê ông binh lính, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Lưu Bị ở trên thành lầu nhìn thấy Tào quân tê ấn xê ông, nhìn thấy từng chiếc một thang mây xe công thành những này công thành khí rời đến rồi, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng, vội vàng nói, quân sư, Tào quân làm sao đột nhiên liền tê ấn xê ông cơ chứ? Ở tình huống bình thường, Tào Tháo gọi hàng sau nên rút đi, chờ buổi tối hoàng gia người mở cửa thành ra trong ứng ngoài hợp, hiện tại cái này tình huống không đúng. Gia Cát Lượng cũng rất bất ngờ. Không trong ứng ngoài hợp sao? Không mượn lực hoàng gia sao? Gia Cát Lượng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nghiêm mặt nói, chúa công, chúng ta lấy bất biên ứng và biên, xem Tào Tháo cùng Tào Hưu muốn làm gì. Mặc kệ như thế nào, trước tiên bảo vệ Tương Dương thành. Lưu Bị liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, bảo vệ Tương Dương. 243. Chương 244, thành phá, Lưu Bị tuyệt vọng. Lưu Bị ổn định tâm thần sau, quả đoán hạ lệnh phòng ngự. Hắn nhất quán am hiểu tiểu cỗ binh lực tác chiến, không am hiểu mấy vạn đại quân đại binh đoàn tác chiến. Dù vậy, Lưu Bị ở phe phòng thủ diện nhưng không vấn đề chút nào, có cung tiễn thủ cùng trường thương binh vào chỗ, còn có lôi mục cùng đá lăn các loại, cùng với thiêu đến sôi sùng sục nước sôi chuẩn bị, các hạng phòng ngự thủ đoạn cùng xuất hiện. Không lâu lắm, Tào quân tới gần thành chỉ khởi sướng tê ấn xê ông. Hai bên lấy thành lầu vì là chiến trường chém giết. Tào quân dũng mãnh hung mãnh, che giả mang mọc trùng kích Tương Dương thành hàng phòng thủ, nhưng là Tương Dương thành chỉ kiên cố, trấn thủ binh lính trên dưới một lòng, coi như Tào quân bên trong xe công thành, tê ông ít e cùng thang mây xe các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, Tương Dương thành cổng bắc phòng thủ vẫn như cũ vững vàng. Chém giết bên trong, thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt quá gần phân nửa canh giờ. Lưu Bị thấy phòng thủ vững như thành đồng vách sắt, trên mặt lộ ra tự đáy lòng nụ cười, nhìn về phía một bên Chu Du, mỉm cười nói, đại đô đốc, nhìn dáng dấp chúng ta liên quân vững vàng ngăn trở Tào quân. Tào tặc tuy mạnh, kỵ binh tuy mãnh, mạch đao doanh tuy lợi, nhưng là ở kiên thành bên dưới, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Chu Du quan sát Tào quân thế tiến công, không hề trả lời Lưu Bị lời nói, trái lại là lông mày cau lại. Lưu Bị có chút kinh ngạc, hỏi, đại đô đốc cớ gì nhíu mày đây? Chu Du nói rằng, Lưu Hoàng thúc, ta cảm thấy đến không đúng. Lưu Bị chân mày cau lại. Lại không đúng. A Đầu Sơn một trận chiến, Gia Cát Lượng nói không đúng, quả thật là ứng nghiệm, dẫn đến đại quân thảm bại. Gia Cát Lượng không lên tiếng, Chu Du lại tới nữa rồi. Những này tài học xuất chúng người, đều yêu thích nói không đúng sao? Lưu Bị hỏi, tại sao? Chu Du hồi đáp, Tào quân thế tiến công rất mạnh, lại bị chúng ta chặn lại rồi. Dù vậy, Tào Hưu cùng Tào Tháo phản ứng không có chút nào gấp, tựa hồ tất cả nằm trong dự liệu. Cục diện như thế, khiến người ta có chút bất an. Lưu Bị tự tin đạo, ngươi quá đang nghĩ, chúng ta là tương kế tự kế, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Gia Cát Lượng đối với Chu Du rất tán thành, hỏi, công cần có ý kiến gì? Chu Du giải thích, mấu chốt của trận chiến này ở chỗ hoàng gia, Tào Hưu lợi dụng hoàng gia, chúng ta cũng đang lợi dụng hoàng gia. Tương Dương Thành bên trong gia tộc lớn, nhìn như là ở chúng ta giám thị dưới, trên thực tế là không thể không nhân tố. Ta kiến nghị bỏ dở tương kế tiểu kế kế hoạch, sắp xếp người lùng bắt hoàng thượng ngạ, tiến một bước sắp xếp binh sĩ phong tỏa tứ phương cổng thành. Ta cảm thấy đến gia tộc lớn không thể khống. Chúng ta lựa chọn tương kế tiểu kế, không biết đối phương khả năng là kế trong kế đây. Chu Du trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nói rằng, chúng ta tương kế tiểu kế là tranh ăn với hổ, vạn nhất có chúng ta không ngờ rằng sự tình, tình huống liền sẽ phi thường phức tạp. Gia Cát Lượng sau khi nghe trong mắt con người co rụt lại. Kế trong kế, tương kế tiểu kế sau tương kế tiểu kế. Gia Cát Lượng cũng cảm thấy sơ hở, cấp thiết nói rằng, chúa công, công cần phân tích rất có đạo lý. Chúng ta lập tức bắt lấy hoàng thượng ngạn, không thể cho hoàng thượng ngạn cơ hội. Lưu Bị trái lại chần chờ, hỏi, hiện tại không phải rất tốt sao? Giết, bắt giữ Lưu Bị. Đột nhiên, gấp gáp tiếng la từ Bắc Thành bên trong trên đường phố truyền đến, một nhánh quy vân đê hộ dê tới. Binh lực không nhiều, phòng trừng liên 2-3 ngàn người. Này một nhánh binh lực, lao thẳng tới Bắc Thành nội thành môn đến rồi. Lưu Bị chú ý tới tiếng la giết, biểu hiện chuyển thành băng lạnh, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại bình cường mã trắng, coi như có người đến tấn công Cẩm Bắc, cũng không thể thủ thắng, trái lại là sẽ bị chúng ta phục kích. Hoàng gia người, tại sao vội vàng liền tấn công đây? Gia Cát Lượng an bài trước đã sớm bố trí phục binh ngăn chặn, vừa nhìn về phía Chu Du, vội vàng nói, công cần, thời gian cấp bách, xin ngươi sắp xếp binh lính dưới quyền, lập tức đi nó ba bên cổng thành trấn thủ. Hiện nay duy nhất chỗ sơ suất, chính là ba bên cổng thành dễ dàng mất khống chế. Chỉ cần chúng ta chấn giữ cổng thành, liền không đến nỗi mất khống chế. Chu Du biết sự tình khẩn cấp tính, vớt cằm nói, không thành vấn đề, ta lập tức đi. Báo. Đúng vào lúc này, lại có binh sĩ dọc theo thành lầu nhanh chóng chạy tới. Binh sĩ vẻ mặt cấp thiết, cao giọng nói, bẩm sứ quân, việc lớn không tốt, Tương Dương cổng phía nam bị phá. Lưu Bị hoàn toàn biến sắc, đạp đạp lùi về sau hai bước mới ổn định thân hình, vội vàng nói, làm sao có khả năng? Chúng ta ở tứ phương cổng thành đều sắp xếp binh lực chân thủ, coi như gặp phải công kích, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền bị công phá. Binh sĩ giải thích, phát sinh thời điểm tiến công, chân thủ cổng phía nam thủ tướng Khoái Thịnh mở ra cổng thành. Vệ Bực Ư. Gia Cát Lượng không nhịn được thở dài một tiếng. Khoái Thịnh, càng là Khoái Gia người. Tỷ tỷ của hắn gả cho Khoái Gia, cùng Khoái Gia là thông gia quan hệ. Khoái Gia không giống Thái Gia, Hoàng Gia cùng Bàng Gia, cùng Tào Hưu không có quá nhiều liên lạc. Thái Gia cùng Tào Tháo quan hệ tốt, Thái Mạo tốt xấu xem như là Tào Hưu cậu, Hoàng Gia là Tào Hưu nhạc phụ gia tộc, Bàng Gia bởi vì Bàng thống quan hệ, những thứ này đều là Gia Cát Lượng rất sớm liền phòng bị. Không nghĩ đến Khoái Gia gặp đứng ở Tào Gia một phương. Một mực, không hề có một chút tin tức nào, không nghĩ đến Khoái Gia liền ném địch. Chu Du hừ một tiếng, trầm giọng nói, phu thê đều là thai vạ đến nơi từng người phi, Lưu Hoàng Thúc không thủ được Tương Dương, Khoái Gia như vậy không cách nào di chuyển gia tộc lớn, đương nhiên phải cân nhắc đường lui. Chúng ta tuy rằng sắp xếp người nhìn chằm chằm tứ phương cổng thành, vẫn là thua một nước cờ bộ. Không nghĩ đến Tào Tặc ở bề ngoài tê ấn xê ông cổng Bắc, trên thực tế trọng điểm ở cổng phía Nam, còn có Kinh Châu đại tộc trong ứng ngoài hợp. Tương Dương không thủ được. Rút quân, lập tức rút quân phá vòng đây. Chu Du vẻ mặt trở nên cấp thiết lên, tiếp tục nói, chúng ta dành thời gian rút đi, nếu như bị phá hỏng lối thoát, liền có thể bị Tào Tháo bắt ba ba trong giọ. Lưu Bị tâm tình vô cùng ác liệt. Chiến sự mới vừa mới bắt đầu, chém GS vẫn chưa tới nửa cái canh giờ, rõ ràng hắn chặn lại rồi Tào quân chân công, hắn vẫn không có triệt để phát huy Tương Dương thành trì ưu thế, vẫn không có phát huy ra hắn sung túc lương thảo cùng khí giới ưu thế, liền trực tiếp thất bại. Lưu Bị tuy rằng tâm tình rất kém cỏi, tốt xấu tâm lý tố chất cứng cỏi, rất nhanh điều chỉnh tâm thái, hạ lệnh phá vòng đây, chúng ta đi cổng phía đông phá vòng đây, dành thời gian rời đi Tương Dương, trước tiên đi Giang Hạ quận. Mệnh lệnh ban xuống, Lưu Bị mang theo Chu Du, Gia Cát Lượng rơi xuống thành lầu liền rời đi. Bắc thành có Hoàng gia cùng Bảng gia tư binh đánh tới, cũng ý đồ kéo dài Lưu Bị, lại bị Lưu Bị dễ dàng gờ xuyên qua phá vòng vây rời đi. Dù sao, Lưu Bị bên người có Trương Phi như vậy tuyệt thế dũng tướng, còn có Trần Đáo người như vậy. Lưu Bị đoàn người ung dung hướng đông môn đi. Cổng Bắc lập tức thất thủ. Cổng thành mở rộng, lượng lớn Tào quân dũng vào trong thành, khống chế thành trì, chém dê giết Lưu Bị binh lính. Bắc thành bị phá, Lưu Bị hướng đông môn chạy trốn tin tức cũng truyền về Tào Tháo trong tai. Tào Tháo nhận được tin tức, sắp xếp Vu Cấm canh giữ ở cổng Bắc ở ngoài trên quan đạo, phá hỏng cổng Bắc ở ngoài đường. Sắp xếp Lý Điện trấn thủ cửa phía tây ở ngoài quan đạo, phong tỏa cửa phía tây phương hướng. Sắp xếp Nhạc Tiến trấn thủ cổng phía nam ở ngoài quan đạo, phá hỏng Lưu Bị xuôi nam đường. Cuối cùng, Tào Tháo để Tào Hưu mang người đi cổng phía đông ở ngoài, cần phải bắt Lưu Bị. Tào Hưu được rồi mệnh lệnh sau, cưỡi tuyệt hành mã, mang theo Ma Siêu, Ngụy Duyên mọi người đến cổng phía đông ở ngoài. Vừa tới phụ cận, liền thấy Lưu Bị mang người dê điếc đi ra, Tào Hưu trong mắt lập lòe sán lạn nụ cười, cao giọng nói, "Lưu Bị, Tào Hưu chờ đợi ở đây đã lâu." 244. Chương 245, Chu Diệt Trương Phi. Lưu Bị vừa nhìn thấy Tào Hưu ở cổng phía đông ở ngoài chờ đợi, sợ đến tim đập đều đống nhiên gia tốc, vô cùng sốt sắng. Bị Tào Hưu ngăn chặn, trốn đi đâu đây? Nên làm gì? Dù là Lưu Bị thân kinh bắt chiến, nhưng là gặp phải Tào Hưu, liền phảng phất gặp phải khắc tinh vạn sự đều tốt. Lưu Bị ở trên chiến trường đụng tới Tào Hưu, sẽ không có thắng quá. Hiện tại thân ở Tào quân vòng đây, càng là tình cảnh đáng lo. Chu Du cũng biết Tào Hưu lợi hại, thúc giục, "Lưu Hoàng thúc, đừng ngây người, mau mau phá vòng đây. Trận chiến này trốn không ra, chúng ta đều muốn bị trở thành tù nhân."
"Đúng, đúng."
Lưu Bị sau khi lấy lại tinh thần hạ lệnh, giết ra ngoài, lao ra Tào quân vòng đây. Mệnh lệnh ban xuống, Lưu Bị mang người ra bên ngoài trùng. Lưu Bị phá vòng vây thời điểm, bên người mang theo Trương Phi, nhưng đơn độc sắp xếp Trần Đáo ở lại Gia Cát Lượng bên người, phụ trách bảo vệ Gia Cát Lượng an toàn. Tào Hưu mặc kệ Lưu Bị làm thế nào, mục tiêu của hắn là tận diệt. Tào Hưu nhấc theo thương lao thẳng tới Lưu Bị, khoảng cách song phương rút ngắn, Trương Phi trước một bước rục ngựa tiến lên đón, hai mắt tròn tròn, gầm hét lên, "Tào Tặc, muốn thương tổn ta nhà ca ca, trước tiên quá ta Trương Phi cửa ải này. Ta Trương Phi ở, ngươi đừng hòng thương tổn đại ca." Trượng Bát Xà Mâu nhấc lên, Trương Phi bay thẳng đến Tào Hưu chọc vào quá khứ. Bá Vương Thương cùng Trượng Bát Xà Mâu va chạm, tiếng vỡ a chạm đỉnh thái nhức óc. Cứng đôi cứng sức mạnh giao chiến dưới, Tào Hưu chính diện áp chế Trương Phi, chỉ là Trương Phi nén giận ra tay, không kiêng dè chút nào an toàn của mình, làm cho Tào Hưu muốn bắt dưới Trương Phi, cũng không phải ba lạng chiêu liền có thể thành công. Tào Hưu không muốn thả chạy Lưu Bị, một bên chống đối, một bên phân phó nói, "Ma Siêu, bắt Lưu Bị, không muốn thả chạy thái to tặc." "Ấy." Ma Siêu nhấc theo bờ án cờ hết ra. Trong mắt của hắn lập lòe hưng phấn vẻ mặt, Lưu Bị là Tào quân đại địch, càng là ngày xưa cùng Tào thừa tướng Thanh Mai trừ tiểu luận anh hùng người. Bắt giữ Lưu Bị, lại là đại công. Ma Siêu hướng Lưu Bị phương hướng đi, dựa vào gần Lưu Bị, đầu hổ chạm kim thương như cực nhanh, trong nháy mắt đâm tới Lưu Bị trước người. Lưu Bị song cổ kiếm nhấc lên đón đỡ, lưỡi kiếm cùng cán thương va chạm, Lưu Bị chỉ cảm thấy trên cán thương sức mạnh uy mãnh, cầm kiếm tay run lên, trường kiếm liền bị đẩy ra. Hai to tặc, để mạng lại. Ma Siêu lần thứ hai nhấc thương tê ấn xê ông, ra thương tốc độ so với vừa nãy càng nhanh hơn càng mạnh. Lưu Bị đón đỡ hai chiều, cánh tay tê dại đau đớn, cho tới tránh né chậm một kia. Mũi thương hàn mang lấp lóe, một thương đâm ở Lưu Bị vai phải giáp trụ trên, vào thịt ba điểm. Lưu Bị phản ứng nhanh, lập tức ngửa ra sau tách ra. Nếu như lại chậm một chút liền không phải vào thịt ba điểm, tuyệt đối là đâm một cái thịt lỗ thủng. Gia Cát Lượng thấy cảnh này, lo lắng Lưu Bị an toàn, thúc giục, thúc chí, đi gấp rút tiếp viện chúa công. Trần Đáo trần chờ nói, "Quân sư, chúa công để ta bảo vệ ngươi, không còn ta bảo vệ, ngươi rơi vào nguy hiểm làm sao bây giờ đây?" Gia Cát Lượng cấp thiết nói rằng, "Không cần lo ta, trước tiên trợ giúp chúa công. Nếu như chúa công không thể rút đi, chúng ta phá vòng vây làm cái gì đấy? Đừng nói nhảm, mau mau đi." Trần Đáo ôm quyền nói, "Quân sư bảo trọng." Dứt tiếng, Trần Đáo giục ngựa xông ra ngoài. Khi hắn tới gần Lưu Bị thời điểm, Lưu Bị đã rơi vào tuyệt cảnh. Trần Đáo một thương ngăn trở Mã Siêu tê ấn xê ông, vội vàng nói, "Chúa công nhanh phá vòng vây, mặt tướng ngăn cản đối phương." Lưu Bị nhắc nhở, "Thúc chí cẩn thận." Nói xong, Lưu Bị quay đầu ngựa lại tách ra, cấp tốc rời đi. Trần Đáo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vững vàng nhấc thương đón đỡ. Không thể bắt Lưu Bị Mã Siêu, nhưng là giận dữ lên. Lưu Bị là một con cá lớn, mắt thấy nên ăn thịt, nhưng là đến miệng thì bay, Mã Siêu gầm hét lên, muốn chết. Đầu hổ chạm kim thương thế tiến công hung hăng, từng chiêu từng thức càng thêm mãnh liệt bá đạo. Ít đi nhẹ nhàng bị quyệt, nhưng là có thêm bá đạo. Trần Đáo cũng là dũng tướng, ở Mã Siêu nén giận ra tay dưới, mạnh mẽ ngăn trở Mã Siêu trần công. Hai người chém gờ hết hơn 20 chiêu, Mã Siêu thừa dịp Trần Đáo sức mạnh nối nghiệp không còn chút sức lực nào, một thương chọc vào Trần Đáo trên bả vai. Mãnh liệt sức mạnh đi xuống quán, Trần Đáo đau đến hai gò má dữ tợn, cũng không còn cách nào ngồi chắc ở trên lưng ngựa, bị hất tung ở mặt đất trên. Ngã trên mặt đất Trần Đáo, vai phải máu chảy ồ ạt, thương cũng ngã xuống đất. Mã Siêu sát khí bốc lên, không có nửa điểm chiêu hàng tâm tư, nén giận dưới lần thứ hai nhấc thương đâm thẳng. Thời khắc sinh tử, Trần Đáo không dám có chút trì hoãn, nhịn đau lảo đảo đứng dậy, bước ra chân liền chạy về phía trước. Hắn mới vừa chạy ra ba bước, Mã Siêu giục ngựa vọt lên, túi người nhấc thương đâm ra. Xì. Mũi thương xuyên vào Trần Đáo phía sau lưng, một thương liền xuyên qua thân thể, sắc bén tự trước ngực rõ ra. Một lách tách máu tươi, tự mũi thương chảy xuôi. Vết thương, máu tươi tràn đầy. Trần Đáo thân thể bị xuyên thủng, cảm nhận được đau đớn kịch liệt, cho tới thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn gian nan cúi đầu nhìn về phía ngực, nhìn cái kia bước lên mũi thương, còn chưa kịp dãy rủa, đầu hổ chạm kim thương đã rút ra. Máu tươi phun tung tóe, Trần Đáo rầm ngã trên mặt đất, trong phút chốc khí tuyệt bỏ mình. Ma Siêu dê giết Trần Đáo, vẫn ngắm nhìn chung quanh đã không nhìn thấy Lưu Bị cái bóng. Thời khắc này, Ma Siêu tức giận đến càng là phẫn nộ, trong lòng đầy dây tiếc nuối. Lưu Bị chạy, đều do ngăn cản hắn người. Ma Siêu tiếp tục quan sát, nhưng là phát hiện Tào Hưu cùng Trương Phi giao thủ, liên tục chém dê giết dưới, Tào Hưu triệt để áp chế Trương Phi, đã ở Trương Phi trên người lưu lại chung quanh vê hết tê hương. Tiếp tục nữa, Trương Phi chắc chắn phải cờ hết. Vấn đề là Trương Phi lấy mạng đổi mạng, Trượng Bát Xà Mâu vung vẩy gấp gáp, thế tiến công mãnh liệt. Như vậy chỉ công không thủ sách lượt dưới, Tào Hưu trong thời gian ngắn còn không cách nào thủ thắng. Mã Siêu không có chút gì do dự, nhấc thương liền xông lên trên. Làm Mã Siêu tới gần trong nháy mắt, Tào Hưu trường thương như côn đập mạnh, Trương Phi vừa vặn vung lên Trượng Bát Xà Mâu đón đỡ, lộ ra không hề bảo vệ phía sau lưng. Bất kể là phía trước ngực, cũng hoặc là phía sau lưng, Trương Phi đều triệt để không cửa mở ra. Mã Siêu ánh mắt sáng sủa, không có nửa điểm vây công Trương Phi gánh nặng trong lòng, đầu hổ chạm kim thương lăng không đâm ra, cao giọng nói, "Trương Phi, hai to tặc chạy, ta trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường xỉ." Đầu hổ chạm kim thương đâm vào Trương Phi phía sau lưng. Sức mạnh bàng bạc xung kích, Trương Phi rên lên một tiếng, mũi thương trực tiếp động xuyên trái tim. Mã Siêu đầu tiên là một thương gờ yết trần áo, hiện tại lại lấy phương thức giống nhau lại dê yết Trương Phi. Hắn ánh mắt lạnh lùng, vặn mẹo trường thương xoắn nát Trương Phi sinh cơ mới rút ra. Trương Phi kêu lên thảm thiết, sức mạnh triệt để văn trường trôi chảy, cũng lại không cầm được trượng bát xà mâu. Trượng bát xà mâu hạ xuống, Tào Hưu bá vương thương cũng thuận thế rơi vào Trương Phi trên bả vai. Ầm. Trương Phi bê bị đê ánh cho lăn xuống ngựa. Ngã trên mặt đất Trương Phi, cả người đau nhức, vẻ ngoài không còn chút sức lực nào. Hắn hự hự hô hấp khó khăn, cắn răng nhặt lên trên đất trượng bát xà mâu, hai tay chống trượng bát xà mâu, mạnh mẽ chống đứng lên. Trương Phi lọn cọp lưng, thân thể lảo đảo, càng cảm giác vô tận mệt mỏi càng kéo tới, hết thảy trước mắt dần dần mơ hồ. Dù vậy, Trương Phi cũng kiên định chống đỡ lấy thân thể, gian nan vặn vẹo đầu nhìn về phía Lưu Bị đào tẩu phương hướng. Đại ca nên đào tẩu. Đại ca, chúng ta kiếp sau. Trương Phi nhếch môi lộ ra một tia vô cùng miễn cưỡng nụ cười, chỉ là lời còn chưa dứt, nụ cười lập tức đình trệ. Rầm. Trương Phi lòng tay ra trượng bát xà mâu, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. 245. Chương 246, Lưu Bị bỏ mình. Tào Hưu thấy Trương Phi bị dây đứt, dặn dò binh sĩ liệm Trương Phi tê hi tê hệ, mang theo Mã Siêu cùng người khác tiếp tục truy. Đối với Tào Hưu tới nói, nhất định phải bắt Lưu Bị. Trận chiến này sau Kinh Châu quy thuận, tiếp đó lại lao thẳng tới Giang Đông. Lần này là chân chính đại quyết chiến, một trận chiến ngày mốt dưới nhất thống, kết thúc thiên hạ hỗn loạn cục diện. Tào Hưu dẫn người tiếp tục truy, dọc theo quan đạo chạy không tới một phút, thình lình phía trước trên quan đạo có quy mô lớn chém dê hết đang tiến hành. Nhưng là Lưu Bị mang theo ra cắt lượng phá vòng đây, gặp phải rất nhiều Tào quân ngăn cản. Tào Hưu trong nháy mắt liền chú ý tới Lưu Bị vị trí, trên mặt nụ cười tỏa ra, cao giọng hô: Lưu Bị, ngươi tam đệ Trường Phi đã đi trước một bước, ngươi bây giờ chạy thoát sao? Thanh như sấm nổ, rõ ràng truyền vào Lưu Bị trong tai. Lưu Bị thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra bi thương biểu hiện, ánh mắt càng là đầy dây phẫn nộ vẻ mặt. Từ Châu một trận chiến, hắn cùng nhị đệ Quan Vũ phân tán. Quan Vũ vì hắn thế thiếp, chịu đến Tào Hưu bức bách, không thể không ở lại Hứa Đô, từ đó huynh đệ chia la. Bên cạnh hắn chỉ còn giữ lại Trương Phi này người huynh đệ kết nghĩa, huynh đệ hai người cảm tình rất không giống nhau. Bây giờ Trương Phi nhưng đê á chết, Lưu Bị càng rõ ràng e sợ đi ngăn cản Trần Đáo cũng cờ hết. Lưu Bị trong lòng bi thương, càng không còn ý niệm trốn chạy, chỉ muốn báo thù. Hắn trong nháy mắt ghìm lại chiến mã, thay đổi phương hướng, nhấc theo kiếm hướng Tào Hưu phương hướng đánh tới, cao giọng nói: Tào Hưu, ta Lưu Bị cùng ngươi không đội trời chung, ta thể phải gỡ hết ngươi. Gia Cát Lượng một mặt lo lắng giáng dấp, cấp thiết hô: Chúa công, không phải đi về, chạy mau a. Lưu Bị nhưng mắt điếc tai ngơ, nữ nhân không còn, có thể lại tìm chính là, nhưng là bồi tiếp hắn 20 năm lão huynh đệ, vì yếm hộ hắn lui lại bỏ mình, hắn há có thể bỏ mặc? Huynh đệ mối thù phải có báo, huynh đệ mối thù đều quên, vậy còn là người sao? Lưu Bị quay đầu lại nhìn về phía Gia Cát Lượng, ánh mắt hổ thẹn, cao giọng nói: Quân sư, nhanh lui lại, đi Giang Đông nhờ và Tôn Quyền, không cần lo ta. Quân sư là bị vô năng, tha làm liên lụy ngươi, càng phụ lòng quân sư nổi khổ tâm. Nói xong, Lưu Bị cũng không quay đầu lại hướng Tào Hưu đánh tới. Khoảng cách song phương rút ngắn, Tào Hưu ánh mắt cũng hơi xúc động. Nói thật, Tào Hưu khâm phục Lưu Bị người như vậy. Lưu Bị đẩy cái hán thất dòng họ danh tiếng, trên thực tế cùng Viên Thiệu, Lưu Bị, Viên Thuật, Tôn Quyền mọi người lẫn nhau so sánh, Lưu Bị là chân chính người xa cơ lỡ vận, gia tộc cung cấp không được trợ lực, không có nhân mạch quan hệ, tất cả dựa vào chính mình dốc sức làm. Cả đời này, hắn vẫn ở Lang Bạt Kỳ Hồ, nhưng quyết chí thể không thay đổi thủ vững. Dù cho thân ở nghịch cảnh tuyệt cảnh, Lưu Bị cũng chưa từng từ bỏ, cũng không có tự giận mình, càng không có nước chảy bèo trôi. Lưu Bị người như vậy, mới là người bình thường khắc họa, càng là người bình thường nên có thủ vững. Có thể hai bên chung quy là kẻ địch. Vừa là kẻ địch, liền không thể nương tay buông tha Lưu Bị. Tào Hưu vừa mới chuẩn bị nên đón trong nháy mắt, Mã Siêu một bước lao ra, giành trước Tào Hưu xông ra ngoài, cao giọng nói: Chúa công, dê đết Lưu Bị sự tình giao cho mặt tướng, ngài không muốn nhúng tay. Tào Hưu sau khi nghe rất bất ngờ. Mã Siêu dĩ nhiên có như vậy đầu óc, cân nhắc đến Quan Vũ tồn tại muốn lưng dưới cái nổi này sao? Tào Hưu không có ngăn cản Mã Siêu. Lưu Bị là nhân kiệt, tâm trí cứng cỏi, không thể dao động chí hướng, càng không thể vì là người nhà họ Tào hiệu lực. Lưu Bị càng có đặc biệt bị lực, thuộc về mặt mũi trái cây người, đi tới chỗ nào đều có thể xoẹt mặt, khiến lòng người sinh kính nể, không tự giác tán thành hắn. Người như vậy giữ lại chính là mầm họa. Tào Hưu hơi hơi chỉ hoan tốc độ, mấy cái nháy mắt, Mã Siêu trước một bước dục ngựa xông lên trên, đầu hổ chạm kim thương nhấc lên đâm ra, hai to tặc, là ta Mã Siêu gờ hết chưa phi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngươi đến gờ hết ta a? Mã Nhi, để mặt lại. Lưu Bị giống như điên cuồng, vung kiếm bổ vào Mã Siêu đầu hổ chạm kim thương trên. Đang. Tiếng VAC hạm vang lên lên. Mã Siêu không bị ảnh hưởng chút nào, đầu hổ chạm kim thương run lên liền đẩy ra Lưu Bị kiếm, một thương hướng Lưu Bị trái tim đã đâm đi. Lưu Bị dù sao cũng là tướng giả, bản năng nghiêng người tránh né. Mã Siêu rất sớm liền làm ra dự đoán, ở Lưu Bị thân thể mới vừa vặn bẹo trong nháy mắt, đầu hổ chạm kim thương tà hướng về mau chóng theo mà tới, một thương đâm vào Lưu Bị vai trái trên. Xì. Mũi thương xuyên qua giáp trụ, đâm thủng Lưu Bị vai, theo trường thương rút ra vung một cái, Lưu Bị tùy theo từ trên lưng ngựa rơi xuống, lăn lộn bốn vòng mới dừng lại. Mã Siêu cưỡi ngựa chậm rãi hướng về trước, lạnh lùng nói: Lưu Bị, ngươi chạy không thoát. Ta không có ý định chạy. Lưu Bị nhịn đau nâng kiếm đứng dậy, không để ý thân thể thường, lần thứ hai hướng Mã Siêu đánh tới. Nhưng là hắn một kiếm mới vừa đâm ra, Mã Siêu đầu hổ chạm kim thương trực tiếp đập bay Lưu Bị kiếm, chiến mã theo lại trùng đục vào. Ầm. Mãnh liệt tiếng VAC hạm truyền ra. Lưu Bị chỉ cảm thấy như núi như biển sức mạnh xung kích ở trên người, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, khí huyết phun trào, một mụn máu tươi liền từ miệng bên trong phun ra, thân thể cũng ngã trên mặt đất, trước mắt càng là trời đất quay cuồng. Dù vậy, Lưu Bị vẫn là một tay chống đỡ trên đất, một cái tay khác nắm lên trên mặt đất kiểm muốn đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ma Siêu, ngươi giết ta tam đệ, thù này không đội trời chung, ta muốn báo thù, báo thù." Hắn lảo đảo đứng dậy, lần thứ hai lao ra. Ma Siêu ánh mắt băng lạnh, lạnh lùng một thương liền chọc vào đi đến. Xì. Mũi thương xuyên qua Lưu Bị trái tim, đoạn tuyệt sinh cơ. Trường thương rút ra trong nháy mắt, Lưu Bị ngửa đầu liền mới ngã xuống đất, trong miệng chảy máu, che kín thống khổ trên mặt có không cam lòng, có bất đắc dĩ, có vô tận tuyệt vọng. Mê Ly, Lưu Bị tựa hồ nhìn thấy Quan Vũ, lẩm bẩm nói: "Nhị đệ, bảo trọng." Ngày xưa vườn đào ba kết nghĩa, huynh đệ ba người minh ước, không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Hôm nay cờ hết một lần mà thôi. Tam đệ, các loại đại ca. Lưu Bị ánh mắt đột nhiên trở nên sáng sủa, cùng lại trong nháy mắt trở nên ảm đạm, cái cổ lệnh đi liền không còn khí tức. Mã Siêu Dê hét Lưu Bị, nhìn về phía cùng lên đến Tào Hưu, nhếch miệng nở nụ cười, ôn quyền nói: "Chúa công, mặt tướng không có nhục sứ mệnh." Tào Hưu gật đầu nói: "Khổ cực ngươi." "Mặt tướng không khổ cực." Mã Siêu một bộ không để ý chút nào dáng dấp. Đã dê hét Trư Phi, lại dê hét Lưu Bị, ngược lại trái nhiều không ép thân, coi như Quan Vũ khó chịu thì lại làm sao đây? Chẳng lẽ Quan Vũ dám dê hét hắn? Quan Vũ nếu không thoải mái, phóng ngựa lại đây chính là, hắn Mã Siêu ngoại trừ chúa công không sợ bất luận người nào. Tào Hưu nhìn xe hết đi Lưu Bị, dặn dò binh sĩ liệm Lưu Bị tê hi tê hể hậu táng, liền nhấc theo bá vương thương dục ngựa tiếp tục truy. Lưu Bị giải quyết, còn có ra cắt lượng không bắt. Đây là Lưu Bị hạt nhân nhu sĩ, là chân chính năng thần. Thế cuộc phát triển đến hiện tại cục diện này, ra cắt lượng nhất định phải ở tầm kiểm soát của mình bên trong, không thể khống chế cũng không thể thả đi. Tào Hưu một đường truy đuổi, không có chạy ra bao xa, liền nhìn thấy ở binh sĩ chen trúc dưới lui lại kia cắt lượng. Có Mã Siêu cùng ở xung quanh, Tào Hưu rất ít ra tay, rất thuận lợi liền giải quyết ra cắt lượng bên người binh lính. Mã Siêu lần này không có giết ra cắt lượng, chỉ là một thương đem ra cắt lượng đánh đổ trong đất trên. Tào Hưu nhìn không đường có thể trốn ra cắt lượng, lạnh nhạt nói: "Khổng Minh, chúng ta lại gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta là ở Long bên trong. Lúc đó ta nói ra, ngươi phụ tá Lưu Bị không thể thành công. Bây giờ, ngươi xem coi thế nào?" 246. Chương 247, ra cắt lượng tự sát. Ra cắt lượng vỗ vỗ trên người nhăn meo địa phương, thong dong nhìn Tào Hưu, không chút hoang mang nói: "Tào Hưu, coi như ngươi thắng chúa công, vậy thì như thế nào đây? Thiên hạ này không phải bình cường mã tráng người vì đó, là muốn thắng lấy người tâm." Tào Hưu mỉm cười nói: "Khổng Minh, ngươi đề cập lòng người, là người nào lòng người đây? Là ngươi trái tim của chính mình, là chung với đại hán kẻ sĩ tâm tư sao? Đây là người trong thiên hạ lòng người sao?" "Không phải. Đại hán lòng người, tuyệt đối không phải người trong thiên hạ tâm. Nếu như hai người là như thế, thì sẽ không có loạn khăn vàng, lại càng không có khắp nơi lang yên. Bởi vì đại hán mất người trong thiên hạ tâm, mới làm cho đại hán đổ nát." Tào Hưu tự như đao, hung hổ dọa người, càng là chính diện bác bỏ ra cắt lượng. "Lòng người, chưa bao giờ là đại hán lòng người. Lòng người, là dân tâm." Đây là Tào Hưu một lấy quán chi quan niệm. Tào Hưu tiếp tục nói: "Ngươi ra cắt lượng chạy nạn đến Kinh Châu sau, liền vẫn ở Nam Dương Long bên trong sinh hoạt, mặt sau đi tới Kinh Châu sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, ngươi có từng đi phương Bắc Ti Đại khu vực nhìn, có từng đi hiện tại Ký Châu cùng Duyện Châu đất ngay nhìn. Lòng ngươi không phải hướng về triều đình. Thiên hạ này bách tính, không phải ngu chung người, bọn họ là hướng về có thể để bọn họ ăn no mà cấm người. Bách tính bình thường tuy rằng không đọc sách không biết chữ, cũng không phải thị phi không phân, bọn họ hiểu được một mạc nhất đạo lý, a đối với bọn họ được, ai có thể để thiên hạ an bình không đánh trận, ai có thể để bọn họ ăn no mà cấm không nói bụng, đây chính là thánh minh quân chủ. Đây mới thực sự là lòng người." Tào Hưu cười khẽ hai tiếng, khinh thường nói: "Đáng tiếc, ngươi không hiểu những thứ này." "Không, ngươi không phải không hiểu, chỉ là không muốn đi hiểu." Gia Cát Lượng hừ một tiếng nói: "Ngươi hao hết miệng lưỡi nói chuyện cùng ta, là muốn chiêu hàng ta. Ta cho ngươi biết, ta Gia Cát Lượng tuyệt không khuất phục, vĩnh viễn không thể là ngươi người nhà họ Tào hiệu lưu." Nói tới chỗ này, Gia Cát Lượng tiếp tục nói: "Ta mãi mãi cũng nhớ tới, Tào Tặc đánh vào Từ Châu, lạm sát kẻ vô tội, làm cho Từ Châu vô số người trôi dạt khắp nơi, ta Gia Cát gia cũng bởi vậy chạy nạn. Tào Tặc giết bừa, ngươi Tào Hưu nhưng là giả dối. Tuy rằng các ngươi thúc cháu hiện tại xa hoa, động viên bách tính, có thể để bách tính có ngày sống dễ chịu. Có thể bất luận làm sao, cũng thay đổi không được Tào Tặc đã từng phạm vào đầy dây làm ác. Ta chắc chắn sẽ không khuất phục." Gia Cát Lượng nói năng có khí phách nói: "Ta Gia Cát Lượng thả xê hết, cũng sẽ không vì là Tào Tặc người như vậy hiệu lực, càng sẽ không thay các ngươi Tào gia hiệu lực. Đại hán triều chỉ còn trên danh nghĩa, xác thực là khí số hết, có thể thiên hạ trước sau có chung với đại hán người." Tào Hưu thở dài một tiếng: "Lao Tào Hoa, chuyện này hắn không cắt đuôi được. Ngày xưa Tào Tháo, xác thực làm dưới rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Gia Cát Lượng như vậy nhân Tào Tháo mà trôi dạt khắp nơi Từ Châu người có thể chỉ trích, bị Tào Tháo tàn sát người có thể chỉ trích, chỉ có Tào Hưu không thể nói cái gì. Hắn là ở Tào Tháo che chở cho lớn lên, hưởng thụ Tào Tháo mang đến che chở, hưởng thụ Tào Tháo che gió che mưa tháng ngày, không thể bưng bát chửi má nó, nhất định phải chịu đựng Tào Tháo mang đến hậu quả." Tào Hưu trong nháy mắt điều chỉnh tâm thần, mở miệng nói: "Bá phụ vị trí, chịu đựng áp lực cùng cảnh khốn khó, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Là tốt hay xấu, hậu nhân thì sẽ bình luận. Cho đến ngày nay, ta có thể khẳng định một điểm, thiên hạ muốn khôi phục an bình, sẽ không lại có thêm chiến loạn. Ngươi nói đúng, là muốn an bình." Gia Cát Lượng ánh mắt đột nhiên sáng sủa, cao giọng nói: "Nhưng là ta Gia Cát Lượng, thả xê hết chứ không chịu khuất phục." Nói xong, hắn nâng kiếm hướng cái cổ cắt xuống. Tư lạc, lưỡi kiếm xẹt qua cái cổ, máu tươi nhất thời phun tung tóe đi ra. Ẩm. Gia Cát Lượng thân thể ngã trên mặt đất, ánh mắt dần dần tan rã. Cái kia phong thần tuấn lãng trên mặt, trước sau đầy dây quật cường cùng bất khuất. Hắn tuổi thơ nghe thấy, làm cho hắn đánh đáy lòng căm ghét Tào Tháo, liền mang theo căm ghét Tào Hưu, thể sống chết không muốn khuất phục Tào gia. Tào Hưu không nhịn được đùi ngùi thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Gia Cát Lượng quá đáng tiếc. Tào Hưu nhìn về phía theo Chu Thương, phân phó nói, Chu Thương, sắp xếp người đem ra cắt lượng hảo hảo liệm, hậu táng. Hắn phần mộ đứng ở long bên trong, liền an táng ở ngày xưa chỗ ở. Ê! Chu Thương ôm quyền trả lời. Tào Hưu sắp xếp sau lại cưỡi ngựa tiếp tục truy đuổi. Ra cắt lượng giải quyết, Lưu Bị sức mạnh phá hủy, trận chiến này còn có Chu Du sức mạnh. Hết hạn đến hiện tại, đều là Lưu Bị người bê ị bê ắt, Chu Du người một cái đều không có bắt. Tào Hưu mang theo Mã Siêu cùng Ngụy Duyên mọi người xông về phía trước, Ngụy Duyên hiện tại càng là dốc hết sức, ánh mắt không cam lòng. Mã Siêu dê hết trần áo, Trương Phi cùng Lưu Bị, liền dê hết mấy người là công, hắn đều không có mỏ đến chỗ tốt. Vừa vặn là như vậy, Ngụy Duyên trong lòng rất là bức thiết. Hắn muốn dê hết mấy người là công. Ở Tào Hưu đoàn người tiếp tục truy đuổi dưới, chạy ước chừng một phút, tìm tới Chu Du lui lại phương hướng. Tào Hưu cũng ở lít nha lít nhít trong đám người, một ánh mắt nhìn thấy phía trước trên người mặc giáp trụ lui lại Chu Du. Riêng là một cái bóng lưng, Tào Hưu liền phán đoán ra Chu Du thân phận, bởi vì như vậy phong thần tuấn lãng chỉ có Chu Du một người. Ở Chu Du bên người, có lao tướng Hoàng Cái, Hàn Dương mọi người tùy tùng. Tào Hưu ánh mắt sắc bén, nhấc lên một hơi nói, "Công Cẩn huynh, Tào Hưu đến rồi, vội vã rời đi làm cái gì đấy?" Chu Vi tướng sĩ cùng nhau hò hét. Thiên la truyền ra ngoài, truyền tới phía trước Chu Du trong hai. Chu Du hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ nhìn thấy ma người đuổi theo Tào Hưu đoàn người. Nhanh lui lại, không muốn chỉ hoãn thời gian. Chu Du vội vã hạ lệnh. Hắn đã là toàn lực lui lại, hơn nữa lúc rút lui đều tách ra Lưu Bị, sợ bị lan đến. Tào Hưu tâm tư ở Lưu Bị trên người, hắn hay là có thể mang người phá vòng vây đi ra ngoài, không nghĩ đến vẫn bị đuổi theo. Chu Du mang theo Hoàng Cái, Hàn Dương tiếp tục lui lại, nhưng là giang. Đông chiến mã so với hổ báo kỵ nhưng chênh lệch quá nhiều. Tào Hưu tuyệt ảnh mã là thần câu. Mã Siêu, Ngụy Duyên cùng Chu Thương mọi người chiến mã đều trang bị mã bên trong tam bảo, chiến mã chạy trốn tốc độ nhanh, khoảng cách song phương là có thể thấy được rút ngắn. Làm hai bên không tới 100 bước, Chu Du vẻ mặt bước thiết lên. Theo, ấn theo tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo. Hoàng Cái là lao tướng, biết Chu Du tầm quan trọng, vội vàng nói, "Đại đô đốc, ngươi mang người lui lại, mặt tướng đi ngăn chặn Tào Hưu." Mặt tướng cũng đi ngăn chặn. Hàn Dương cũng thoát ly Chu Du bên người. Hai người là ngày xưa tùy tùng Tôn Kiên lão huynh đệ, vì giang đông kéo dài, không hẹn mà cùng dừng lại ngăn chặn. Mã Siêu đón lấy Hoàng Cái, giao thủ không tới ba chiêu, một thương liền đê âm xê hết tuổi già Hoàng Cái. Ngụy Duyên gặp phải Hàn Dương, hơi hơi phí đi điểm công phu, giao thủ 10 sau ba chiêu, thừa dịp Hàn Dương phân thần trong nháy mắt, cũng một đao đê ánh xê hết Hàn Dương. Ở Mã Siêu cùng Ngụy Duyên đón đỡ thời điểm, Tào Hưu cưỡi tuyệt ảnh mã nhanh chóng đi. Bá Vương thương trên không trung vung đẩy, hoặc là đâm thẳng, hoặc là đập chém, phàm là che ở hắn phía trước binh lính tất cả đều bị dê hết. Trong thời gian ngắn nhất, Mã Siêu dê hết tới Chu Du phía sau. Chu Du vẻ mặt cấp thiết, lập tức xoay người vung kiếm, muốn đánh dê hết xông lên Tào Hưu. Tào Hưu không vội không nóng nảy khua thương đón đỡ, Bá Vương thương đẩy ra Chu Du kiếm, cán thương co rụt lại co giật, trực tiếp đánh vào Chu Du trên người, đem Chu Du đánh đổ trong đất trên. Tào Hưu không có nửa điểm sắc ý, mỉm cười nói, "Công Cẩn, ta tốt xấu là người anh rể, chúng ta là người một nhà, tại sao muốn ẩn nút ta đây?" 247. Chương 248, Chu Du quy thuận. Chu Du đứng dậy vỗ vỗ cái mông trên cho bụi, nhìn mỉm cười Tào Hưu, giận không chỗ phát tiết, phiêu kỵ tướng quân đem ta đặt xuống mã thời điểm, làm sao không cân nhắc chúng ta là người một nhà, ra tay quá tàn nhẫn. Tào Hưu cười nói, "Công Cẩn, ta nói đây là ngộ thương, ngươi tin không? Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy đây?" Chu Du một bộ ta tin ngươi cái quỷ dáng dấp, trong mắt nhưng là toát ra một vẻ thương cảm. Hoàng Cái xê hết rồi, Hàn Dương xê hết rồi. Những này trong quân tiền bối bỏ mình chiến trường, hắn lại bị trở thành tù binh, đại quân càng là gặp phải Tào quân vây công, đã trốn không thoát. Tào Hưu thấy Chu Du trầm mặc, tiếp tục nói, "Công Cẩn, Lưu Bị đã đền tội, Kinh Châu rơi vào thừa tướng trong tay, chỉ còn lại một cái Dương Châu không ngăn được thừa tướng đại quân." Hợp phi phương diện, thừa tướng sắp xếp quân vũ, Trương Liêu đi hiệp trợ Hạ Hầu Uyên, đầy đủ 3 viên đại tướng, tổng cộng 5 vạn tinh binh, Tôn Quyền trong tay này điểm bé nhỏ sức mạnh, căn bản không ngăn được. Cuối cùng chiến sự đã không có bất ngờ, thiên hạ nhất thống đại thế triệt để hình xong rồi. Tào Hưu khuyên nhủ, đại thế như vậy, ngươi tội gì còn cứng hơn thủ đây? Chu Du rơi vào suy nghĩ bên trong. Đặt ở Tào Hưu không có dưới giang đông trước, Tào Hưu cùng Chu Du quan hệ gì đều không có. Hiện tại đại kiều thành Tào Hưu nữ nhân, Tào Hưu trái lại là thành hắn anh rể, hai bên thành liền khâm, quan hệ liền càng phức tạp. Dù vậy, Chu Du sau khi tự hỏi cũng kiên định lắc đầu nói, phiêu kỵ tướng quân, ta không đầu hàng. Tào Hưu thở dài nói, Công Cẩn không đầu hàng, không cân nhắc Chu gia tương lai sao? Không cân nhắc nhà ngươi bên trong tiểu thê mỹ tê hát tiếp sao? Không có ngươi chống đỡ môn hộ, Chu gia gặp suy yếu, trong nhà nữ quyến cũng khó có thể đặt chân. Chu Du trầm giọng nói, phiêu kỵ tướng quân đương đại anh hùng, liền gia quyền của ta đều không tha cho sao? Tào Hưu nói rằng, Công Cẩn ý tứ là ngươi vợ con ta nuôi dưỡng, này không được, chính mình nữ nhân chính mình chăm sóc càng thích hợp, ta không thích làm chuyện như vậy. Trình Phổ bỗng nhiên một bước bước ra, mở miệng nói, phiêu kỵ tướng quân, xin mời cho ta một chút thời gian, ta thay ngươi khuyên bảo đại đô đốc quy thuận. Tào Hưu hơi kinh ngạc. Ở Tôn Kiên bên người, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương cùng tổ mẫu xem như là tứ đại gia tướng. Bốn người bên trong, Trình Phổ lấy túc trí đam như gọi, có thể văn có thể vũ, xem như là một cái trí tướng. Tào Hưu hơi làm suy nghĩ gật gật đầu. Trình Phổ lôi Chu Du đi đến bên cạnh, tuy rằng thân ở quân địch bên trong, Trình Phổ nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, trịnh trọng nói, đại đô đốc, ngươi đầu hàng đi. A, Chu Du kinh ngạc lên tiếng. Ai cũng có thể khuyên hắn đầu hàng, chỉ có Trình Phổ không nên khuyên hắn đầu hàng. Đây là giang đông chân chính lao thần. Trình Phổ trước tiên đi theo Tôn Kiên, lại phụ tá Tôn Sách, bây giờ phụ tá Tôn Quyền, đây là ba đời lao thần. Trình Phổ, Hoàng Cái cùng Hàn Dương những người này, cùng Tôn gia cảm tình là không giống nhau, tất nhiên là tâm hướng về Tôn gia, không phải Tào Hưu mấy câu nói liền có thể ảnh hưởng. Chu Du đầy mặt nghi hoặc, hỏi, Trình Công, ngài là có ý gì? Trình Phổ giải thích, Lưu bị bỏ mình, Kinh Châu đại tộc tâm hướng về Tào Tặc, Kinh Châu rơi vào Tào Tặc trong tay, đã là sự thật không thể chối cãi. Chỉ còn lại chúa công vị trí Dương Châu, không ngăn được Tào Tháo đại quân. Không nói Hạ Hầu Uyên ở Hợp Phì 5 vạn binh mã, riêng là Tào Tặc từ Kinh Châu giang hạ đông ra Dương Châu, chúng ta liền không ngăn được. Dương Châu trên dưới một lòng, cũng là thôi. Vấn đề là Tào Hưu đi tới một chuyến Giang Đông, lôi kéo Trương Chiêu trở Giang Đông đại tộc, những đại gia tộc này tất cả đều tán thành Tào gia, đối với Tào Hưu ấn tượng tốt vô cùng. Nếu như thực lực của chúng ta mạnh, gia tộc lớn gặp đi theo chúa công. Thực lực của chúng ta yếu, những này cỏ đầu tường liền không thể theo tử chiến, gặp cải kỳ đổi màu cờ. Giang Đông bị thua xu thế không thể ngăn chặn. Trình Phổ trịnh trọng nói, Tôn gia cơ nghiệp không thủ được, nhưng là Tôn gia người không thể liền như thế không còn. Bảo vệ Tôn gia, chỉ có đại đô đốc ngươi. Một mặt, ngươi có năng lực, mặt khác Tào Hưu coi trọng ngươi. Tào Hưu nói ngươi muốn cân nhắc người của Chu gia, Tôn gia người cũng cần ngươi trông nom, những này chỉ có thể xin nhờ ngươi. Chu Du trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến Trình Phổ cân nhắc chính là chuyện này. Ra ngoài dự liệu của hắn, Chu Du không có trực tiếp trả lời, trịnh trọng hỏi, Trình công, ngươi đây? Trình Phổ hào hiệp nợ nụ cười, nói năng có khí phách nói, ta cùng hoàng cái, Hàn Dương bọn họ đồng thời đi theo trước tiến chủ, lại phụ tá thiếu chủ, bây giờ phụ tá nhị công tử. Trên người ta đã sớm khắc họa Tôn thị dấu ấn, chỉ có thể đi theo Tôn thị, há có thể phản bội đây? Ta phản bội, làm sao xứng đáng đồng thời chỉnh chiến lao huynh đệ? Coi như là tạm thời xuống tạm, chờ ta trăm năm bỏ mình, đi tới dưới lòng đất, có cái gì khuôn mặt đi gặp lao huynh đệ đây? Ta, thả xê hết không hàng. Trình Phổ âm thanh quyết tuyệt, nói năng có khí phách nói, đại đô đốc, Tôn gia người giao cho ngươi xem cố, xin ngươi tốn nhiều tâm. Nói tới chỗ này, Trình Phổ một kiếm xẹt qua cái cổ. Đỏ bừng máu tươi tuôn ra, Trình Phổ kiếm trong tay len ken một tiếng ngã xuống đất, thân thể lay động hai lần mắt thấy muốn ngã xuống, lại bị Chu Du ôm chặt lấy. Chu Du vẻ mặt cấp thiết, nói rằng, Trình công, làm sao đến mức này a? Trình Phổ tay gắt gao cầm lấy Chu Du cổ tay, cắn răng nói, đại đô đốc, sống sót khó nhất, khổ cực ngươi. Lão phu là kẻ nhu nhược, cầu ngươi, cầu ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Chu Du trong mắt có thêm tia lệ quang, vội vã trả lời. Trình Phổ nghe được Chu Du lời nói, trên mặt một vệt nụ cười tỏa ra, cầm lấy Chu Du chống đối tay trong nháy mắt bung ra, khí tức đoạt tuyệt. Tào Hưu thấy cảnh này, tuy rằng không nghe hai bên nói cái gì, nhưng cờ hờ hiếp sợ với Trình Phổ tê ự ét ác. Không thẹn là Tôn gia người. Đây chính là Tôn Kiên cùng Tôn Sách bị lực. Chu Du đem Trình Phổ thân thể để dưới đất, biểu hiện bi thống đi tới, chắp tay nói, phiêu kỵ tướng quân, Chu Du nguyện hàng. Được. Tào Hưu trên mặt tươi cười. Mặc kệ Trình Phổ nói cái gì, mặc kệ Chu Du xuất phát từ mục đích gì quy thuận, chỉ cần là Chu Du đầu hàng, liền bóp đi hắn quá nhiều phiền phức. Mặc dù Chu Du trong lòng có chút bụng nhỏ, vẫn chưa thể triệt để thả xuống, có thể thế gian tối vô tình chính là thời gian gặp làm hao mòn đi tất cả. Tào Hưu phân phó nói, công cẩn, dặn dò tất cả mọi người đầu hàng. Ê! Chu Du lập tức sắp xếp tất cả mọi người đầu hàng. Mệnh lệnh truyền xuống, Giang Đông binh dồn dập đầu hàng, Tào Hưu mang đến Huyền Giáp quân, cùng với xung quanh vây quanh Tào quân hủy diệt chỉ còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, lại thu hàng tù binh. Sau 2 canh giờ rưỡi, Kinh Châu chiến sự đã kết thúc. Tào Hưu mang theo tất cả mọi người trở lại Tương Dương, đi đến Tào Tháo trung quân liều lớn, bẩm báo, bá phụ, chiến sự đã kết thúc, hiện nay còn ở kiểm kê Tê Hương về ong cùng thu thập chiến trường. Trận chiến này hạ xuống, Lưu Bị cùng Trương Phi bỏ mình, Giang Đông Chu Du đầu hàng, Giang Đông hổ tướng Hoàng Cái, Hàn Dương cùng Trình Phổ xê hết trận. Chúng ta không có đại tướng Tê Hương về ong. Tương Dương một trận chiến, viên mãn giải quyết Kinh Châu chống lại sức mạnh, từ đó Kinh Châu, Dự Châu cùng Quan Trung liền làm một thể, chúng ta thực lực tổng hợp càng mạnh hơn. Tào Hưu vui vẻ nói, Kinh Châu bắt, liền còn lại Dương Châu tôn quyền. Tào Tháo suy nghĩ một chút hỏi, ngươi dự định thừa cơ xuất binh, đi tê ấn xê ông Dương Châu tôn quyền, trực tiếp tiêu diệt này một nguồn sức mạnh sao? Tào Hưu gật đầu nói, bá phụ cùng Viên Thiệu quan độ một trận chiến, binh lực không đủ, thực lực có hạn, chiến sự nhanh không được. Bây giờ tiêu diệt Lưu Bị, chúng ta chiếm cứ lại thế, chiến sự chậm không được, muốn thừa thế xông lên tiêu diệt tôn quyền. Tào Tháo vuốt râu gật đầu nói, ngươi kiến nghị không thành vấn đề, có thể xuất binh đi Dương Châu. Kinh Châu cần người trấn thủ, ai tới đảm nhiệm Kinh Châu thứ sử đây? Ngươi có hay không ứng cử viên phù hợp? 248. Chương 249, Trương Liêu tập kích Tôn 10 vạn. Kinh Châu thứ sử ứng cử viên rất trọng yếu. Kinh Châu phía bắc nối Dự Châu cùng Quan Trung, phía tây sát bên Ích Châu, đông liền Dương Châu, có thể gọi bốn phương thông suốt chiến lược yếu điểm. Tuy rằng không phải Duyện Châu như vậy tứ chiến chi địa, Kinh Châu tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Kinh Châu thứ sử ứng cử viên liền càng quan trọng. Tào Hưu đối mặt Tào Tháo đột nhiên đến dò hỏi, suy nghĩ một hồi lâu nói rằng, bá phụ, chúng ta mới vừa bắt Tương Dương, tòa trấn người nhất định phải biết binh, nếu có thể mang binh tiêu diệt các nơi tặc phỉ mới được. Tào Tháo tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng ai thích hợp đây? Tào Hưu nói rằng, ta cho rằng Nguyên Nhượng Thúc thích hợp. Tào Tháo hơi kinh ngạc, hỏi, nghĩ như thế nào đến tiến cử Nguyên Nhượng đây? Ngươi dưới trướng có rất nhiều nhân tài, không phải là không có đảm nhiệm được Kinh Châu thứ sử người. Tào Hưu giải thích, Nguyên Nhượng Thúc, Diệu Tài Thúc, Tử Hiếu Thúc mọi người đều là người mình. Càng là Nguyên Nhượng Thúc tọa trấn Nam Dương, đối với Kinh Châu quen thuộc. Hơn nữa Nguyên Nhượng Thúc tác chiến dũng mãnh, am hiểu mang binh đánh giặc, tiêu diệt Kinh Châu chống lại sức mạnh không là vấn đề, từ mọi phương diện cân nhắc, Nguyên Nhượng Thúc thích hợp nhất. Tào Tháo ánh mắt khen ngợi. Tào Hưu tiểu tử này điểm này được, xem hắn dám dùng người mình. Nếu như một cái quân chúa, ngay cả mình dòng họ người đều không dám dùng, còn có thể lấy cái gì người đâu? Tào Tháo quả đoán phân phó nói, ngươi đi sắp xếp Hạ Hầu Đôn tiếp nhận Kinh Châu thứ sử sự tình, mau chóng sắp xếp. Binh lực phương diện, lưu lại 40.000 tỉnh binh cho hắn. Kinh Châu sắp xếp thỏa đáng, chúng ta liền lao thẳng tới Giang Hạ, ra Giang Hạ hướng đông đi Dương Châu. Nếu như Hoàng Tổ thất thời, cũng là thôi. Hoàng Tổ không thất thời, liền giúp hắn thể diện. Tào Hưu chắp tay đáp lại. Tào Hưu xoay người rời đi trung quân lều lớn, trực tiếp liền đi gặp Hạ Hầu Đôn, nói rồi để Hạ Hầu Đôn nhậm chức Kinh Châu thứ sử sự tình, nhưng không chút nào để là chính mình tiến cử, chỉ nói Tào Tháo sắp xếp. Sự tình nói xong, Tào Hưu dặn dò, Nguyên Lộc Thúc, Kinh Châu rất trọng yếu, mời ngài nhọc lòng. Hạ Hầu Đôn cũng rất bất ngờ, đầu tiên là đồng ý, mới hỏi, hiện chất, là ngươi tiến cử ta nhậm chức Kinh Châu thứ sử sao? Tào Hưu mỉm cười nói, mặc dù là ta tiến cử, nhưng cũng là bá phụ đánh nhịp định ra. Đa tạ. Hạ Hầu Đôn thô lỗ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn mặc dù là độc nhãn Hạ Hầu Đuôi, nhưng trong lòng là rộng rãi, dựa theo Tào Tháo bồi dưỡng Tào Hưu cường độ, nói do Tào Hưu tương lai muốn chấp trưởng Tào gia cơ nghiệp, cùng Tào Hưu giữ gìn mối quan hệ không sai. Lại nói Tào Hưu lập xuống chiến công hiển hách, Hạ Hầu Đôn cũng là chịu phục. Hạ Hầu Đôn chuyển đề tài, thuận thế nói, tiêu diệt Kinh Châu tặc phỉ, ta ngược lại thật ra am hiểu, không vấn đề lớn lao gì. Thống trị Kinh Châu, ta thì có chút không am hiểu, có thể có tiến cử người. Tào Hưu hồi đáp, thúc phụ, khoái Việt là ứng cử viên phù hợp. Khoái Việt là phụ tá Lưu Biểu ổn định địa phương người, đối với Kinh Châu hết sức quen thuộc. Chỉ là thúc phụ dùng hắn, cũng phải hạn chế, không thể để cho khoái gia chờ Kinh Châu đại tộc nắm giữ quá nhiều lời quyền. Rõ ràng. Hạ Hầu Đôn vuốt cằm nói, muốn dùng người, cũng phải ép Kinh Châu đại tộc, chuyện này đơn giản. Tào Hưu thở dài nói, nguyên nhượng thúc một điểm tức thông, bá phụ sẽ không có sầu lo. Kinh Châu đại tộc có thể vì Lưu Biểu hiệu lực, có thể vì Lưu Bị hiệu lực, bây giờ có thể phản bội Lưu Bị vì chúng ta hiệu lực, đều là cỏ đầu tường, vì lẽ đó muốn khống chế. Hạ Hầu Đôn phụ hòa nói, nói đúng, chính là chút cỏ đầu tường. Tào Hưu cùng Hạ Hầu Đôn lại thương lượng địa phương thống trị, tất cả sắp xếp xong, Tào Hưu đem tù binh đều giao cho Hạ Hầu Đôn xử lý, nên chỉnh biên, nên phân phát nhập hộ khẩu toàn bộ nhập hộ khẩu. Tất cả bố trí thỏa đáng, cũng đã lại quá rộng tốt, Tào Tháo cùng Tào Hưu rời đi Tương Dương hướng về Giang Hạ của đi. Tào Tháo đại quân mới vừa gia nhập Giang Hạ, liền truyền đến Giang Hạ thái thú Hoàng Tổ Quy Thuận tin tức. Đại quân đi tới một nửa lộ trình, Hoàng Tổ đã mang người tự mình quy thuận, trở thành triều đình một phần. Quân đội tiên vào Giang Hạ quận, mới dọc theo Giang Hạ quận hướng đông đi. Nay một đường không có đi thủy lộ. Đi thủy lộ là tối thuận tiện cũng là thoải mái nhất, vấn đề là đầu xuân sau tới gần đầu hạ, khí trời dần dần nóng lên, trường Giang trên nước mưa nhiều, nước sông càng thêm chảy xiết, thân tàu sóc này lay động, phương Bắc binh lính đi thuyền có khó khăn, không chịu nổi trên thuyền sóc này. Rất nhiều binh sĩ không chịu nổi, tạm thời cũng chỉ có thể đi đường bộ. Thật ở trước mắt có lục lộ đi tới điều kiện, không nhất định phải đi thủy lộ. Cũng có thể ung dung. Ở Tào Tháo đại quân dọc theo lục lộ tiến lên, hướng về Hợp Phì phương hướng đi thời điểm, Cửu Giang quận Hợp Phì Huyền đã chiến sự tới gần. Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh đại quân, đóng quân ở Hợp Phì. Đã khống chế Hợp Phì, bất cứ lúc nào có thể xuôi nam xuyên thẳng nô quận Phúc Địa, uy hờ hiếp đến Tôn quyền an toàn. Vừa vặn là như vậy, Hạ Hầu Uyên vẫn trấn thủ tại chỗ này, trấn giữ nơi này chiến lược yếu điểm. Hợp Phì trong thành, quân doanh, trung quân liều lớn. Hạ Hầu Uyên ngồi ở chủ vị, Quan Vũ cùng Trương Liêu ngồi ở phía dưới. Ba người là trận chiến này chủ tướng. Hạ Hầu Uyên sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, Chu Du đi Tương Dương có một quãng thời gian, Tôn quyền nhưng ở Ngô huyện phiền phiền nhiễu nhiễu. Cho tới bây giờ, rốt cục mang theo đại quân đến rồi. Lấy hiện nay phán đoán, Tôn quyền binh lực nhiều lắm 3-4 vạn người, chúng ta ở Hợp Phì đầy đủ 5 vạn người. Binh lực chúng ta vượt xa Tôn quyền. Vừa vặn là như vậy, bản tướng cân nhắc chủ động tê ấn xe ông, trực tiếp tập kích Tôn quyền. Hạ Hầu Uyên nhìn về phía Trương Liêu cùng Quan Vũ, hỏi, Vân Trường, Văn Viễn, các ngươi ý như thế nào? Quan Vũ vuốt râu suy nghĩ, chậm rãi nói, đường dài buôn tập dê giết vào Ngô quận cảnh, bởi vì vị trí địa lý thay đổi, đối với chúng ta thực bất lợi. Giang Nam địa thế không giống như là phương Bắc có thể dục ngựa chạy trồm, chúng ta kỵ binh không triển khai được. Đi Ngô huyện tê ấn xe ông, chỉ có thể bộ binh tê ấn xe ông. Chúng ta bộ binh có thể không thích ứng Giang Đông địa thế. Hạ Hầu Uyên khẽ to mày. Địa hình xác thực là một cái hạn chế. Hạ Hầu Uyên trầm giọng nói, mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng, đối với chúng ta sức chiến đấu cũng có một phần suy yếu, nhưng chúng ta binh cường mã trắng, cũng chưa chắc sợ Tôn quyền. Trương Liêu nói bổ sung, Hạ Hầu tướng quân, chúng ta không sợ Tôn quyền. Nhưng là chúng ta chủ động chân công, chiến trường ở Ngô huyện, Tôn quyền là có thể mượn thành trì phòng thủ, chúng ta chấn công trái lại không dễ dàng. Tôn quyền chủ động tới, chính là dẫn xà xuất động, chúng ta có thể ở Hợp Phì dĩ giật đại lao, ôm cây lợi thỏ. Chờ Tôn quyền đại quân đến Hợp Phì, chúng ta trực tiếp ra khỏi thành tập kích Tôn quyền, thừa thế xông lên đánh tan Tôn quyền. Trương Liêu ánh mắt tầm nhìn, phân tích nói, mặc kệ sắp xếp như thế nào, chỉ cần Tôn quyền đi ra, tất cả liền dễ làm, chiến sự liền có lợi cho chúng ta. Quan Vũ khen, Văn Viễn phân tích, Quan Mỗ cho rằng có thể được. Hạ Hầu Uyên cũng là biết nghe lời phải, cười nói, liền ý theo Văn Viễn phân tích, chúng ta ở Hợp Phì chờ. Nhiều nhất lại có một ngày, Tôn quyền đại quân liền đến. Ba người nghị định sách lược, ở Hợp Phì sẵn sàng ra trận chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Hợp Phì bên cạnh, Tôn quyền đại quân đến rồi. Tôn quyền cuối cùng mang đến binh lực, không phải lúc trước 3-4 vạn người. Vì một trận chiến mà thắng, vì xê ướp đoạt Hợp Phì, Tôn quyền cùng Dương Châu đại tộc thương lượng, để lợi cho Dương Châu đại tộc, hướng về gia tộc lớn mượn rất nhiều tư binh, tập hợp đủ đầy đủ 6 vạn tinh binh. Vừa vặn là như vậy, Tôn quyền mới hăng hái, cảm giác mình tất thắng. Trận chiến này, Tôn quyền muốn chứng minh chính mình không so với phụ huynh kém, thậm chí gặp nâng cao một bước, càng muốn đánh ra Giang Đông tinh nhuệ phong thái. Hắn gặp Dẫm Trương Liêu cùng Quan Vũ tê hi tê hệ, từng bước một bước lên cao nhất. 249. Chương 250, Quan Vũ mở mắt giết người, đánh nổ Tôn quyền. Tôn quyền mang theo Chu Thái, Lang Thao, Tưởng Khâm cùng đồng tập chờ Giang Đông tướng lĩnh, mang theo hơn 6 vạn tinh binh hướng Hợp Phì tới rồi, khoảng cách Hợp Phì quận lỵ càng ngày càng gần. Hơn 6 vạn đại quân lít nha lít nhít, đội ngũ hỗn lượn lâu dài, khác nào một cái trường long, thanh thế dọa người. Các bộ binh mã có thứ tự đi tới. Ở Tôn quyền đại quân tới gần Hợp Phì quận lỵ sau, Quy Vân đệ hội còn đang lục tục tới rồi, Tôn quyền trước một bước ở ngoài thành trên sườn núi lập xuống xoay kỳ, tự mình tọa trấn. Trước một bước đến Lăng Thao, Đồng Tập Bộ đã liệt trận xong xuôi, binh mã của nó còn đang lục tục tới rồi. Hợp Phi trên thành lầu, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu cùng Quan Vũ đều ngẩng đầu mà đứng, từng cái biểu hiện ung dung, không có nửa điểm e ngại cùng cờ hờ yết đảm. Trương Liêu trên người mặc giáp trụ, ánh mắt sắc bén, nói thẳng: Tôn Quyền đến ngoài thành, đại quân chính đang lục tục tới rồi. Chờ Tôn Quyền đại quân toàn bộ tập hợp liệt trận, đội hình nghiêm ngặt liền không dễ đánh. Hiện nay Tôn Quyền dưới trướng các bộ binh mã đang lục tục trên đường tới, vẫn không có toàn bộ liệt trận, vừa vặn là Tôn Quyền quy vân đê hội một cái khe hở, thích hợp chúng ta tập kích tê ấn xê ông. Ta kiến nghị xuất binh, ta muốn cầu không nhiều, chỉ cần 3.000 binh mã, kỵ binh cùng bộ binh mỗi nửa, ta liền có thể giết ra thành, lao thẳng tới Tôn Quyền xoáy kỳ phương hướng đi. Trương Liêu nhất quán dám liều dám dễ hết. Trên thực tế, hắn càng muốn từ trong quân chọn tiên đăng tử sĩ xung trận, binh lực không cần nhiều, có 800 tử sĩ theo hắn xung trận, hắn liền dám đi xung kích Tôn Quyền đại quân. Dù sao Tôn Quyền cơ vân đê hội vẫn không có vây kín, chỉ có điều hiện tại binh lực giàu có, không cần quá tiết kiệm, 3.000 người không nhiều không ít càng thích hợp. Quan Vũ nói bổ sung, Hạ Hầu tướng quân, mặt tướng cũng chỉ cần 3.000 người. Văn Viện nói đúng, Tôn Quyền đội hình vẫn không có thành hình, chúng ta hiện tại tấn công, liền tương tự với bán độ nhị kích. Hiện tại thừa thế xông lên dê đến tới, giết đến Tôn Quyền đại quân tan tác. Một khi Giang Đông trong quân có người trước tiên chạy trốn, dù cho hắn mang đến binh mã siêu quá chúng ta dự liệu, cũng tất nhiên là như ong vỡ tổ chạy tán loạn. Quân đội chạy tán loạn, nhiều hơn nữa binh mã cũng phải đại bại. Quan Vũ ánh mắt chờ mong, nói rằng, ta và Văn Viễn như thế, thỉnh cầu lập tức tham chiến. Hạ Hầu Uyên không có ngăn cản, nói thẳng, các ngươi muốn tiến công, cứ việc đến liền là, ta cho các ngươi áp trận. Khi các ngươi đảo loạn Tôn Quyền đại quân trận hình, ta gặp xuất lĩnh đại quân gờ hết ra đến, một trận chiến đánh vỡ Tôn Quyền đại quân. Ê! Trương Liêu cùng Quan Vũ nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hai người đã sớm nhận thức, cũng dám với sông trận chém dê hết, là trên chiến trường dũng tướng. Trương Liêu cùng Quan Vũ xoay người rơi xuống thành lầu, mang theo quy vân đê hội cấp tốc ra khỏi thành. Từng người 3.000 binh lực, đều bao hàm 1.500 kỵ binh. Hai chi binh lực ra khỏi thành, không có tụ hợp lại một nơi đi tới, là hai bên trái phải cách đến rất xa, từng người hình thành một nhánh binh lực lao thẳng tới Tôn Quyền liệt trận đại quân đi. Tôn Quyền tọa trấn trên sườn núi, chính chờ đại quân liệt trận. Làm Tôn Quyền nhìn thấy có Tào Quân ra khỏi thành đến rồi, quét mắt sau không có để ở trong lòng, khinh thường nói, hai chi binh mã mới chỉ là mấy ngàn người, liền muốn đánh bại ta Tôn Quyền sao? Thực sự là xem thường người a. Lăng Thao ở đâu? Tôn Quyền dặn dò một tiếng. Mặt tướng ở. Lăng Thao đứng ra ôm quyền hành lễ. Tôn Quyền phân phó nói, ngươi xuất lĩnh bản bộ 5.000 tinh binh, trực vụ dê hết tới cánh trái Tào Quân. Chưa được tin tức, có Quan Vũ, Trương Liêu cùng Hạ Hầu Uyên ở Hợp Phi Huyền. Hiện tại ra khỏi thành đến người, khả năng là Quan Vũ cùng Trương Liêu một trong, dê hết cho ta đi đối phương. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lăng Thao sau khi trả lời xoay người đi điều binh. Tôn Quyền lại phân phó nói, Đồng Tập nghe lệnh. Mặt tướng ở. Đồng Tập cũng đứng ra ôm quyền hành lễ. Tôn Quyền phân phó nói, nhiệm vụ của ngươi cùng Lăng Thao như thế, mang theo bản bộ 5.000 binh mã, đi ngăn chặn cánh phải kẻ địch, giết chủ tướng của đối phương. Ê. Đồng Tập cũng mang người giết ra. Ở Tôn Quyền dưới trướng nó các bộ quy vân đê hội đang lục tục cùng lên đến liệt trận thời điểm, trước một bước đến Lăng Thao, Đồng Tập bộ binh mã mênh mông quần quận dê hết đi đến. Lăng Thao gặp gỡ Quan Vũ. Đời này bởi vì hướng Tào Hưu duyên cớ, Quan Vũ không có dê hết nhan lương chém văn xỉu, không có quá ngũ quan, chạm lục tướng, danh vọng suy yếu rất nhiều. Dù vậy, Quan Vũ cũng có không nhỏ tiếng tăm. Lăng Thao trong nháy mắt liền chú ý tới xung phong mặt đỏ Quan Vũ, hắn ánh mắt xem thường, rất xa liền rêu cợt nói, Quan Vũ, ngươi không cố gắng ở lại Lưu Bị bên người, trái lại chính là Tào Tặc hiệu lực. Không biết Lưu Bị biết được ngươi trợ trụ vi ngược hành vi, gặp nghĩ như thế nào? Lưu Bị không xử trí ngươi. Ngày hôm nay ta Lăng Thao, thế Lưu Bị trừng trị ngươi, đưa ngươi ra đi. Lăng Thao nhấc theo một cái đao hướng Quan Vũ dê hết tới, âm thanh cực điểm khiêu khích, chưa hề đem Quan Vũ để vào trong mắt. Trong mắt hắn lập lòe nóng rực ánh sáng, nếu như dê hết Quan Vũ, hắn là có thể triệt để chứng minh thực lực của chính mình. Khoảng cách song phương, cấp tốc rút ngắn. Quan Vũ từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng trong lòng là sát cơ phun trào. Làm tới gần Lăng Thao nháy mắt, Quan Vũ đột nhiên thôi thúc chiến mã, trong nháy mắt ra tốc đột phá, khoảng cách trong nháy mắt tới gần, Quan Vũ híp lại mắt vượng đột nhiên mở. Sát ý vô biên điên cuồng phun trào, tràn trề sức mạnh tự bên hông lan truyền đến tay, thanh long hiện nguyệt đao vung lên chém xuống. Một đao, nhanh như chớp giật. Lăng Thao cũng có chớp mắt không ứng phó kịp, không ngờ tới Quan Vũ đột nhiên rút ngắn khoảng cách, chỉ có thể vội vàng múa đao đón đỡ. Đang, song đao va chạm. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, có như núi như biển sức mạnh từ thanh long hiện nguyệt đao trên trùng kích vào đến. Lăng Thao bàn tay tê dần, tay cầm đao lỏng ra trong nháy mắt, cho tới đao bị lấy ra. Thanh long hiến nguyệt đao thế như trẻ che hạ xuống, tà xẹt qua Lăng Thao cái cổ. Lăng Thao kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể co giật hai lần liền không còn khí tức, vậy còn chừng lớn trong con ngươi có nồng đậm khí hiệp sợ cùng kinh sợ. Quan Vũ giết Lăng Thao, cao giọng nói, Lăng Thao đê à chết, giết. Kỵ binh cùng bộ binh theo hò hét, tiếng la càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng sục sôi. Lăng Thao mang đến 5.000 binh sĩ trực tiếp bị đê ảnh bối rối, tất cả đều là cờ hờ yếp sợ không gì sánh nổi. Lăng Thao bị dê yết, còn đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời vô số binh sĩ dồn dập tách ra, bị Quan Vũ xung phong đến trung quanh tán loạn. Xa xa Trương Liêu gặp gỡ Đồng Tập. Trương Liêu là trên chiến trường hán tướng, cùng Đồng Tập giao thủ bà triều, cũng là một đao đánh dê yết Đồng Tập. Trương Liêu mang người phá tan Đồng Tập mang đến 5.000 binh mã, ánh mắt nhìn về phía xa xa trên sườn núi Tôn Quyền xoáy kỳ phương hướng, cao giọng nói, Đồng Tập đê á xê hết. Sống nắm bắt Tôn Quyền, dê đa. Bắt sống Tôn Quyền, dê đít. 3.000 Trương Liêu binh lính cũng theo hò hét. Trống trải trên chiến trường, hai chi binh mã như bẻ cành khô hướng về trước đẩy mạnh, không ngừng chém dê đít Lăng Thao cùng Đồng Tập bộ binh mã, không ngừng rút ngắn cùng Tôn Quyền khoảng cách. Tôn Quyền được Lăng Thao cùng Đồng Tập bị dê hết tin tức, nghe được bắt sống Tôn Quyền gọi hàng, hai gò má giật giật, ông cụ non trầm ổn trên mặt, lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện, trong đầu hiện ra vô số nghi vấn. Trương Liêu có mạnh như vậy sao? Quan Vũ có như thế không sao? Chính mình dưới trướng Lăng Thao cùng Đồng Tập, nhất quán là dũng mãnh thiện chiến, làm sao ngày hôm nay nhưng như là dê bỏ lợn cấu giống như bị giết. Chương 251, chém giết Chu Thái, Tôn Quyền thoát thân. Tôn Quyền kinh ngạc sau trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên tùy tùng Lỗ Túc, cấp thiết hỏi, Tử Kính, Đồng Tập cùng Lăng Thao bỏ mình, trận đầu thất bại, chúng ta làm sao bây giờ? Lỗ Túc cũng rất hồi hộp, cấp tốc nói rằng, chúa công, hiện tại hạ lệnh lui lại, liền sẽ biến thành phạm vi lớn chạy tứ tán cùng tan vỡ, sẽ bị Tào quân đánh lén, chúng ta liền triệt để thất bại, không thể lùi, nhất định phải tử chiến đến cùng, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải ngăn trở Tào quân thế tiến công. Mặc dù chúng ta không bắt được Hợp Phỉ, cũng phải thủ vững kéo dài. Lỗ Túc phân tích nói, Đại đô đốc đi tới Kinh Châu cùng Lưu Bị đồng thời đối kháng Tào Tháo, nhất định có thể ngăn trở Tào Tháo tê ấn xê ông. Chỉ cần Đại đô đốc thủ thắng, chúng ta lại ngăn trở Hợp Phỉ Tào quân tê ấn xê ông, chí ít có thể duy trì không thắng không bại cục diện. Tôn Quyền theo nhau gật đầu, cấp tốc nói, Chu Thái, Tưởng Khâm, các ngươi đi ngăn chặn Tào quân tê ấn xê ông, vì nó đại quân tập hợp tranh thủ thời gian. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Thái cùng Tưởng Khâm cùng nhau trả lời. Hai người mang theo một vạn tinh binh dê hết đi đến. Chu Thái ở Giang Đông là hộ tướng, rất dũng mãnh, là thiếp thân bảo vệ Tôn Quyền đại tướng, rất được Tôn Quyền coi trọng. Làm Chu Thái vọt tới phía trước cùng Quan Vũ giao thủ, Chu Thái mạnh mẽ ngăn trở Quan Vũ đệ nhất đao cùng đao thứ hai thế tiến công. Hai đao qua đi, Chu Thái trong mắt đầy dây tơ máu, sắc mặt đỏ lên, khí huyết phun trào, hai tay càng là chua chướng đau đớn. Dù vậy, Chu Thái vẫn là một bước không lùi, mạnh mẽ đón đỡ. Đón thêm ta một đao. Quan Vũ một thân sức mạnh triệt để bạo phát. Không có mã bên trong Tam Bảo điều kiện tiên quyết, Quan Vũ lực lượng bạo phát cần tinh xảo cưỡi ngựa phối hợp. Có mã bên trong Tam Bảo, càng là yên ngựa cố định thân thể, Quan Vũ ngồi ở trên lưng ngựa vững như Thái Sơn, hơn nữa trận chiến này thủ thắng sau, Quan Vũ lòng dạ nhĩ đỏ, cả người sát ý phun trào, một thân khí thế dâng trào. Rất nhiều nhân tố chống chất, Quan Vũ đao thứ ba đã vượt qua di vãng bất kỳ một đao. Một đao đánh xuống, như thiên quang pha vân, cùng Chu Thái chiến đao va chạm trong nháy mắt, trực tiếp đập bay Chu Thái đao, lưỡi dao rơi vào Chu Thái trên người. Máu thịt tung bay, máu tươi phun tung tóe. Chu Thái kêu thảm một tiếng từ trên lưng ngựa xuất ngã xuống, trong mắt vẻ mặt càng là cờ hờ hiếp sợ, thật là bá đạo đao, ta. Rầm. Chu Thái cái cổ lệch đi liền không còn khí tức. Quan Vũ dê hết Chu Thái, tiếp tục xông về phía trước, vọt thẳng đổ Chu Thái mang đến Giang Đông tinh huyện. Một bên khác, Trương Liêu lực tuổi trận địa địch, dễ dàng đục xuyên Tưởng Khâm hàng phòng thủ. Hắn xung kích hơn 20 bộ mới cùng Tưởng Khâm tình cờ gặp giao thủ. Giao thủ một chiêu, Tưởng Khâm liền rơi vào hạ phong. Tưởng Khâm càng giảo hoạt, giả bộ muốn tiến công Trương Liêu, nhưng là một đao vừa ra dưới, xoay người liền rục ngựa chạy, không còn cùng Trương Liêu chém dê hết. Tưởng Khâm lui lại, Chu Thái bị dê hết, tê ấn xê ông một vạn Giang Đông binh triệt để tan vỡ, chạy tứ tán bốn phía. Quan Vũ cùng Trương Liêu công thế như chiều, khoảng cách Tôn Quyền vị trí sườn núi càng ngày càng gần. Bắt sống Tôn Quyền tiếng la, quanh quần xoay quanh. Tôn Quyền sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ, tại sao lại như vậy? Mặc dù hắn tâm trí cứng cỏi, có chủ ý có thể nhẫn mại có quyền nưu, có thể trên chiến trường chém dê hết không phải quyền nưu có thể hữu dụng, đây mới thực là cường giả chém dê hết địa phương, trên chiến trường bị thua phá hủy Tôn Quyền đáy lòng hàng phòng thủ. Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Tôn Quyền lại một lần nữa vừa nhìn về phía Lỗ Túc, chỉ là hắn chưa kịp mở miệng, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới bẩm báo, không tốt, các gia tộc bộ khúc rút quân. Tôn Quyền quay đầu nhìn lại, các gia tộc bộ khúc nguyên bản ở quần quận không ngừng tới rồi lượt trận, muốn đồng thời tấn công Hợp Phỉ. Nhưng là Lăng Thao, Đồng Tập cùng Chu Thái mọi n gửi cờ hết trận, làm cho tất cả mọi người đều túng, không để ý Tôn Quyền an toàn, phạm vi lớn lui lại. Tôn Quyền càng là tức giận đến muốn thổ huyết. Nhà rột còn gặp mưa, mới gặp phải bắt đầu không thuận, những người này liền trực tiếp chạy trốn, hắn triệt để không ngăn được. Ầm ầm ầm, hung hồn tiếng chống trận vừa vặn ở Hợp Phỉ trong thành vang dội đến, tiếng chống quần quận không ngừng. Bắt sống Tôn Quyền. Vô số binh sĩ tiếng reo hò cũng từ Hợp Phỉ bên trong huyện thành truyền đến. Lít nha lít nhít Tào quân dê hết ra đến, lao thẳng tới Giang Đông binh mã phương hướng, đây là Hạ Hầu Huyền khởi xướng tổng tiến công. Tôn Quyền thấy cảnh này, triệt để không còn chiến ý, hắn gầy cánh tay gầy chân nhi, nơi nào kinh được như vậy đại quân xung phong. Rút quân, hết tốc lực lui lại. Tôn Quyền không chút do dự ra lệnh. Ở Tôn Quyền mang theo Lỗ Túc lui lại sau, đại quân triệt để binh bại như núi đổ. Hạ Hầu Huyền thần tình kích động, hạ lệnh toàn quân truy kích. Đại quân một đường truy đuổi, từ Hợp Phỉ đuổi theo ra đi, một đường đuổi tới Trường Giang bên mở, bởi vì Tôn Quyền mang theo Lỗ Túc chờ dòng chính chạy xa, Hạ Hầu Huyền không đuổi kịp Tôn Quyền mới dừng lại nghỉ ngơi. Ở Hạ Hầu Huyền nghỉ ngơi sau sáng ngày thứ hai, Tào Tháo mang theo đại quân đến rồi. Hai bên hội hợp. Tào Tháo tiếp kiến rồi Hạ Hầu Huyền, biết được Hợp Phỉ một trận chiến thủ thắng tình huống, khen ngợi Hạ Hầu Huyền chỉ huy, cùng với Trương Liêu cùng Quan Vũ dũng mãnh. Quân đội hội hợp nghỉ ngơi, Kinh Châu một trận chiến tin tức, cùng với Lưu Bị cùng Trương Phi bỏ mình tin tức, cũng truyền vào Quan Vũ trong tai. Quan Vũ lúc đó tức giận đến ngất đi. Tào Tháo nghe được Quan Vũ hôn mê tin tức, tự mình đi thăm viếng một phen liền không quản. Lưu Bị là nhân kiệt, không thể đầu hàng, gợi Lưu Bị là không thể làm gì sự tình, hắn không thể bởi vậy vấn tội Mã Siêu. Tào Hưu cũng như thế không có quản. Quân đội nghỉ ngơi sau lại tiếp tục hướng về Ngô huyện đi. Tào Hưu ở hướng về Ngô huyện đi trên đường, nghe được Chu Thương bẩm báo tin tức, nói Quan Vũ đã tìm Mã Siêu phiền phức, hai bên chém giết gần nửa ngày đều không thể phân ra thắng bại. Mã Siêu cùng Quan Vũ chém giết, vừa bắt đầu Mã Siêu mệt mỏi ứng phó có chút bối rối, có thể chém gợi đến mặt sau, trái lại là Quan Vũ hơi hơi thế hơi yếu một chút, cuối cùng ai cũng không thể làm sao đối phương. Tào Hưu căn bản mặc kệ, không có ít kẻ giờ á án mở ạng là được. Đại quân một đường đi đến Ngô huyện. Mên ngông quần quận đại quân, đem Tôn Quyền Ngô huyện bao vây lên, không có vi tam quyết nhất, trực tiếp bốn phương tám hướng ngăn chặn vây cờ hết. Tào Quân liệt trận, Tào Hưu đi đến trước trận gọi hàng. Tào Hưu trên người mặc giáp trụ, ngẩng đầu hướng trên thành lầu nhìn lại, cao giọng nói, Tôn Quyền, ta chính là Tào Hưu, ta lại một lần đến rồi Giang Đông Ngô huyện. Lần trước ta đến Ngô huyện là bỏ ra khiến làm khách, lần này ta là binh lâm Ngô huyện. Tôn Quyền cắn răng nghiến lợi nói, Tào Hưu, ngươi ta hai bên kết minh, ngươi tê ấn xê ông Minh Hưu, không nói võ đức. Tào Hưu mỉm cười nói, Trọng Hưu, ngươi lời này liền không đúng. Rõ ràng là ngươi trước tiên vi phạm minh ước, tự ý cùng Lưu Bị kết minh đối kháng triều đình, cũng là ngươi trước tiên phát binh tê ấn xê ông triều đình. Ngươi hiện tại ngược lại là trả đũa. Nói những này đều không có ý gì, hiện tại hoàng cái, chính phủ cùng Hàn Dương bỏ mình chiến trường, Chu Du lại quy thuận triều đình. Ngươi dưới trướng Dũng tướng Chu Thái, Đồng Tập cùng Lăng Thao bị dễ giết, ngươi không ngăn được. Tào Hưu trực tiếp nói, mở thành đầu hàng, ta làm chủ tha cho ngươi một mạng. Bằng không để cho ngươi, chỉ có một con đường xê hết. Tôn Quyền nghe được Chu Du cùng hoàng cái mọi người tin tức, một mặt cờ hờ hiếp sợ. Chu Du tin tức vẫn không truyền về, Tôn Quyền chỉ biết Tào Tháo mang theo đại quân cùng Hạ Hầu Viên hội hợp, nhờ vào đó suy đoán Chu Du thất bại. Không nghĩ đến, Chu Du đã đầu hàng Tào Hưu, hoàng cái, chính phủ cùng Hàn Dương đều xê hết rồi. Tôn gia lão tướng xê hết rồi sạch sành sanh. Không ai, liên Chu Du đều đầu hàng, còn làm sao chống đối? Tôn Quyền trong lúc nhất thời miệng khô lời khô, coi như hắn còn trẻ lão thành, nhưng là đối mặt như vậy cảnh khốn khó cũng cảm giác vô lực, nhìn về phía Lô Túc nói, Tử Kính, chúng ta nên làm gì? Lô Túc nhíu chặt lông mày, không có gì để nói. Trương Chiêu một bộ không biết sợ tư thái, đứng ra nói, Đại Đô đốc cũng đã đầu hàng, toàn quân cũng tan tác, chúng ta bây giờ không ngăn được, chỉ có thể đầu hàng. Vì là chúa công an toàn cân nhắc, vì là Tôn gia người tương lai cân nhắc, vì là Ngô huyện vạn ngàn bách tính cân nhắc, xin mời chúa công đầu hàng. 251. Chương 252, Tôn Quyền tự sát, định Giang Đông. Tôn Quyền nghe được Trương Chiêu lời nói, nhất thời giận dữ lên. Đầu hàng? Hắn là Giang Đông chi chủ, làm sao có thể đầu hàng? Phụ thân và huynh trưởng lập xuống cơ nghiệp, hắn làm sao có thể từ bỏ đây? Nếu như hắn đầu hàng, xê hết rồi nhìn thấy phụ huynh, làm sao hướng về phụ huynh bàn giao đây? Chen, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Tôn Quyền nâng kiếm nhắm ngay Trương Chiêu, hoán hận nói, "Trương Chiêu, huynh trưởng đem ta giao cho ngươi, để ta nội sự bất quyết hỏi Trương Chiêu, ngươi chính là như thế cáo úy huynh trưởng trên trời có linh thiên sao?" Trương Chiêu một bước cũng không lường, nói năng có khí phách nói, "Chúa công, không là chúng ta phản bội, là Đại Đô đốc cũng đã đầu hàng Tào thừa tướng, chúng ta không ngăn được. Quân đội triệt để tan vỡ, còn làm sao chống lại Tào thừa tướng đây? Chúa công trong tay còn có binh sao? Chúa công dưới trướng còn có tướng lĩnh giám xuất chiến sao? Chúa công còn có thể kiên trì sao?" Trương Chiêu liên tiếp đặt câu hỏi, từng bước ép sát nói, "Nếu như còn có thể tái chiến, chúng ta tự nhiên tự chiến. Vấn đề là không thể cứu văn, đã không chịu được nữa, chúa công sao không thuận lòng trời ứng người, vì là Tôn gia cân nhắc đường lui đây." Ha ha ha. Tôn Quyền không nhịn được bắt đầu cười lớn. Tiếng cười trào phúng, tiếng cười càng là xem thường. Luôn miệng nói vì là Tôn gia cân nhắc, trên thực tế nhưng là tâm tư xấu xa, chỉ là vì cá nhân lợi ích thôi. Trương Chiêu muốn làm mang đầu đại ca, muốn thúc đẩy Tôn Quyền đầu hàng giữ lấy này một phần công lao, liền không thể lùi về sau, tiếp tục nói, "Chúa công, Viên Hiệu, Viên Thuật cùng Lữ Bố hàng ngũ, hết mức trở thành xương khô. Ngài con trẻ, hà tất chấp nhất chịu chết đây? Đầu hàng Tào thừa tướng là hiện tại đường ra duy nhất. Chúa công tiểu muội còn ở Hứa Đô, có này một mối liên hệ, chúa công cũng không mất vinh hoa phú quý." Tôn Quyền nghe được Tôn Thượng Hương sự tình, nhất thời sù lông, trong lòng càng là lửa giận bay lên. Lựa chọn khác cùng Lưu Bị thông ra. Tôn Thượng Hương nhưng chạy. Tuy rằng Lưu Bị không có truy cứu, Tôn Quyền mặt nhưng mất hết. Tôn Quyền nhìn vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ dáng dấp Trương Chiêu, cắn răng nói, "Trương Chiêu, Tào Tháo đồng ý ngươi chỗ tốt gì, ngươi dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa muốn khuyên bảo quy thuận Tào Tặc." Trương Chiêu lẽ thẳng khí hùng nói, "Hồi bẩm chúa công, điều kiện gì đều không có, lão phu chỉ cân nhắc Giang Đông tương lai, cân nhắc Tôn gia tương lai, chỉ là vì là chúa công cân nhắc mà thôi." Tôn Quyền xì cười một tiếng. "Đường hoàng người a, đáng tiếc, hắn không chấp nhận." Tôn Quyền trong mắt vẻ lạnh lùng trong nháy mắt lén qua, đột nhiên một kiếm đâm ra xuyên qua Trương Chiêu lồng ngực. "Tôn Quyền, ngươi..." Trương Chiêu một mặt cờ hờ hiếp sợ, càng là cấp tốc đẩy dây thống khổ cùng dữ tợn. Ở Tôn Quyền kiếm rút ra, Trương Chiêu lảo đảo lùi về sau hai bước, đặt mông co quắp ngã trên mặt đất. Tôn Quyền dê hết hắn. "Tôn Quyền làm sao dám?" Tôn Quyền nhìn khí tức càng ngày càng yếu Trương Chiêu, đằng đằng sát khí nói, "Coi như muốn đầu hàng, cũng không phải ngươi Trương Chiêu đến khuyên bảo. Như ngươi vậy thằng phản chủ, đáng chết." "Ngươi, ta không..." Trương Chiêu mạnh miệng không cam lòng, hắn còn muốn thông qua Chiêu hàng lập xuống công lao, để Tào Tháo cho một ít mọi khen. Bây giờ, tất cả gà bay trứng vỡ. Trương Chiêu cái cổ lệnh đi liền không còn khí tức, chỉ còn dư lại đầy mặt không cam lòng. Tôn Quyền vừa hét Trương Chiêu, trong nháy mắt vừa nhìn về phía bên người bộ chất, ngu phiên mọi người, ánh mắt hung ác, "Trương Chiêu phản bội, các ngươi cũng phải phản bội ta sao?" Đập, đập. Mọi người dồn dập lùi về sau một bước, ánh mắt phức tạp, nhưng không có người lại đứng ra khuyên bảo. Tôn Quyền vừa nhìn về phía Lô Túc, hỏi, "Tử Kính, ngươi nói thế nào?" Lô Túc nói rằng, "Tại hạ đi theo chúa công, nguyện theo chúa công chịu cờ hết một trận thiên." Tôn Quyền nghe được lời nói như vậy, lửa giận thoáng lắng lại, trong mắt có thêm một vẻ cảm khái, thở dài nói, "Tử Kính a, to lớn một cái Giang Đông, cũng là ngươi một người cho rằng ta Tôn Quyền không thể hàng. Đáng tiếc, không người nào nguyện ý tái chiến, cũng không có tái chiến sức lực cùng tiền vốn." Lô Túc trầm mặc không nói. Hợp Phi một trận chiến bị thua, Chu Du lại binh bại đầu hàng, liền triệt để không còn bất kỳ cơ hội nào, hiện tại đơn giản là kéo dài hơi tàn. Tôn Quyền nhìn về phía ngoài thành Tào Hưu, cao giọng nói, "Tào Hưu, ngươi muốn mời hàng ta, không thể. Ta Tôn Quyền là Tôn gia gia chủ, là Giang Đông người cầm lái. Chúa tể một phương, há có thể không đúng? Chúa tể một phương, làm sao có thể luồn túi cho ngươi Tào Hưu đây?" Từ xưa thiên tử có thiên tử xê ái xê hết, bá chủ có bá chủ xê ái xê hết, coi như ta Tôn Quyền không địch lại ngươi, cũng không thể là sống tạm vây đuôi cầu xin. Tôn Quyền âm thanh quyết tuyệt, cao giọng nói, ta Tôn Quyền là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên nhi tử, hổ phụ làm sao có thể có quyền tử, làm sao có thể đầu hàng đây? Tha xê hết, cũng không hàng. Dứt tiếng, Tôn Quyền rút kiếm tê ự vây ẩn. Một kiếm xẹt qua cái cổ, Tôn Quyền cái cổ phun máu, khí tức cấp tốc bị bại, thân thể cũng là lung lay muốn ngã xuống. Lỗ Túc tay mắt lênh lẹ, một bước tiến lên ôm lấy Tôn Quyền, làm cho Tôn Quyền không thể ngã trên mặt đất. Tôn Quyền lôi Lỗ Túc cổ tay, trên mặt lộ ra khẩn thiết biểu hiện, vội vàng nói, "Tử Kính, Tôn gia người xin nhờ ngươi trông nom, xin ngươi nhọc lòng." Dứt tiếng, Tôn Quyền nhẹ buông tay liền không còn khí tức. Lỗ Túc lẩm bẩm nói, "Chúa công yên tâm, tại hạ gặp chăm sóc tốt Tôn gia người, không phụ chúa công phó thác." Mở thành, đầu hàng. Lỗ Túc trực tiếp hạ lệnh. Ra lệnh một tiếng, trên thành lầu ngột ngạt bầu không khí tiêu tan, văn võ quan chức đều thở phào nhẹ nhõm, mở cửa thành ra đầu hàng. Sau đó không lâu cổng thành mở rộng, Lỗ Túc ôm Tôn Quyền thi thể đi ra khỏi cửa thành khẩu, cung nên Tào Hưu đại quân vào thành. Tào Hưu nhìn thấy Tôn Quyền chịu sát, trong mắt có thêm vẻ khâm phục. Tôn Quyền mặc dù là Tôn 10 vạn, nhưng cũng không thẹn là Tôn gia người. Tào Hưu sắp xếp binh sĩ khống chế tứ phương cổng thành, xoay người trở lại Tào Tháo bên người, cùng Tào Tháo đồng thời tiến vào Ngô huyện trong thành. Quân đội vào thành, đã khống chế Ngô huyện, cũng tiếp nạ An Túc, bộ chất cùng Ngu Phiên chờ một đám Giang Đông quan văn hiệu lực. Bởi vì Tào Hưu đã tới Giang Đông, những này Giang Đông kẻ sĩ đối với Tào Hưu không xa lạ gì, sự tình cũng là thật đầy mạnh. Giang Đông binh mã, quan chức cùng tài vật bị khống chế, Tào Tháo sắp xếp Tào Nhân đảm nhiệm Dương Châu thứ sử tọa trấn địa phương, muốn tiến một bước tiêu diệt Dương Châu các nơi. Tất cả sắp xếp xong, Tào Tháo tạm thời còn ở Ngô huyện tọa trấn. Đến buổi tối, Tào Tháo vì ăn mừng xê ướp đoạt Ngô huyện, triệu tập Tào Hưu, Quách Gia, Tuân Du, Trình Dụ cùng với Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu, Quan Vũ, Vu Cấm, Nhạc Tiến cùng Lý Điện chờ văn võ quan chức dự tiệc. Tào Tháo ngồi ở chủ vị, cùng dự thính dự tiệc người uống rượu tán gẫu, hăng hái. Chinh chiến nhiều năm, thừa thế xông lên Bình Định Giang Đông, coi như chỉ còn lại Ích Châu, cũng có điều là giới tiện tai họa. Tào Tháo uống rượu sau hứng thú quá độ, tuy rằng đầu vẫn là thỉnh thịch vô cùng đau đớn, huyệt thái dương phồng lên đến khó chịu, trên mặt nhưng không có nửa điểm hiện lộ, ngược lại là bưng bình rượu đứng dậy đi đến đại sảnh bên trong. Tào Tháo nhìn về phía tụ tập người, cao giọng nói, "Hôm nay đại tiệc uống rượu, có thể nào không thơ đây? Bổn tướng có một câu thơ, xin mời chư vị đánh giá." Tào Tháo giơ ly từng bước mà đi, đi ra ba bước sau, cao giọng nói, "Đối tiểu đường ca, nhân sinh kỳ hạ. Thí như triệu lộ, cứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ kháng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu, duy hữu đô khang. Nguyệt minh tỉnh hy, ô thước nam phi. Nhiều thụ tam táp, hà chỉ khả y địa. Son không nghề cao, hải không nghề thâm. Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm." Một bài thơ kết thúc, Tào Tháo chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, trong đầu đau đớn như sóng chiều kéo tới, để hắn khó có thể chịu đựng. Dù vậy, Tào Tháo cũng cao giọng nói, "Chư công nghĩ như thế nào?" Tào Hưu trước tiên nói, "Thừa tướng bài thơ này cảnh giới sâu xa, chí hướng rộng lớn, làm người theo không kịp." Người khác dồn dập tán thưởng, mỗi một người đều không chút nào keo kiệt ca ngợi. Luận tài thơ cùng lòng dạ hoài bão, Tào Tháo là hoàn toàn xứng đáng lợi hại. Tào Tháo nghe tán thưởng âm thanh, cũng là nhuận miệng cười. Chỉ là hắn cũng lại áp chế không nổi thống khổ, lồng ngực liên tiếp mấy lần chập trùng, há mồm ba một cái phun ra đầy trời máu tươi, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, nhất thời liền hôn mê đi. 252. Chương 253, Tào Tháo bệnh nặng. Tào Tháo đột nhiên hôn mê, làm cho hiện trường hỗn loạn tương mừng, Tào Hưu một bước thoát ra, trước tiên đi đến Tào Tháo bên người ôm lấy Tào Tháo, càng làm cho Hứa Chử giới nghiêm, đồng thời hạ lệnh phong tỏa Ngô huyện kiểm soát Quy Vân Đê hội. Tào Tháo bị đưa vào trong phòng, lập tức ý sư cứu chữa. Tào Hưu, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Vũ Cấm, Lý Điển cùng Nhạc Tiến chờ tất cả mọi người đều ở bên ngoài phòng chờ. Tào Tháo tỉnh không đến liền phiền phức. Đây là liên quan đến tương lai đại sự. Tào Hưu không ngồi chờ, trong lòng cũng có chút sốt sắng. Tuy rằng Tào Tháo đã vì hắn lót đường, để hắn đảm nhiệm phiêu kỵ tướng quân, nhưng là không có Tào Tháo sáng tỏ truyền ngôi, Tào gia bên trong liền dễ dàng sinh gặp sự cố. Tào Nhân, Tào Thuần, Hạ Hầu Uyên các võ tướng, cùng với Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục các quan văn mưu sĩ đều đang đợi. Tất cả mọi người đều không nói gì, không khí ngột ngạt. Tỉnh rồi, thừa tướng tỉnh rồi. Đồng nhiên, trong phòng phụ trách cứu chữa y sư đi ra nói chuyện. Tào Hưu trong nháy mắt đứng lên, trước tiên đi vào bên trong. Nó người cũng theo Tào Hưu, có thứ tự tiến vào phòng đứng lại. Tào Hưu đi đến Tào Tháo trước giường, nói rằng, bá phụ cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, ngày này một bộ ngã, hủ chết chúng ta. Tào Tháo sắc mặt tái nhọn, nhưng là cười nói, ta Tào gia kỳ lân nhi, trên chiến trường không gì cả nổi, chỉ huy như định, cũng có bị dọa đến thời điểm sao. Tào Hưu nói, bá phụ là chống trời cự cột, ngài có bất kỳ thất thoát nào, chúng ta đều không chịu được nổi. Tào Tháo đúng là nhìn thoáng được, mỉm cười nói, có cái gì không chịu được nổi, coi như lão phu không còn, có ngươi ở, Tào gia sẽ không loạn, triều đình cũng sẽ không loạn. Tào Hưu an ủi, bá phụ giải sầu tĩnh dưỡng, sẽ không sao. Tào Tháo lắc lắc đầu, cảm khái nói, lão phu bệnh càng ngày càng nặng, đã sớm không trị hết. Ngươi mời chào thần y Hoa Đà ở Hứa Đô, hắn từng là lão phu chẩn đoán bệnh, nói muốn trị tận gốc đầu nhanh, chỉ có bổ ra đầu lâu có một cơ hội. Quả thực là chuyện cười. Đầu bổ ra, làm sao có thể hoạt đây? Ngang nhỉ bỏ mình, xung nhỉ bỏ mình, lão phu thực đang khó chịu, nhưng không có cách nào. Chỉ là thiên hạ chưa định, lão phu vẫn chống. Cho đến ngày nay, cũng không chịu được nữa. Dù vậy, lão phu cảm thấy đến không có gì. Tào Tháo cười nói, Giang Đông Bình Định chỉ còn dư lại Ích Châu một góc nhỏ, không là vấn đề lớn lao gì. Ở sinh thời đạt đến mức độ như thế, lão phu còn có cái gì tiếc nuối đây? Tất cả mọi người không nói gì. Tào Tháo trong giọng nói đã có thoải mái, Tào Tháo hiển nhiên chưa hề đem sinh tử để ở trong lòng. Tào Tháo nói liên miên cằn nhằn một phen, nhìn quanh tất cả mọi người nói, Giang Đông bình định, đón lấy liền trở về Hứa Đô. Ở trở về trên đường, lão phu nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, Hưu Nhi nắm toàn bộ quân chính, kế thừa ta chưa chọn vẹn sự nghiệp, hiểu chưa? Rõ ràng. Một mọi người cùng nhau trả lời. Đây là sớm đã có chiều gió, chỉ là ngày hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người lại một lần nữa xác định. Tào Tháo nói rồi mấy câu nói, không còn tinh thần, khoát tay nói, ngày mai buổi sáng, khởi hành trở về Hứa Đô, Hưu Nhi ngươi đến sắp xếp. Ê! Tào Hưu lại một lần nữa đáp lại. Hắn mang theo tất cả mọi người rời đi, an bài trước muốn khởi hành trở về sự tình, lại tự mình đi bái phòng Tào Nhân. Tào Hưu cùng Tào Nhân công bằng trò chuyện một phen, nói rồi Giang Đông thống trị, cùng với đến tiếp sau tiêu diệt Giang Đông rất nhiều sự tình. Tào Nhân chuyện đã định, Tào Hưu mới trở lại lều trại nghỉ ngơi, suy nghĩ về Hứa Đô sự tình. Lúc này, Chu Thương đi tới, bẩm báo, chúa công, Lục Tốn cầu kiến. Tào Hưu phân phó nói, xin mời. Chu Thương đi thông báo, chỉ chốc lát sau, Lục Tốn tiến vào trong doanh trướng, hành lễ nói, chúa công. Tào Hưu nói, bán ôn, có chuyện gì? Lục Tốn đúng mực nói, chúa công trở về Hứa Đô, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định phải kế thừa thừa tướng đại nghiệp. Hiện nay còn lại Ích Châu vẫn không có bình định, tại hạ nguyện đơn kỵ vào Ích Châu, vì là chúa công du thuyết Trương Lỗ cùng Lưu Trương Quy Thuận. Tào Hưu cười nói, bán ôn độc thân vào Ích Châu, có nắm chắc không? Lục Tốn hồi đáp, nếu như Tôn Quyền không có tiêu diệt, muốn khuyên bảo Trương Lỗ cùng Lưu Trương, tất nhiên có tương đối lớn khó khăn. Hiện tại Lưu Bị, Tôn Quyền đều cờ hết rồi, Kinh Châu cùng Dương Châu liền thành một vùng, khuyên bảo Trương Lỗ không khó. Một khi Trương Lỗ quy thuận, Lưu Trương mụ mẫm, càng không có sức lực chống lại. Coi như Trương Lỗ cùng Lưu Trương muốn chống lại, chiều hướng phát triển ở dưới, Ích Châu đại tộc cũng sẽ không cùng triều đình là địch, Trương Lỗ cùng Lưu Trương không khống chế được cục diện. Lục Tốn tự tin đạo, hiện nay Ích Châu chỉ còn dư lại quy thuận một đường, không có sự lựa chọn khác. Tào Hưu gật đầu nói, ngươi một thân một mình, khó tránh khỏi có chút phiền phức, ta để Mã Siêu theo ngươi cùng đi, đi theo bảo vệ ngươi an toàn. Tạ chúa công. Lục Tốn lần thứ hai chắp tay thi lễ một cái liền xoay người lui ra. Tào Hưu tất cả sắp xếp xong mới ngủ dưới. Sáng ngày thứ hai, Tào Hưu mang theo Tào Tháo rời đi Ngô huyện lên phía bắc trở về. Tào Tháo thân thể tình hình lúc tốt lúc kém, ở trở về trên đường hôn mê hai lần, cũng may có y sư đi theo mới mạnh mẽ ổn định Tào Tháo bệnh tình. Ngăn ngắn thời gian, Tào Tháo kịch liệt giàn mua, tóc cấp tốc biến mạch, khí tức suy yếu. Bản thân hắn có bệnh tại người, hay bởi vì bắt Giang Đông một hơi chết đi, cả người tinh khí thần bắt đầu chuyển biến xấu. Cuối tháng 7, Tào Tháo cùng Tào Hưu mang theo đại quân trở lại Hứa Đô. Đại quân vào thành, Hứa Đô giới nghiêm, đối với hoàng cung khống chế so với dĩ vãng càng thêm nghiêm ngặt, vượt xa dĩ vãng bất cứ lúc nào. Tào Tháo trở về chuyện thứ nhất, ở phủ thừa tướng triệu kiến Tuân Úc. Hai người gặp mặt, Tuân Úc nhìn thấy Tào Tháo giàn mua răng rấp, đều là một mặt khiếp sợ, kinh ngạc nói, thừa tướng, làm sao đột nhiên liền như vậy? Tào Tháo nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, sinh lão bệnh tử, bị bệnh tự nhiên là như vậy. Phòng chừng là ta nửa đời trước làm bậy quá nhiều, đào quá nhiều người phần, lại hại chết con trai của chính mình, liền lao thiên gia đều không nhìn nổi, muốn thu lão phu. Tuân Úc trầm mặt lại. Mặc kệ Tào Tháo hành vi làm sao, có Tào Tháo mới có hiện nay ổn định. Tào Tháo nói rằng, văn ngược, lão phu xin người giúp một chuyện. Tuân Úc vội vàng nói, thừa tướng chết sát tại hạ, ngài cứ việc sắp xếp chính là. Tào Tháo thở phào nói, lão phu biết ngươi chung với đại hán, đây là ngươi điểm mấu chốt. Chỉ là lão phu hy vọng, ngươi nhiều trợ giúp Hưu Nhị một quãng thời gian, ngươi chấp trưởng triều chính nhiều năm, sức ảnh hưởng lớn, có ngươi hiệp trợ, Hưu Nhi gặp thuận lợi rất nhiều. Tuân Úc cao mày nói, nếu như ta không đồng ý, thừa tướng muốn xử làm cho ta sao? Tào Tháo lắc đầu cười nói, văn ngược, ngươi muốn quá nhiều. Hưu Nhi có đầy đủ năng lực ứng đối, không cần lão phu làm cái gì, hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ sở dĩ như vậy, là hy vọng thiếu một ít nội hào thôi. Tuân Úc trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, ta sẽ tận lực hoàn thành giao tiếp. Tào Tháo trên mặt tươi cười, hắn không có để Tuân Úc phụ tá Tào Hưu, bởi vì Tào Hưu chuyện cần làm là thay đổi triều đại, để Tuân Úc thuận lợi giao tiếp đã là cực hạn. Hai người trò chuyện hồi lâu, Tuân Úc mới rời khỏi. Sáng ngày thứ hai, đại lên triều. Tào Tháo thân thể yếu, tinh thần kém, nhưng kéo bệnh thể vào triều. Lưu Hiệp ngồi cao ở phía trên, nhìn thấy thân thể gầy yếu Tào Tháo, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Đảo mắt, lại khôi phục kiên tĩnh. Lưu Hiệp một bộ nóng bỏng dáng dấp, mỉm cười nói, Tào thừa tướng tiêu diệt Lưu Bị, chu diện Tôn Quyền, công ở Sa Tắc. Chấm dự định tế tự thái miếu, lấy ghi khắp thừa tướng công lao. Tào Tháo gầy rất nhiều, như trong gió ánh lên phiêu diêu, nhưng là cao giọng nói, tiêu diệt Lưu Bị cùng Tôn Quyền đại công, không ở chỗ thần, ở chỗ phiêu kỵ tướng quân Tào Hưu, là Tào Hưu chỉ huy lần này đại chiến, lao thần đảm đương không nổi bệ hạ tế tự thái miếu. Lưu Hiệp mỉm cười nói, phiêu kỵ tướng quân công lao, trẫm thì sẽ ngợi khen. Tào Tháo tiếp tục nói, lao thần bệnh lâu thân, không cách nào lại đảm nhiệm được thừa tướng chức. Xin mời bệ hạ sắp xếp phiêu kỵ tướng quân tiếp nhận thừa tướng, lại thêm cựu tích, giả hoàng việt, mang kiếm lên điện, vào triều không su, tàn bái không tên. Soạn. Lưu Hiệp hoàn toàn biến sắc. Thêm cựu tích, giả hoàng việt, mang kiếm lên điện, những thứ này đều là soán vị điểm báo, Tào Tặc đây là muốn vì là Tào Hưu lót đường. 253. Chương 254, thiên hạ nhất thống, đại kết cục. Lưu Hiệp tuổi không lớn lắm, nhưng nhớ tới cái trước thêm cựu tích người là Vương Mãng. Có Vương Mãng soán hán tiền lệ, Lưu Hiệp tự nhiên không muốn nhượng bộ. Hắn nhìn quanh đại thần trong triều, hỏi, Tào thừa tướng đề nghị, chư khanh cho rằng làm sao? Bệ hạ, thần tán thành. Giả Quỳ vẫn là cái thứ nhất đứng ra. Gia Cát Cẩn chức quan không cao, cũng theo đứng ra tỏ thái độ, phiêu kỵ tướng quân lập xuống chiến công hiển hách, đảm nhiệm thừa tướng chuyện đương nhiên, thêm cựu tích, giả hoàng việt càng là hợp tình hợp lý, xin mời bệ hạ minh giám. Hai người là trong triều tuổi trẻ chút người. Có người trước tiên tỏ thái độ, Giả Hủ, Tuân Du, Trình Dục cùng Quách Gia Các quan văn, cùng với Hạ Hầu Uyên, Tào Thuần, Vũ Cấm, Lý Điển cùng Mã Siêu các võ tướng cũng dồn dập tỏ thái độ, tất cả đều chống đỡ Tào Hưu. Bệ hạ, có công lớn không thưởng, chẳng phải là để người trong thiên hạ thất vọng sao? Trung Diêu âm thanh vang dội vang lên, hắn thành tựu Lao Thần tỏ thái độ nói, thừa tướng đề nghị, Lao Thần tán thành. Nếu như không ngợi khen, trái lại không hợp lý. Lưu Hiệp trong lòng càng là phẫn nộ. Trung Diêu là Lao Thần, hiện tại liền Trung Diêu người như vậy đều đứng ở Tào Hưu một bên. Lao tặc, ra mà không cờ hết vì là tặc. Lưu Hiệp thực sự hết cách rồi, nhìn về phía Tuân Lục, trong mắt có thêm một vẻ khẩn thiết, hỏi, Tuân thượng thư, ý của ngươi như thế nào đây? Tuân Lục có chớp mắt trầm mặc, thường đôi mắt rơi vào Tuân Lục trên người. Lưu Hiệp trong mắt có thêm một chút hy vọng, chỉ cần Tuân Lục không có đồng ý, hắn liền còn có cơ hội. Tuân Lục cái này thượng thư đại người phụ trách, đều phản đối cho Tào Hưu thêm cửu tích, giả hoàng việt, Lưu Hiệp thì có lý do để phản đối. Tào Hưu làm thừa tướng có thể, thêm cửu tích tuyệt đối không được. Ở Lưu Hiệp chờ mong bên trong, Tuân Lục mở miệng nói, vậy hạ, thần tán thành. Ẩm. Lưu Hiệp trong đầu phảng phất có lôi đình nổ vang, đầu óc chóng mặt, đưa tay run run rẩy rẩy chỉ vào Tuân Lục, ánh mắt có phẫn nộ có không cam lòng có tuyệt vọng. Thời khắc này, Lưu Hiệp lửa giận bay lên, lập tức chuẩn bị chửi ầm lên. Đúng vào lúc này, Tào Tháo một bước bước ra, nhấn ở bên hông chuôi kiếm len ken ra khỏi vỏ một kia. Khí. Lưu Hiệp hút vào ngụm khí lạnh. Hắn mới phát hiện Tào Tháo là mang kiếm lên điện, không hề chú ý cùng thể thống quy củ. Lưu Hiệp bị Tào Tháo sợ hết hồn, trong xương mềm yếu tính tình chiếm thượng phong, đặt mông sau này co quắp ngồi, bên mép lời nói lại nuốt trở vào. Tào Tháo kiếm vào vỏ, không thể nghi ngờ nói, xin mời bệ hạ chuyển chỉ. Lưu Hiệp bừng tỉnh lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên mới nghĩ đến Tào Tháo tuy rằng tàn nhẫn, làm sao có khả năng trước mặt mọi người dê đến hắn, đó là không chuyện có thể xảy ra. Trước mặt mọi người hành thích vua, ác liệt đến cực điểm. Tào Tháo không dám. Lưu Hiệp sau khi lấy lại tinh thần rồi lại âm thầm tự trách, chính mình quá bất ức, làm sao có thể bị Tào Tháo dọa đến đây? Mất hết hoàng đế mặt. Lưu Hiệp nhìn thon gầy gầy yếu Tào Tháo, rồi lại rõ ràng cảm nhận được Tào Tháo bệnh hổ bên trong còn chất chứa sát cơ, lại không dám phản kháng, bất đắc dĩ nói, thừa tướng xin mời, chấm chuẩn. Phiêu kỵ tướng quân tiếp nhận thừa tướng trước, thêm cửu tích, giả hoàng việt, mang kiếm lên điện, vào triều không su, tán bái không tên. Bệ hạ thánh minh. Tào Tháo cầm trong tay hốt bản hành lễ. Bệ hạ thánh minh. Văn võ bá quan cùng nhau gọi hàng, âm thanh ở bên trong cung điện kéo dài không thôi. Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng tuổi già an lòng, xoay người liền đi ra ngoài, không tham gia nữa lên triều. Tào Hưu linh ý chỉ, nhưng là vội vã đi theo, nâng Tào Tháo đi ra ngoài. Thúc cháu hai người đi ra ngoài, một cao một thấp, một tráng một lão, vương vàng vô cùng. Văn võ bá quan theo bái triều. Lưu Hiệp nhìn như vậy một màn, không nhịn được lên tiếng rít gào hò hét, nhưng không có người lại phản ứng hắn, liền hầu hạ hoạn quan đều tựa hồ lành lạnh rất nhiều. Tào Hưu nâng Tào Tháo ra khỏi thành, vẫn không có leo lên xe ngựa, Tào Tháo cũng lại không chịu được nữa, một mụn máu tươi phun ra, lần thứ hai hôn mê đi. Tào Hưu nâng Tào Tháo leo lên xe ngựa, hỏa tốc chạy về phủ thừa tướng. Tào Tháo hôn mê, quý phủ hoảng rồi. Tào Hưu cùng chủ yếu quan văn võ tướng đều bảo vệ, càng làm Tào Phi, Tào Thực cùng Tào Trường chờ Tào Tháo dòng roi gọi tới. Tào Phi là Tào Tháo nhi tử bên trong nhiều tuổi nhất, lại bị Tào Tháo phế bỏ, vẫn giam cầm ở trong phủ. Mới vừa rồi bị thông báo đến thời điểm, Tào Phi biết được Tào Hưu trở thành đời mới thừa tướng, mà thêm cựu tích tin tức. Phủ thừa tướng người nghị luận, văn võ quan chức nghị luận, để Tào Phi mù quáng, cuối cùng nhưng là cụt hứng bất lực. Tào Hưu quá mạnh mẽ. Ở mỗi người suy nghĩ thời điểm, càng có nhàn nhạt tiếng khóc truyền đến, Tào Tháo thê tê hát thiếp đều là thất kinh, trên mặt đều đầy dây bất lực. A. Nhàn nhạt tiếng rên rỉ truyền ra. Tào Tháo chậm rãi mở mắt ra, liên tục nhìn chằm chằm vào Tào Tháo Hứa Trừ trước tiên hô, chúa công tỉnh rồi. Dạo. Trong phòng phảng phất trong nháy mắt liền xuống lại. Chỉ là nhìn kỹ lại, Tào Tháo sắc mặt dĩ nhiên trở nên hường hào, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng sủa, không giống như là bị bệnh người. Tào Tháo phân phó nói, Hưu Nhi, điều ta ngồi dậy đến. Tào Hưu tiến lên nâng Tào Tháo ngồi tốt. Tào Tháo liên tiếp mấy lần hít sâu, ổn định tâm tình, ánh mắt trước tiên rơi vào Tuân Úc trên người, mở miệng nói, Văn Nhược. Sở. Tuân Úc tiên lên một bước trả lời. Tào Tháo hỏi, chúng ta một đời chính là Hán Thần, ta lấy Đại Hán thừa tướng kết thúc, người ta ước định chưa từng vi phạm, còn hành. Tuân Úc gật đầu nói, chúa công nói ra tất tiễn, đại trưởng phu vậy. Một cái chúa công xưng hô, Tào Tháo nhưng là nở nụ cười. Hắn xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục trên người, tiếp tục nói, Phùng Hiếu, Công Đạt, Trọng Đức Công. Ở. Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục cùng nhau tiến lên. Tào Tháo dặn dò, Hưu Nhi mới vừa chấp trưởng triều chính, kinh nghiệm không phong phú, cần các ngươi nhiều phụ tá, để hắn thiếu đi một ít đường vòng. Thần lĩnh mệnh. Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục không chút do dự trả lời. Tào Tháo vừa nhìn về phía Hạ Hầu Uyên, Tào Thuần cùng Vu Cấm mọi người, lại dặn dò tất cả mọi người phụ tá Tào Hưu. Sự tình sắp xếp xong, Tào Tháo nhìn về phía Tào Phi cùng Tào Thực chờ nhi tử, bàn giao nghe theo Tào Hưu lời nói. Nói xong lời cuối cùng, Tào Tháo đã thở hổn hộc, tinh thần bắt đầu suy sụp. Dù vậy, Tào Tháo vẫn như cũ gắt gao chống, hô, Hưu Nhi. Ở. Tào Hưu cố nén bi thống. Tào Tháo chú ý tới Tào Hưu thần thái, cười nói, Nam Nhi đại trợ phu, không nên làm con gái nhỏ tư thái. Lão phu đời này đã từng hăng hái bừa bãi làm việc, cũng từng đánh vỡ điểm mấu chốt làm rất nhiều không đạo đức sự tình. Bất kể như thế nào, thiên hạ sắp bình định, lão phu tận mắt đến thời loạn này từ loạn đến trị, đời này đáng giá. Lão phu đánh giá để cho hậu nhân đi. Biết ta tội ta, duy xuân thu. Tào Tháo âm thanh lại trì hoãn một ít, càng là ho khan lên, tác động gầy yếu thân thể, sắc mặt cũng càng trắng xám. Dù vậy, Tào Tháo vẫn như cũ gắt gao cầm lấy Tào Hưu cánh tay, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi là Tào gia bọn nhỏ đại ca, bọn nhỏ giao cho ngươi chăm sóc. Lão phu thê tê hát tiếp, đồng ý lưu lại ngươi dành cho tiền tài nuôi nấng. Đồng ý rời đi, trả thù lão thu xếp, tùy ý các nàng rời đi, không nên bức bách các nàng thủ thiết. Lão phu đời này xin lỗi phu nhân. Nàng vốn là vô hậu, nuôi lớn ngang nhi, nhưng là ngang nhị nhân ta mà chết. Lão phu xin lỗi phu nhân, xin lỗi ngang nhi. Tào Tháo âm thanh rất yếu ớt, trên mặt dần dần có thống khổ biểu hiện hiện ra, dù vậy, hắn cũng không có bởi vì thống khổ mà lên tiếng. Tào Hưu lập tức nói, bá phụ yên tâm, ta gặp chăm sóc tốt bá mẫu, huynh trưởng vô hậu, ta gặp qua kế một người kế thừa hương hỏa.
Được, thật.
Tào Tháo liên tiếp khen hay, một hơi tiết rơi sau, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói, ngang nhi, phụ thân đến rồi.
Lạch cạch.
Tào Tháo lòng tay ra, khí tức đoạn tuyệt. Tào Hưu ôm Tào Tháo, bi từ bên trong đến, cao giọng hô, đại hán thừa tướng, hoan thệ.
Ẩm.
Trong phòng một mảnh tiếng kêu rên. Vô số người khóc ròng ròng, bi từ bên trong đến. Những thứ này đều là Tào Tháo mang ra đến người, càng là đi theo Tào Tháo lao huynh đệ, hiện tại Tào Tháo cờ hết rồi, tự nhiên là bi thống vô cùng. Tuân Úc thấy cảnh này, đứng ra nói, thừa tướng, Tào công hoang thệ, nên sắp xếp tang sự. Tào Hưu nói, bá phụ tạ thế, trong lòng ta bi thống, thỉnh cầu tuân thượng.
Thư sắp xếp.
Ê! Tuân Úc lập tức đáp lại.
Có Tuân Úc lo liệu, tang sự cấp tốc sắp xếp.
Tào Tháo lấy hán thần thân phận cờ hết bệnh, mà tuần hoàn Tào Tháo lấy hán thần lễ nghỉ chôn cất nguyện vọng, thụy xưng là võ, tứ đông viên bí khí, cho ban kiếm, vũ bảo, bên vực các loại. Tào Hưu tuy rằng ở Tào Tháo quý phủ bận rộn tang sự, đối với quân đội không chế, đối với hoàng cung không chế không giảm mà lại tăng, càng tăng cường. Càng là lúc này, càng là muốn cảnh giác, không thể có chút nào thư giãn. Toàn bộ tháng 8, Tào Hưu đều vây nhiễu Tào Tháo tang sự sắp xếp, chờ triệt để an táng Tào Tháo, mới bắt đầu hàng ngày xử lý chính vụ. Chính vụ có Tuân Úc sắp xếp, Tào Hưu trải nghiệm đến hướng Tào Tháo vui sướng.
Có Tuân Úc ở, không cần bận tâm.
Trong lúc Tào Hưu bắt tay xử lý Tào Phi sự tình, vẫn là giam cầm Tào Phi. Tào Trương, Tào Thực cùng Tào Vũ chờ Tào Tháo con trai của nó, Tào Hưu không có toàn bộ chèn ép, mà là bắt tay bồi dưỡng.
Tuổi con nhỏ đọc sách, lớn tuổi ném tới trong quân rèn luyện.
Tào Tháo rất nhiều nhi tử sắp xếp, Tào Hưu tuân theo chắn không bằng khai nguyên tắc, không thể toàn bộ chèn ép, nên dùng hay dùng. Tương lai thiên hạ ổn định, bắt đầu đối ngoại mở rộng tiến vào đại hàng hải thời điểm, liền toàn bộ ném đi, có bản lĩnh đi bên ngoài mở rộng đất đai biên giới chính mình làm thẳng chột làm vua sứ mù.
Không bản lĩnh, vậy thì đàng hoàng.
Tào Hưu đối với Tào Tháo dòng dõi phương thức xử lý cũng được Tào gia cùng Hạ hầu gia nhất trí tán thành.
Ở Tào Hưu đảm nhiệm thừa tướng không tới 2 tháng, tiến vào tháng 10, Tuân Úc nhân bệnh tử quan.
Tào Hưu lần nữa giữ lại, Tuân Úc vẫn cứ là cố ý tử quan, Tào Hưu cuối cùng đồng ý Tuân Úc tình cầu. Tào Tháo trước khi xê hết, rồi cùng Tào Hưu đã thông báo, nói Tuân Úc không thể dồn bỏ đại hán ủng hộ Tào Hưu xưng đế.
Tuân Úc tử quan sau, Tào Hưu đề bạt Trung Diêu đảm nhiệm thượng thư lệnh.
Trung Diêu là đại hán triều lão thần, có năng lực, lại có ảnh hưởng lực, thích hợp ở thượng thư đại điều đình. Trung Diêu dập theo khuôn cũ dựa theo Tuân Úc thời kỳ chính sách chấp chính, triều chính thuận lợi. Tào Hưu cũng thừa dịp thời gian này tăng cường bản thân sức ảnh hưởng cùng lực trường khống. Ngày 28 tháng 10, Tào Hưu xử lý chính vụ thời điểm, Chu Thương vội vội vàng vàng đi vào, hành lễ nói, chúa công, Lục Tốn trở về.
Tào Hưu phân trần nói, mời đi vào.
Chu Thương đi thông báo, chỉ trong chốc lát, Lục Tốn tiên vào phòng bên trong, hành lễ nói, chúa công.
Tào Hưu hỏi, chuyện này kết quả làm sao?
Lục Tốn thần sắc kích động, cấp tốc nói, Trương Lỗ cùng Lưu Trường đều đi theo đến rồi Hứa Đô, chờ chúa công tiếp kiến.
Lần này đi chiêu hàng, trên đường cũng có chút khúc chiết.
Tại hạ trước tiên đi Hán Trung, chiêu hàng Trương Lỗ rất thuận lợi. Đến tiếp sau chiêu hàng Lưu Trường, nhưng gặp phải Tào Công chết bệnh, lúc đó Lưu Trường cùng Lích Châu đại tộc còn đang quan sát, cho rằng triều đình có thể sẽ náo loạn. Cũng may chúa công thuận lợi thượng vị, triều đình ổn định. Lưu Trường thấy triều đình không có loạn, liền quy thuận triều đình.
Lục Tốn chắp tay nói, Lưu Trường cùng Trương Lộ đến rồi, chúa công có thể an bài người tiến vào Lích Châu, tiếp quản địa phương.
Được.
Tào Hưu trên mặt lộ ra nụ cười.
Rốt cục xong rồi.
Lục Tốn trong mắt lại xẹt qua một đạo tinh quang, mở miệng nói, chúa công, Lích Châu quy thuận, ngài có phải không tiến thêm một bước đây?
Đại Hán vô đức, thiên hạ nên cải kỳ đổi màu cờ, nên cải thiên hoán địa.
Tào Hưu gật gật đầu, cao giọng nói, ngày mai đại lên triều, sắp xếp chuyện này.
Chúa công thánh minh.
Lục Tốn trong mắt lộ ra nụ cười.
Tào Hưu là bọn họ đầu, Tào Hưu tiến thêm một bước, người phía dưới mới có thể tiến thêm một bước.
Tào Hưu đều không thăng lên đi, người phía dưới làm sao thăng con đây?
Tào Hưu trước tiên tiếp kiến rồi Lưu Trương cùng Trương Lỗ, động viên một phen, theo triệu tập Trung Diêu, Giả Hủ, Quách Gia, Tuân Du, trình dục mọi người nghị sự, đem khuyên tiến vào cùng Lưu Hiệp nhường ngôi một chuyện sắp xếp trên.
Sự tình định ra, mọi người từng người đi sắp xếp.
Sáng sớm ngày thứ hai, đại lên triều.
Lưu Hiệp lại một lần nữa bị gọi tới tham gia lên triều.
Chuyện đến nước này, sự tồn tại của hắn cảm đã càng ngày càng yêu, có thời gian đều bị giam cầm ở thâm cung, không thấy được bất luận người nào.
Không cần hắn thời điểm, đều không có lên triều, rất nhiều sự tình trực tiếp ở Tào Hưu phủ thừa tướng liền xử trí.
Có đại sự, mới sẽ thông báo cho hắn tới tham gia lên triều.
Lưu Hiệp trên người mặc long bào miện phục, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên, nhìn bên trong cung điện quan văn võ tướng, không lý do sinh ra dự cảm không ổn.
Luôn cảm thấy ngày hôm nay tình huống không ổn.
Tào Hưu trước tiên đứng ra, mở miệng nói, "Bệ hạ, thần rất sớm liền sắp xếp đến Lích Châu đi mưu sĩ Lục Tốn, chiêu hàng Trương Lỗ cùng Lưu Trương.
Hiện nay, Trương Lỗ cùng Lưu Trương quy thuận, Lích Châu đã đoạt lại.
Thừa tướng làm tốt lắm."
Lưu Hiệp lúng túng cười cợt, trong lòng dự cảm không ổn càng ngày càng đậm.
Tào Hưu lui trở lại, Lưu Hiệp quét mắt đại điện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nghiêm nghị, tựa hồ có đại sự phát sinh.
"Bệ hạ, thần có bản tấu."
Đúng vào lúc này, Giả Quy lại một lần nữa đứng ra, dẫn đầu nói, "Từ Hoàn Linh nhị đế tới nay, thiên hạ sụp đổ, vạn dân rơi vào thủy hỏa, đây là Hán thất thất đức. Cho đến ngày nay, đại Hán triều khí số đã hết, bệ hạ càng là đức không xứng vị. Xin mời bệ hạ nhường ngôi thừa tướng."
Giả Hủ nói, "Xin mời bệ hạ nhường ngôi."
Tuân Du nói, "Xin mời bệ hạ nhường ngôi."
Trung Diêu cũng một bước đứng ra, trịnh trọng nói, "Xin mời bệ hạ nhường ngôi."
Từng cái triều thần đứng ra thỉnh cầu, không còn người đứng ở hoàng đế một bên, bởi vì nối tới Hán thất Tuân Úc sớm đều từ quan.
Hiện tại Lích Châu quy thuận, thiên hạ ổn định, Tào Hưu thành tựu trước nay chưa từng có cường. đã từng đại Hán, dung chuyển không ngừng, các nơi hỗn loạn. Hiện tại thiên hạ là Tào Tháo cùng Tào Hưu mang người đánh xuống, không có Hán thất cơ bản bản, không có ai lại ủng hộ đại Hán. Lưu Hiệp trong mắt rưng rưng, nước nở nói, các ngươi làm sao đến mức này? Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nói, bệ hạ không đồng ý, chẳng lẽ muốn làm trái số trời, muốn cùng thiên hạ là đi sao? Soạt, soạt. Đại điện phía dưới binh lính đạp bước đứng ra, chỉnh tề nghiêm ngặt khí thế, sợ đến Lưu Hiệp cái cổ co rụt lại, trên mặt có thêm e ngại vẻ mặt. Nguyên bản liền khiếp đảm hắn, cũng lại không chịu được nữa, chán nản nói, chấm nhường ngôi, chấm đồng ý nhường ngôi. Bệ hạ thánh minh. Trung Diêu, Giả Hủ, Hạ Hầu Uyên chờ văn võ quan chức cùng nhau hô to. Lưu Hiệp nghe lời này, tim như bị dao cắt, nhưng vừa không có một tia biện pháp. Làm Lưu Hiệp đồng ý nhường ngôi, định ra nhường ngôi sự tình, đại lên triều kết thúc, Tào Hưu mang theo văn võ bá quan rời đi. Tiếp đó, lại có tam tử tam nhượng quy trình, Tào Hưu mới tiếp thu Lưu Hiệp nhường ngôi chiêu thư. Ngày 26 tháng 11, buổi trưa, Tào Hưu đăng đàn được thiện, trong triều văn võ quan chức cùng với dưới trướng GUUN đội tất cả đều liệt trận. Lưu Hiệp đứng ở trên đài cao, dựa theo đã xóm báo cho hắn quy trình nhường ngôi, đem đại diện cho ngôi vị hoàng đế Ngọc Tỷ truyền quốc giao cho Tào Hưu, lại tự đi mệ quan. Tào Hưu tiếp nhận Ngọc Tỷ, dựa theo sắp xếp quy trình tuyên bố quốc hiệu Đại Ngụy, cải nguyên thần võ, lại tuyên bố đại xá thiên gia lệnh. Tất cả tuyên bố kết thúc, Lưu Hiệp trước tiên hành lễ nói, "Thần Lưu Hiệp, bái kiến bệ hạ." "Bái kiến bệ hạ." Văn võ bá quan cùng nhau hò hét. Vô số tướng sĩ hò hét, âm thanh vang vọng trên không trung, sông thẳng mây xanh kéo dài không thôi. Vàng rực rỡ ánh mặt trời, rơi ra ở Tào Hưu long bảo miệng nuốt vào, làm cho Tào Hưu cả người lừng lánh kim quang, phảng phất thiên thần giáng thế. Hắn nhìn sơn hô ép bóng tê hần vạn ngàn tướng sĩ, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Đại Hán đã qua, Đại Ngụy đến rồi. Nhưng là, Đại Ngụy bước chân sẽ không đình chỉ, tương lai sẽ không có ngũ hồ loạn hoa, Đại Ngụy sẽ đem long kỳ tra khắp toàn cầu. Toàn văn xong. 254. 10 ho 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 10.